Chương 47, thay mận đổi đào hạ chương 47, thay mận đổi đào hạ học sinh bị bắt chuyện này, Thạch tiên sinh biết không? Trương Mục hỏi. Thạch tiên sinh nhẹ gật đầu, hơi có nghe thấy. Ta làm. Trương Mục nói thẳng. Thạch tiên sinh bị hoảng sợ đứng lên, đưa tay chỉ Trương Mục, ngươi cùng đám kia phách hoa tử Thạch tiên sinh, đừng hiểu lầm. Trương Mục đội vàng ra hiệu Thạch tiên sinh tỉnh táo, cái này truyền ngôn cũng là ta phóng. Nghe Trương Mục nói đến đây, Thạch tiên sinh cho dù lại không thông nhân tình, cũng biết bên trong có ẩn tình, ngồi xuống hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Mục uống một ngụm trà, cảm giác trong miệng đắng chát, chậm rãi đem phách hoa tử sự tình nói một lần. Đương nhiên, vì bảo hộ Thạch tiên sinh, Trương Mục cũng không có minh xác nói ra người giật dây tin tức. Ngươi muốn hành lý đại đảo cương kế sách? Thạch tiên sinh hỏi. Thay mận đổi đảo, tự là chỉ tìm người thay nhận qua. Trương Mục cười cười, gật đầu nói, huyện học học sinh là văn giáo căn cơ, không phải do các phương không coi trọng. Như vậy, ta nghe nhìn lẫn lộn, đem điều tra lực lượng dẫn đạo đến chân chính phách hoa tử một trên bàn, có lẽ có thể cứu ra những người đáng thương kia. Nói dễ. Thạch tiên sinh nói ra, Mục ca, ngươi chỉ là người thiếu niên lang, không quyền không thế, làm sao có thể dẫn đạo cố lực lượng này đâu? Đây chính là ta tìm đến ngài nguyên nhân. Trương Mục hướng về phía Thạch tiên sinh chớp chớp mắt. Thạch tiên sinh có chút nhíu mày, không phải là Thạch Mỗ cố ý đủ đỡ, chỉ là ta hoàn toàn không có công danh, hay không nhân mạch, có tài đức gì có thể trợ Mục ca nhi một chút sức lực à? Bởi vì Thạch tiên sinh là nho tu. Trương Mục nói ra, ta duy nhất tin tưởng nho tu. Ta hy vọng Thạch tiên sinh có thể múa bút thành văn, viết một thiên văn trường, trọng điểm là dẫn đạo huyện học sinh, để bọn hắn đem áp lực cho đến huyện nha, để huyện nha cho đám học sinh một cái thuyết pháp. Loại sự tình này, nhất định phải là nho tu tới làm mới có thể. Kỳ thật nói trắng ra là, Trương Mục là muốn đem Thạch tiên sinh đóng gói thành chuyện này ý kiến lãnh tụ. Mặc dù Thạch tiên sinh không có công danh, lại có chút cổ hủ, nhưng là tại Trương Mục xem ra, cái này cá nhân, ngươi tối thiểu từ đạo đức cá nhân thượng công kích không được một điểm. Mà tại ý kiến lãnh tụ phương diện, chỉ cần đạo đức cá nhân vô địch, cái kia ý kiến cũng liền vô địch. Việc này ta có thể làm được. Thạch tiên sinh nhẹ gật đầu, nhưng ta không cho rằng cái này có thể giải quyết vấn đề. Trương Mục giọng nói nhẹ nhàng nói, Thạch tiên sinh, ngài chỉ cần làm đến điểm này liền tốt. Còn lại, ta có an bài khác. Mặt khác Thạch tiên sinh nếu là còn có cái khác đồng môn bạn bè, cũng có thể cùng một chỗ kéo vào được, lấy tăng thanh thế. Đối với Thạch tiên sinh ngài, ta không nói lợi. Nhưng đối với những người khác, có lẽ đây là một thanh bất danh vọng cơ hội tốt. Thạch tiên sinh nghe vậy, trầm tư một lát, lập tức cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Trương Mục, cảm thán nói, Mục ca nhi, lòng người chi vi diệu ngươi như quan chỉ tay, làm cho người bội phục. Không biết như thế nào luyện thành. Trương Mục đứng dậy, chân thành nói, thanh thủy có thể lộ ra đụng đầu, gương sáng có thể chiếu ô hế. Tiên sinh hỏi ta như thế nào luyện thành? Không hắn, bản tính tuần lương ngươi. An bài tốt Thạch tiên sinh sự tình, Trương Mục liền trở về tiêu cục. Vẫn như cũng là đột phá khiếu huyệt, luyện tập tam tài kiếm pháp cùng toái tinh bộ, thẳng đến mặt trời lặn. Trước cơm tối, Trương Mục lần nữa đột phá một khóa khiếu huyệt, thẳng đến lúc này, cái kia lượng nghi âm dương đan dược hiệu y nguyên cứng chắc, để Trương Mục vui mừng ngoài ý muốn. Thế là liền không chậm trễ, nhà bếp tùy ý ăn một bữa cơm, sau đó trở về tiếp tục đột phá tiếp theo khóa khiếu huyệt. Đợi đến sắc trời sáng rõ, dùng suốt cả đêm thời gian, Trương Mục mặc dù không có đột phá viên thứ 5 khiếu huyệt, nhưng này khóa khiếu huyệt đã bừng lòng, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá. Dựa mặt một phiên phía sau, Trương Mục tiến về tiêu đường điểm danh. Lại lần nữa từ những thứ này đồng nghiệp trong miệng biết được một chút tin tức mới nhất, học sinh mất tích 3 ngày mất tích học sinh người nhà đã bắt đầu vận dụng các loại quan hệ tiến về phủ thành thăm viếng. Huyện học đã bãi khóa, bản huyện giáo dục đã tại viết dân sớ, muốn bạch tội huyện lệnh chỉ hạ không tính. Hôm nay rạng sáng, Vạn An huyện nổi tiếng lao tú tài Thạch tiến sinh mang theo còn lại 11 tên lớn tuổi tú tài, 14 người lớn tuổi đồng sinh, dơ cao trí thức không được trọng dụng huyết thư, vì gối văn miếu tượng thánh trước, tuyên bố một ngày tìm không trở về học sinh, liền tuyệt thực một ngày, chờ chết, lòng son nho hồn cũng hướng thánh nhân cáo trạng. Buổi trưa lúc thời gian, nha môn truyền ra huyện lệnh mệnh lệnh, thường lớn toàn thành, đối tất cả từ bên ngoài người chặt chẽ kiểm tra. Trong lúc nhất thời, Vạn An huyện bên trong tình thế như cuồng phong cuốn qua mặt hồ, gợn sóng đột nhiên phát sinh. Nhưng là, còn không có kết thúc. Câu đã nghèo, tiếp xuống, nên truy hiện. An Ngọc nó hẻm, tiểu lưu phủ. Nói, có phải là ngươi làm hay không? Lưu chủ bộ nhìn qua quỷ trên mặt đất Lưu Ý, một mặt lo lắng, nếu như là, hiện tại mau đưa người thả, còn có cứu vãn chỗ trống. Lưu Ý một mặt ủy khuất, huynh trưởng, thật không phải ta làm. Thủ hạ ta thu lại đều là nữ tử cùng hài đồng, ta đầu óc là bị yêu quái cắn mới có thể dây vào học sinh nói như vậy trên tay người còn có người. Lưu chủ bộ trừng mắt liếc Lưu Ý thở dài một hơi, lần trước có cái đồ chó hoang vốn là muốn tiếp nhận, không biết ra cái gì ngoài ý muốn, người đã không thấy tăm hơi, hiện tại đang tại tìm mới con đường xuất thủ, cũng chính là mấy ngày nay. Đại ca, ngươi sẽ giúp bận bịu chống đỡ 2 ngày. Cái này một nhóm hàng bên trong có mấy cái chất lượng tốt có thể bán không ít bạc, ta đều không bỏ được đủ. Hồ đồ. Lưu chủ bộ chén trà trong tay liền muốn hung hăng ném ra nhưng nhìn thấy ấu đệ quỳ trên mặt đất bộ dáng, lại là bất đắc dĩ đem chén trà đem thả xuống. Lưu gia nhìn qua phong quang, nhưng hắn thân ở con trường, lại thế nào không nghĩ tiến thêm một bước đâu. Vì cái này, hắn bò lớn hướng lên đưa bạc, Lưu gia đấy đều sắp bị móc giống. Cũng chính là cái này đệ đệ, tự mình làm lấy mua bán nhân khẩu sinh ý, mới phụ cấp không ít. Nhiều nhất 2 ngày. Lưu chủ bộ lắc đầu, nhiều nhất ta tiểu không chịu nổi. 2 ngày. Lưu Ý nghĩ, hành. Cùng lắm thì ta tự mình áp người đi phủ thành, ngay tại phủ thành tiếp tục bán. Lưu chủ bộ còn muốn nói gì nữa, lúc này quản gia đột nhiên chạy vào. Đại lao ra, nhị lao ra, Lưu chủ bộ khẽ như mày, chuyện gì hô to gọi nhỏ. Cái kia quản gia vội vàng dâng lên một trương phong thư, nói ra, mới vừa có hài đồng đưa tới phong thư này, nói là thỉnh đại lao ra xem qua. Lưu Ý nhíu mày, đại quản gia, ngươi làm sao càng sống càng trở về, người nào tin đều hướng huynh trưởng ta trước mặt đưa. Quản gia cười khổ một tiếng, đem phong thư chính diện lộ ra đến, lập tức Lưu chủ bộ cùng Lưu Ý đều là con người co rụt lại. Phía trên không có ký tên, chỉ có một cái địa chỉ, Trường Võ ngõ hẻm giáp tự số 6. Lưu chủ bộ đưa tay tiếp nhận phong thư, mở ra bên trong tin, chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Lưu Ý tiến lên từ Lưu chủ bộ trong tay lấy ra tin, lập tức giận không kìm được. Phía trên chỉ có hai chữ, thả người. Hỗn đản, đến cùng là ai? Lưu Ý hô to, đi, trước mang ta đi tìm tới cái kia đưa tin hải đồng dừng lại. Lưu chủ bộ gọi lại Lưu Ý, hắn do dự một lát, đối Lưu Ý nói, đang đóng những người kia biết cái gì sao? Lưu Ý nghĩ nghĩ, cái gì cũng không biết, tới thời điểm tiểu là mê choáng giam lại về sau cũng chỉ có một cái kẻ điếc cho bọn hắn đưa cơm. Cái kia thả a? Lưu chủ bộ gật gật đầu, đợi buổi tối, kéo ra ngoài thả, kéo xa một chút thả. Lưu Ý một mặt tức giận, huynh trưởng, ta hiện tại tiểu lên đường, đem người bắt giữ lấy phủ thành. Ta để ngươi thả người. Lưu chủ bộ đột nhiên vô vô cái bàn. Huynh trưởng bất giận, Lưu Ý vội vàng quỳ xuống nói, ta không minh bạch à, chúng ta bắt là cô nương cùng hài đồng, cùng học sinh không quan hệ à. Thay mận đổi đạo, biết hay không? Lưu chủ bộ thở hổn hển mấy cái, chỉ vào trên mặt đất tấm kia viết thả người giấy, nói ra, đây chính là cho chúng ta điều kiện. A. Lưu Ý một mặt mờ mịt. Lưu chủ bộ lắc đầu, giải thích nói, vẫn chưa rõ sao. Căn bản cũng không có cái gì cướp giật học sinh phách hoa tử, đối phương từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là chúng ta. Nếu như chúng ta không đáp ứng, đối phương liền có thể đem cướp giật học sinh tội danh đưa tại trên đầu chúng ta. Người bán mấy cái nữ nhân hài tử, ta còn có thể phủ xuống đến. Nhưng là liên quan đến huyện học sinh, huyện lệnh đại nhân cũng không lấn át được. Ta không biết bọn hắn có thể làm được hay không, nhưng là không thể cược. Địch tại ám, ta ở ngoài sáng, cái này canh bạc ngay từ đầu tiểu không công bằng. Thả. Lưu Ý cắn răng, do dự một chút, nói ra, cái kia có thể hay không lưu mấy cái? Có hai cái bộ dáng coi như đoan chính, ta lấy một cái, huynh trưởng cầm một cái, những người khác ta đều thả, đều phóng. Lưu chủ bộ khoát khoát tay, không để lại một cái. Gặp Lưu Ý không cam lòng bộ dáng, Lưu chủ bộ vô Lưu Ý bà bay, vốn là không có ý định sớm như vậy nói cho ngươi. Tiểu đệ, nhìn một chút ta. Chu huyện lệnh còn có 2 tháng nhiệm kỳ đã đến, hắn đang lưu đồ một kiện đại sự, ta cũng tại chờ hắn đi lúc lại vì ta thượng thỉnh công chiết khấu, tranh một cái huyện khác huyện lệnh chi vị. Nếu là thành công, ta cái này chủ bộ chi vị tự nhiên chính là ngươi. Lúc này Lưu gia chúng ta chớ có ra cái gì yêu tiêu thần. Lưu Ý nghe vậy trên mặt vui mừng, lúc này mới gật đầu, lại có việc này. Huynh trưởng yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ. Lưu chủ bộ nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lại là một đêm tu hành. Chương mục giải khai viên thứ 5 khiếu huyện, lưỡng nghi âm dương đan dược hiệu chưa giảm. Tiến đến tiêu đường điểm danh sau khi hoàn thành, chương mục đội vã địa chạy tới Lợi Hưng Hóa Phô. Lúc này Chu Nguyên Quảng cũng tại Lợi Hưng Hóa Phô chờ lấy hắn. Gặp chương mục đến, hắn lập tức đem chương mục kéo vào cái kia mật thất nhỏ, đè nén hưng phấn nói ra, "Thân công, trở thành ta đêm qua xa xa nhìn thấy cái kia trong nhà đi ra không ít người, trọn vẹn lấp 8 chiếc xe ngựa. Xe ngựa kéo đến ngoại thành phía sau, ưu phân tán ra, ta đi theo trong đó một cỗ, nhìn thấy bọn hắn tìm vắng vẻ địa phương, đem người trên xe để xuống. Ta sợ bị phát hiện, sẽ không dám cách quá gần." Trương Mục nghe vậy nhẹ gật đầu. Cũng may nghe trước đó cái kia phách hoa tử những người này cũng đều là người địa phương, cũng không cần lo lắng bọn hắn về nhà vấn đề. Hắn có thể làm cũng liền những thứ này. "Tốt." Trương Mục vỗ Chu Nguyên Quảng bả vai, "Vất vả ngươi." Ân công lời nói này không đúng. Việc này làm được ta trong lòng dễ chịu. Chu Nguyên Quảng lắc đầu nói, tự là cái kia họ Lưu đánh giám không có, trong lòng có chút không thoải mái. Tốt có hảo báo, ác hưu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Trương Mục Quan an ủi nói, buổi tối hôm nay liền đem những cái kia học sinh thả, chú ý không cần bại lộ mình. Chu Nguyên Quảng nhẹ gật đầu, còn nói thêm, đúng, ân công, còn có sự kiện. Cái gì? Trương Mục hiếu kỳ nói. Chu Nguyên Quảng vừa cười vừa nói, ta mấy ngày trước đây đem ân công cứu ta sự tình cùng nhà ta nương tử nói qua, nhà ta nương tử nói đại ân cứu mạng, phải làm báo đáp. Trương Mục khoát qua tay, người đương thời không phải đã đem Phúc Nguyên Đại tặng cho ta sao? Đó là người khác đồ vật, lại nói, vốn là nên là ân công chiến lợi phẩm. Chu Nguyên Quảng từ trong tay áo lấy ra một trương ngân phiếu, nói, nương tử của ta nói ân công là võ đạo bên trong người, cùng Văn Phú Vũ, ân công trên tu hành tất nhiên cũng nhiều cần tiền tài. Nơi này là 100 lượng bạc, cho chuyện tỏ tâm ý, còn xin ân công không cần ghét bỏ. Trương Mục sững sờ, Lợi Hưng Hóa Phô kỳ thật tiểu là một cái cửa hàng tạp hóa, xem chừng một năm xuống tới, cũng chính là mấy trăm lượng bạc lợi nhuận, huống hồ Chu Nguyên Quảng còn không phải đồng ra, cái này 100 lượng đúng là thành ý 10 phần. Hơi nghĩ nghĩ, Trương Mục gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận, ta xác thực cần bạc, vậy liền mặt dày nhận lấy. Chu Nguyên Quảng gặp Trương Mục nhận lấy bạc, càng là cười vui vẻ. Đi ra Lợi Hưng Hóa Phô, Trương Mục méo méo trong tay áo ngân phiếu, cười cười. Thật sự là ngủ gật tới đưa cái gối, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Mục đang định đi trước tiền trang đem ngân phiếu đổi, đột nhiên một bóng người ngăn tại Trương Mục trước mặt. Trương Mục nhìn một chút đối phương, là một người mặc nho sang trung niên nhân, tiếu dung ấm áp. Vị tiên sinh này, có chuyện gì sao? Trương Mục hỏi. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, tự nhiên có việc. Kẻ hèn tống tốt hỏi, bản viện giáo dụ. Ta muốn hỏi một chút tiểu hữu, ngươi lúc nào thả ta học sinh trở về a? Chương 48, việc này bỏ qua, nhưng muốn lên khóa. Chương 48, việc này bỏ qua, nhưng muốn lên khóa. Giáo dụ, học tên chính thức, trưởng văn miếu tế tự, phụ trách một huyện văn giáo. Tại đại vận triều quan chế bên trong, đứng hàng tổng thất phẩm, một huyện bên trong, gần với huyện lệnh. Nhưng đại vận triều học quan thanh quý, một huyện giáo dụ cho dù nhìn thấy huyện lệnh, cũng có thể bình đẳng nhìn tới, không cần phía dưới quan tri tuần lễ gặp. Một nhân vật như vậy, cứ như vậy dừng dưng địa đứng ở trước mặt mình, hỏi mình đòi hỏi học sinh. Hắn đều biết. Hắn làm sao mà biết được? Trương Mục trong đầu trong nháy mắt toát ra vô số dấu chấm hỏi, bắp thịt cả người căng cứng, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Tiểu Hữu chớ có khẩn trương. Tống Hảo vẫn tự nhiên cũng nhìn ra Trương Mục khẩn trương, cười nói, nếu Tống Mỗ có ác ý, hiện tại tìm ngươi không phải ta, mà là Tam Ban Nha Dịch. Nghe nói đối phương lời này, Trương Mục tâm mới thoáng đã thả lỏng một chút, hướng phía đối phương túi người hành lễ, van bối gặp qua Tống giáo dụ. Gặp Trương Mục nhanh như vậy tựu điều chỉnh tốt tâm cảnh, Tống Hảo vẫn cũng là khẽ bước cằm, nói ra, phía trước có ở giữa tiệm trà, không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự như thế nào. Cố mong muốn cũng không dám tỉnh hay. Tiệm trà bên trong, Trương Mục pha trà ngon, đẩy lên Tống Hảo vẫn trước mặt. Tống Hảo vẫn không có trước tiên hỏi thăm bị bắt học sinh sự tình, mà lại hỏi, nghe ngươi ăn nói, ngược lại không giống bình thường võ nhân. Trương Mục hồi nói, không dối gạt phu tử, gia tử là nhà giàu xuất thân, đã từng vào học. Văn bối còn nhỏ lúc theo gia tử học qua lễ nghi biết văn, chỉ là gia tử chết sớm, vì sinh kế, đương nhờ tại Viễn Uy tiêu cục. Khó trách. Tống Hảo vẫn nhẹ gật đầu, mới lên tiếng, các đệ tử của ta có mạnh khỏe. Một ngày ba bữa, không dám thất lễ. Trương Mục hồi nói, cái kia lúc nào trở về? Vào ban ngày quá trêu chọc, buổi chiều liền sẽ trở về. Tống Hảo vẫn lần nữa gật gật đầu, cầm lấy chén trà, thổi tan phía trên trà mạn, phẩm phẩm, nói ra, bắt cóc sinh viên, thế nhưng là trọng tội. Ngươi có cái gì muốn cùng ta lời nhắn đủ sao? Trương Mục trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng nói, Tống phu tử, ta trả lời ngươi trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Bàn giao loại sự tình này, kiên kỵ nhất tiểu là triệt để. Hiểu đều hiểu. Dù là không được, cũng thăm dò một cái đối phương nắm giữ tình huống. Tống Hảo vẫn ngược lại là không quan trọng, trực tiếp mở miệng nói ra một cái tên, Thạch Tiến Sinh. Không có khả năng. Trương Mục mở to hai mắt nhìn. Hắn không tin như thế một cái vì nhi tử thủ tín, không tiếc bán bảo vật ra truyền người, lại bán đứng hắn. Hắn không có bán rẻ ngươi. Tống Hảo vẫn từ tốn nói, nhưng hắn đúng là người sơ hở. Trương Mục nhìn qua Tống Hảo vẫn, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tống Hảo vẫn cùng phẩm một miệng trà, mới chậm rãi nói ra, ta cùng Yến Sinh còn nhỏ liền quen biết, đồng môn 10 năm, tự nhận vẫn là hiểu rõ hắn. Hắn là quân tử, nhưng cũng vô thẳng. Chỉ nghe thị trường truyền ngôn, liền đánh trống gieo họ sinh sự, mang theo một đám tú tài đồng sinh quỷ khóc văn miếu. Loại sự tình này, hắn làm không được. Tất nhiên là có người ở sau lưng thuyết phục hắn. Hắn ngày bình thường vốn tại Thiên Mã ngõ hẻm giáo thụ mông đồng, ta chỉ cần điều tra thêm gần nhất có cái gì gương mặt lạ tiếp xúc với hắn, không khó tìm tới cái này cái người sau lưng. Trương Mục nghe vậy, lập tức cười khổ một cái. Mình vẫn là qua loa. Biết vì cái gì ta không có trực tiếp thông chi huyện nha bắt ngươi sao? Tống Hảo vẫn hỏi. Trương Mục chần chờ một chút, đem có thể nghĩ tới khả năng đều suy đoán một lần, cuối cùng thử dò xét nói, cũng là bởi vì Thạch Tiên Sinh. Đối. Tống Hảo vẫn nhìn Trương Mục, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu. Tiên Sinh mặc dù vô thẳng, nhưng đúng là một vị quân tử. Ngươi nếu có thể thuyết phục hắn, ta tin tưởng ngươi có ngươi đạo lý, mà đạo lý kia phù hợp Tiên Sinh quân tử chi đạo. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, nói một chút. Nếu là tình có thể hiểu, ta đám kia học sinh cũng không bị thương tích gì, việc này như vậy bỏ qua. Nếu ngươi là lấy xảo ngôn lừa gạt Tiên Sinh, lấy đạt tự thân tư dục, vậy bản quan cũng sẽ không khách khí. Nói ra câu nói sau cùng lúc, Tống Hảo vẫn mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cỗ nồng đậm uy nghiêm. Trương Mục nhìn Tống Hảo vẫn, châm trước một chút, nhẹ gật đầu. Hắn bắt đầu giảng thuật, từ Chu Nguyên Quảng kinh lịch, đến mình ngẫu nhiên gặp Chu Nguyên Quảng bị chặn giết, sau đó đang quay ăn mày trong miệng biết được có người muốn lừa bán nhân khẩu tin tức, lại đến như thế nào cùng Chu Nguyên Quảng thiết hạ thay mận đổi đảo kế sách, thuyết phục Thạch Yến Sinh tương trợ, cùng cuối cùng mình lấy ném tin bức bách đối phương thả người quá trình mới nói một lần. Chỉ là, hắn giấu ở trường võ ngõ hẻm giáp tự số 6 địa chỉ cùng lưu ý thân phận. Tống Hảo vẫn một bên uống trà một bên nghe, lông mày khi thì bốc lên, khi thì thư giãn, thẳng đến cuối cùng nghe được Trương Mục nói bị ngập người cũng đã thả về, lúc này mới buông xuống trong tay chén trà, nhìn qua Trương Mục, giống như cười mà không phải cười. Che che lấp lấp, chôn chôn tránh tránh, người giật dây là ai? Trương Mục nhìn Tống Hảo vấn, phu tử nhất định muốn biết sao? Không biết lời nói, ta làm sao xác nhận ngươi nói thật giả? Tống Hảo vấn trả lời. Trương Mục nói, vậy ta lại thế nào biết phu tử cùng người kia quan hệ, vạn nhất phạm vào kiếm kỵ, ta lại như thế nào tự xử? Huống hồ, phu tử muốn biết thật giả không khó, chỉ cần phái người ngoại thành chạy một vòng, nên còn có thể tìm tới bị thả về người. Tống Hảo vẫn lúc này lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá Trương Mục, khoảng chừng một phút đồng hồ, mới thở dài một hơi, trong mắt người, triều đình chuẩn mực đã không đáng tín nhiệm sao? Việc này ngươi tuy làm thành, lại thất chi đường hoàng. Thật tốt quân tử sự tình, làm được tràn đầy dân gian phỉ khí. Trương Mục lắc đầu, phu tử, ta muốn cứu người, lại không nghĩ đem mình bồi đi bảo. Ta còn không có kết hôn đâu. Trương Mục một câu nói kia chọc cho Tống Hảo vẫn cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới, căn cứ lấy được tin tức, đứa nhỏ này mới 17 tuổi. Các loại, 17 tuổi. Tống Hảo vẫn hai mắt tỏa sáng. Đứa nhỏ này mặc dù cất bước đã chậm một chút, nhưng còn nhỏ tiến vào học, từng có cơ sở, tăng thêm cái kia thay mận đổi đảo kế sách, chứng minh tâm trí bất phàm, nếu là có thể đem hắn tâm tư dẫn đạo dùng tại chính đạo thượng. Trong lúc nhất thời Tống Hảo vẫn lòng yêu tài nổi lên. Nghĩ đến cái này, Tống Hảo vẫn liền nghiêm túc gương mặt, nói ra, cướp bóc sinh viên một chuyện, nghệ tình ngươi động niệm vì thiện, ta liền không cho truy cứu. Trương Mục liền vội vàng đứng lên cúi đầu, đa tạ phu tử. Nhưng đừng cao hứng quá sớm. Tống Hảo vẫn hơi nhếch khóe môi lên, nhìn qua Trương Mục, nói ra, có tội không trừng phạt, khó tránh khỏi sẽ để cho ngươi đối luật pháp lên khinh mạn chi tâm. ta không truy cứu tội của ngươi, nhưng ngươi phải biết lỗi của ngươi. Nói xong, Tống Hảo Vấn từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài phóng tới Trương Mục trước mặt, đây là huyện học lệnh bài thông hành. Ngày sau mỗi tuần, ngươi đều phải đến huyện học nghe giảng một ngày, học thật tốt học đạo lý làm người. Lệnh bài là có xuất nhập ghi chép, nếu là chưa đạt tiêu chuẩn, ta liền đem ngươi cướp bóc sinh viên sự tình báo cáo cho nha môn. Trương Mục, không phải, anh em, ta đều xuyên qua còn muốn thượng học bù ban. Phu tử, ta là Viễn Uy Tiêu cục tiêu thủ A. Trương Mục một mặt bất đắc dĩ, mặc dù hắn là học sinh khối văn, nhưng hắn cũng không phải ngành trung văn, để hắn chép điểm thi từ vẫn được, đọc kinh nghĩa văn trường, đó còn là quên đi thôi. Là tiêu thủ lại như thế nào? Tống phu tử nhàn nhạt uống một ngụm trà. Ta phải công tác ca. Trương Mục nói ra, vạn nhất nếu là ta ra cái tiêu, vừa đi vừa về liền phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí 2-3 tháng đều có, làm sao huyện học đi học? Ra tiêu tiểu sớm xin phép nghỉ. Tống phu tử nói khẽ, ngươi sự tình, ta hội thông báo Viễn Uy Tiêu cục. Lúc nào ngươi có thể viết một thiên quân tử văn chương liền có thể không cần trở lại. Trương Mục gặp Tống Hảo Vấn thái độ kiên quyết, nghĩ nghĩ, coi như là trong đại học những cái kia điểm danh khóa, liền thu hồi cái viên kia lệnh bài thông hành. Chớ có bộ dáng này, ngươi làm huyện học tốt như vậy vào sao? Vì cái này mai lệnh bài thông hành, có người nguyện ý ra giá cao. Trương Mục lập tức gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, đà tạ Tống phu tử. Đi, đi thôi. Tống phu tử thản nhiên nói, nhớ kỹ, buổi tối hôm nay, huyện học sinh viên nhất định phải bình yên vô sự trở về. Là. Trương Mục chắp tay, cáo tử rời đi. Trương Mục sau khi rời đi, Tống Hảo Vấn cũng không đứng dậy, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, ước chừng qua nửa canh giờ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, một tên thương nhân ăn mặc trung niên nhân đi vào trà tứ nhã ở giữa, ngồi ở Tống Hảo Vấn đối diện. Đại nhân, đã tra rõ, gần nhất trong huyện các đại thương nhân lương thực chỗ thu lương thực đến từ Khánh Phong Thương Hành. Khánh Phong Thương Hành chính là Dư Khánh Thương Hành chi nhánh. Tống Hảo Vấn khẽ nhíu mày, Dư Khánh Thương Hành, đây không phải là Chu huyện lệnh bản ra sao? Trung niên nhân kia gật gật đầu, chính là. Tống Hảo Vấn hừ lạnh một tiếng, khó trách không thấy vận lương đội xe, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Sắp xếp người đi điều tra huyện kho hư thực. Là. Trung niên nhân ứng thanh lĩnh mệnh. Chương 49, Huyền Cơ nhận chủ. Mèo. Chương 49, Huyền Cơ nhận chủ. Mèo. Trương Mục từ tiệm trà đi ra, dựa theo kế hoạch ban đầu, đi một chuyến tiền trang, đem cái kia 100 lượng ngân phiếu lấy ra, hấp thu trong đó bạch khí phía sau, cùng lui trở về. Tiền trang tiểu nhị lại tới. Sau đó, Trương Mục tại tiền trang tiểu nhị ai đoán ánh mắt bên trong ly khai, quay trở về tiêu cục. Mặc dù nói cuối cùng bị Tống Hảo Vấn phát hiện sơ hở, nhưng cũng may đều giải quyết. Tiếp xuống, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng cố lên sông nhị phẩm. Theo mới 100 lượng bạc bạch khí gia nhập, Trương Mục lại có thể khiêu chiến tiên cơ bảng, trước mắt hắn đã đả thông 6 cái khiếu huyệt, tại nhất phẩm thông mạch bên trong cũng coi là thượng thừa, phối hợp tam tài kiếm pháp, toái tinh bộ, tại thiên cơ bảng bên trên nhất phẩm bên trong cơ hồ giết lung tung, cũng không có đụng tới hàn lòng sát xuân cơ hội. 100 lượng bạc, có thể khiêu chiến 20 lần nhất phẩm. Trương Mục cước trường dùng thời gian nửa ngày, rốt cục toàn bộ đánh xong, thành công đem chính mình thứ tự lên tới 62 danh. Mấy ngày kế tiếp, Trương Mục hướng Tống Nguyên Thanh xin nghỉ, liền chút mão cũng không đi, đóng cửa lại đến trùng kích khiếu huyệt. Tu hành ngày thứ 2, thứ 7 khỏa khiếu huyệt đột phá. Tu hành ngày thứ 4, thứ 8 khỏa khiếu huyệt đột phá. Đợi đến tu hành đến ngày thứ 7, Trương Mục bắt đầu cảm giác được thủ khuyết âm tâm bao kinh một viên cuối cùng khiếu huyệt bắt đầu có vương lòng. Bất quá Trương Mục cũng không tính hiện tại đã đột phá. Đề giai khiêu chiến cao giai có mai rùa điểm số ban thưởng A người thứ 49 tiểu là nhị phẩm thông mạch, cách mình cũng chỉ kém 13 cái thứ tự. Nói một cách khác, lại làm đến 65 lượng bạc là đủ rồi. Ngay tại Trương Mục kế hoạch thẻ thiên cơ bảng BUG lừa gạt mai rùa điểm số thời điểm, có người đi vào tiểu viện của hắn. Cái gì? Có nha môn người tìm ta? Trương Mục nhìn nghe được người gác cổng lời nói, phản ứng đầu tiên là chuyện xảy ra. Nhưng lập tức nghĩ nghĩ, không có khả năng A. Tống Hảo vẫn nói là mỗi 10 ngày một lần, cái này còn chưa tới ngày thứ 10 đâu. Trương Mục mang theo nghi hoặc tiến về tiêu đường, xa xa nhìn thấy tiêu trong nội đường chờ đợi nha sai, đầu tiên là trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó tựu là mặt mũi tràn đầy hiện hiện tiêu dung, bước nhanh về phía trước, nhiệt tình nói, Khâu đại ca, Khâu đại ca. Người tới chính là cái hổ yêu yêu bộ Khâu Anh Đông. Khâu Anh Đông nhìn thấy Trương Mục, cũng là một mặt gió xuân mỉm cười, nên đón tiếp lấy, hiền đệ, đã lâu không gặp a đúng vậy a, Khâu đại ca so với lần trước gặp mặt trà sạch giảm. Trương Mục tự nhiên cũng là nói dối há mồm liền đến. Ai, đừng nói nữa, trước đó bởi vì cái kia huyện học sinh bị bắt án kiện, loay hoay không biết ngày đêm, vụ án này vừa xong, lại có người ý đồ trộm lấy huyện kho, chuyện này là lầm lượn từng món. Khâu Anh Đông một mặt bất đắc dĩ nói ra, muốn ta nhìn, vẫn là các ngươi tiêu cục tốt, có việc để hoạt động tiểu kiếm tiền, không giống chúng ta nha sai, phía trên há miệng, chúng ta phía dưới liền chạy chân gãy. Nghe Khâu Anh Đông phàn nàn, Trương Mục qua loa một câu, sau đó tiểu chuyển tới đề tài chính. Khâu đại ca, ngươi đến tiêu cục tìm ta có việc. Tự nhiên. Khâu Anh Đông gật gật đầu, hộ chủ phòng sự tỉnh tiền đại nhân mất tích 2 ngày, sáng nay thi thể bị người phát hiện. Huyện lệnh đại nhân tức giận, muốn lý bộ đầu cấp tốc phá án, nhưng loại này vụ án không đầu mối không có cách nào tra á, vẫn là ta nghĩ đến hiện đệ, thuyết phục lý bộ đầu, đến xin ngươi đi qua nhìn một chút. Trương Mục nhìn qua Khâu Anh Đông, do dự một chút. Hắn không dám đi. Ai biết đây có phải hay không là Khâu Anh Đông đào hố. Nhưng vấn đề là, đối phương lý do đường hoàng, còn chuyển ra lý bộ đầu, mình một cái nho nhỏ tiêu thủ, có tư cách gì cự tuyệt. Trương Mục đầu góc nhất chuyển, lập tức từ trong túi móc ra huyện học lệnh bài thông hành, một mặt xin lỗi nói, Khâu đại ca, thực sự không kéo. Ta đáp ứng Tống phu tử, hôm nay nghe hắn đi học. Nói xong, Trương Mục nhìn sắc trời một chút, canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. nếu không phải tới gặp Khâu đại ca một mặt, này lại ta hẳn là đều đến huyện học. Khâu Anh Đông giờ khắc này kém chút không có quản lý tốt biểu lộ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, huyện học Tống giáo dụ, hắn làm sao lại cho ngươi đi nghe giảng bài? Trương Mục Diêu lắc đầu, ta cũng không biết ta. Mấy ngày trước ngẫu nhiên gặp phải, bởi vì một chút sự tình ta cùng phu tử bắt chuyện hai câu, cái kia phu tử liền đem lệnh bài này giao cho ta, để cho ta phải đi nghe hắn giảng bài. Ta một cái võ phu, còn muốn đi học đồ bỏ thánh nhân đạo lý, ngươi nói chuyện này là sao? Khâu Anh Đông khỏe miệng giật một cái. Dựa theo kế hoạch của hắn, đúng là dự định mang Trương Mục hiện trường chẳng án, nơi đó phi thường vắng vẻ. Hắn đã làm tốt một cái mình không tại hiện trường bố trí, đến lúc đó liền có thể tìm cơ hội giết Trương Mục. Hắn thấy, Trương Mục bất quá nhất phẩm mà thôi, lấy thực lực của mình, mấy chiêu bên trong liền có thể muốn Trương Mục tính mệnh, cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Chỉ là không nghĩ tới, Trương Mục thế mà cùng Tống giáo dụ đáp lên tuyến. Không phải hiện tại sao? Lý Bộ Đầu còn đang chờ hiền đệ đâu, Khâu Anh Đông ý đổ lại tranh thủ một cái. Trương Mục cũng phát hiện Khâu Anh Đông thần sắc biến hóa, càng thêm kiên định nói, Khâu đại ca, xin lỗi. Tống phu tử chính là có tử, ta há có thể thất ý. Lần sau tất nhiên bày rượu buổi tội. Nói chỗ nào lời nói Khâu Anh Đông nghe vậy, lập tức lùi lại mà cầu việc khác, vốn là tới tìm ngươi hỗ trợ làm sao còn tính là ngươi sai lầm đâu. Nếu cùng Tống phu tử sớm ước hẹn, vậy ta liền không bắt buộc. Bất quá ngày mai còn xin hiền đệ nhất định phải đưa ra thời gian đến. Ngày mai? Trương Mục sững sờ, nói ra, Khâu đại ca, thứ không dám giấu giếm, ta đối với điều tra phá án một chuyện thực sự không có gì kiến giải, lần trước là mèo mù đụng phải chuột chết, vẫn là không tham dự đi. Vậy không được. Khâu Anh Đông nói, ta đều đem khen ngươi lời nói đều nói ra ngoài, Lý Bộ Đầu cũng cảm thấy ngươi có thể, vẫn là đi một chuyến a, coi như là cho ngu minh một bộ mặt. Trương Mục gặp Khâu Anh Đông như vậy tư thái, càng thêm khẳng định cái này hiệp trợ tra án tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, minh bạch miệng lưỡi thượng là không thể bỏ đi. Khâu Anh Đông suy nghĩ liền gật đầu, vậy được rồi. Được Trương Mục hứa hẹn, Khâu Anh Đông lúc này mới yên lòng lại, đứng dậy cáo tử. Gặp Khâu Anh Đông đi xa, Trương Mục cũng đứng dậy rời đi tiêu cục. Hắn đầu tiên là kêu một chiếc xe ngựa, dặn dò đi đại lộ tiến về huyện học. Quả nhiên, tại Trương Mục xe ngựa khởi động phía sau, núp trong bóng tối Khâu Anh Đông tiểu theo sau, thẳng đến trông thấy xe ngựa kia tiến nhập huyện học, lúc này mới sắc mặt âm trầm quay người rời đi. Trương Mục tiến vào huyện học phía sau cũng không có đi tìm Tống Hảo Vấn, mà là vây quanh đi cửa sau ra ngoài, lại kêu cỗ xe ngựa tiến về Huyền Cơ chỗ miếu. Mèo, người tại sao lại tới? Huyền Cơ đang tại ăn cá, nhìn thấy Ách Gia đem Trương Mục đưa vào đến, dùng móng vuốt lau miệng, hỏi. Trương Mục đi đến Huyền Cơ trước mặt, ngồi xổm xuống, cùng Huyền Cơ đối mặt, nói ra, cái kia hổ yêu yêu bột muốn giết ta, ngươi có thể giúp ta giết hắn sao? Ngân lượng, linh ngư vẫn là thứ gì khác, ngươi cũng có thể ra điều kiện. Hôm nay từ Khâu Anh Đông tỏ thái độ bên trong, Trương Mục liền biết đối phương làm trễ nải thời gian lâu như vậy, bây giờ sát tâm đã định. Bởi vì Khâu Anh Đông thân phận, hắn không xác định tiêu cục thái độ, lúc này hắn tin tưởng chỉ có Huyền Cơ. Huyền Cơ nghe được Trương Mục lời nói, lắc đầu, ta sẽ không giết người mèo. Nói xong, cùng túi đầu ăn cá. Trương Mục nghe vậy, thở dài một tiếng. Xem ra hoặc là xin giúp đỡ tiêu cục, hoặc là chỉ có thể đánh cược một lần. Bất quá, ta có thể mang người chạy. Huyền Cơ lần nữa ngẩng đầu nói ra. Trương Mục nghe vậy, tinh thần chấn động, đối phương tam phẩm, ngươi xác định có thể chạy? Huyền Cơ nghiêm túc gật gật đầu, có thể mèo. Trương Mục nghe được Huyền Cơ xác nhận, trong đầu cái kia hai lựa chọn lập tức có khuynh hướng. Chỉ là không đợi Trương Mục cùng Huyền Cơ thương lượng, liền nghe đến Huyền Cơ lại nói một câu, nhưng là, ta tại sao phải giúp ngươi mèo? Mang ngươi chạy tiêu hao rất lớn. Trương Mục sững sờ, nhìn qua Huyền Cơ, ta cho là chúng ta tình cảm rất thâm hậu đâu, đều là giả tượng sao? Bất quá Trương Mục rất nhanh liền nhìn thấy Huyền Cơ cúi đầu xuống ăn cá lúc không ngừng quan sát đến mình, trong mắt mang theo một vòng giảo hoạt. Huyền Cơ, được rồi, gia hỏa này là muốn ngay tại chỗ lên giá. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Trương Mục có chút bất đắc dĩ nói. Mèo. Huyền Cơ lập tức vui vẻ ngẩng đầu nhìn Trương Mục, để cho ta giúp ngươi cũng có thể mèo. Nhưng là, ta không thể đều là làm lấy lòng. Chúng ta nếu là người một nhà, vậy ta giúp ngươi liền không có vấn đề mèo. Trương Mục, người một nhà. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Mục hỏi. Ta làm chủ nhân của ngươi mèo. Huyền Cơ giơ lên một cái móng vuốt. Trương Mục. Ngươi muốn cho ta làm ngươi yêu bộc. Trương Mục biểu lộ nghiêm trọng. Cái gì yêu bộc mèo? Huyền Cơ lung lay đầu. Ta đã nói rồi, ta không phải yêu. Cái kia, làm người hầu của ngươi sẽ như thế nào? Huyền Cơ đứng dậy, tại Trương Mục trước mặt ưỡn ngực, làm ra một bộ uy vũ dáng vẻ, nói ra, làm người hầu của ta, ngươi cũng không cần lại ẩn tàng cùng khủng cụ mèo, không nghĩ lại nắm sấp công việc, vậy liền đứng lên. Những cái kia ngươi đánh không lại người, ta sẽ dẫn ngươi chạy Trương Mục, có chút quan hay. Nhưng là, ta là hỏi sẽ đối với ta có ảnh hưởng gì? Ngươi hội khống chế linh hồn của ta sao? Huyền Cơ hé miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, khống chế đồ chơi kia làm cái gì mèo? Ngươi chỉ cần thừa nhận ta là chủ nhân của ngươi là có thể mèo Trương Mục, cứ như vậy. Huyền Cơ, cứ như vậy. Một lời đã định. Trương Mục biểu lộ cổ quái. Có một cái mèo ông chủ sao? Đây coi là chuyện gì? Coi như là tại dị giới nuôi trích miêu thôi. Ngươi cho rằng là ta nhận chủ, nhưng thật ra là ngươi nhận chủ a bé mèo Kitty. Huyền Cơ, chương 50, Hàn Long sát xuân, Trương Mục đâm câu. Chương 50, Hàn Long sát xuân, Trương Mục đâm câu. Mưa sơ phong đột nhiên. Mặt đường thượng nhân đã không nhiều, top 5 top 3 hướng trở về, liền ngay cả sòng bạc tử quán cũng lo lắng tung bay mưa nộ phong quấy rầy khách nhân hào hứng, nhao nhao khóa cửa đóng cửa sổ. Trương Mục mang theo mũ rộng ảnh, che mặt, một mình tại trong bóng tối đi tới, tích tích nước mưa rơi vào trên vai, hắn cảm giác mình đối hoàn cảnh cảm giác cùng càng phát ra nhạy cảm chút. Mà tại tầm thường người không thể gặp trong không gian, Trương Mục trên đỉnh đầu đầu kia tượng trưng cho chân võ mệnh cách cá chép đang tại vui vẻ tới lui tuần tra. Sát khí tại trong mưa một chút xíu ngưng tụ. Ngày mai, Khâu Anh Đông còn biết lại đến tìm hắn, cho dù hắn còn có thể tìm được cớ, cái kia từ nay trở đi đâu? Đối phương vong hắn chi tâm không chết, hắn liền thủy chung rơi vào trong nguy hiểm. Cho nên, có huyền cơ lá bài tẩy này phía sau, Trương Mục quyết định thử một chút. Buổi chiều, hắn đã tại chùa miếu bên trong đột phá nhị phẩm. Tối nay, sát nhân, nhị phẩm giết tam phẩm. Thật mẹ hắn suối quậy trong đêm mưa, Khâu Anh Đông cũng dơ dù hướng phía trong nhà đi đến. Hôm nay vốn là huyện nha nha dịch thu lấy mặt đường các cửa hàng hiếu kính thời điểm, hết lần này tới lần khác đụng phải hộ chủ phòng sự tình bị hại, mai cho đến buổi chiều, Lý Bộ Đầu mới đuổi bọn hắn ra ngoài lấy tiền. Kết quả vừa thu lại tiểu thu vào hiện tại, còn đuổi kịp ngày mưa. Sờ lên mình đặt ở trong tay áo ngân phiếu, Khâu Anh Đông thở dài một hơi. Tiền này hắn không dám đen. Hắn mơ hồ có thể phát giác, Lý Bộ Đầu hẳn phải biết hắn là yêu bộ sự tình. Thế nhưng là cái này có thể trách hắn sao? Một đội người, chết hết, hắn không đáp ứng cái kia hổ yêu thì có biện pháp gì? Người sống, so cái gì đều cường. Vì thế, hắn không dám cưới vợ, không dám sinh con, chính là sợ lộ ra sơ hở. Nhưng mình mấy năm này một mực vì hổ yêu bán mạng, như thế nào thật không chê vào đâu được đâu. Cũng may tam ban nha dịch từ trên xuống dưới đều bị hắn dùng hổ yêu cho bảo dược cùng huyết thực cho ăn no tất cả mọi người dưỡng thành ăn ý, thậm chí tại một ít thời điểm còn biết tận lực giúp hắn che lấp. Nhưng cái này đủ chưa? Khâu Anh Đông có thể cảm giác được, những cái kia đồng nghiệp đối với mình gần mà không thân, liền ngay cả Lý Bộ Đầu, đối với mình cũng là nhìn như trọng dụng, kỳ thực đề phòng. May mà, hổ yêu đáp ứng hắn, chỉ cần giúp hắn giết Trương Mục, ngày sau không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không lại vận dụng hắn con cờ này. Trước kia, hắn không có lựa chọn khác. Nhưng là hiện tại, hắn muốn làm một người tốt. Cho nên, cái này Trương Mục, phải tử. Trương Mục vượt qua tường viện, rơi vào Khâu Anh Đông ra trong sân nhỏ. Lúc này mưa càng lúc càng lớn, đánh vào trên mũ rộng đành, lốp bốp thanh âm phảng phất chống trận, giọt mưa hợp thành mưa nước, thuận mũ rộng đành chảy xuống. Trương Mục hai mắt như điện, cũng không nhận được nước mưa ảnh hưởng. Hắn bước nhanh đi đến ốc xá trước, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Không ai. Trương Mục khẽ nhíu mày, trong phòng hắn cũng không có cảm giác được có người. Khả năng vẫn chưa về, Trương Mục trong lòng có chút thất vọng. Dù sao lần này đêm mưa đánh lén hắn vẫn làm không ít tâm tư lý dự thiết không nghĩ tới liền như là một quyền đánh vào trên đông, thế mà thất bại. Chờ. Trương Mục tử nghĩ lại muốn, nhìn một chút xung quanh. Khâu Anh Đông là tam phẩm thông mạch cảnh, hai thính mắt tinh, mai phục lời nói vẫn là cách xa một chút tốt. Ở bên ngoài tìm cái địa phương ẩn nấp tốt, trông coi Khâu Anh Đông trở về. Trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, Trương Mục lại lần nữa dùng sức đạp một cái, đặt vào tường viện, một lần nữa rơi vào trạch tử bên ngoài trong hẻm nhỏ. Ai? Ngay tại Trương Mục rơi xuống đất đồng thời, trong hai nghe được quát khẽ một tiếng. Trương Mục quay đầu, liền thấy Khâu Anh Đông dơ dù đứng tại cách đó không xa, cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Giang giác. Một đạo tiềm điện như trường long gào thét, vạch phá dạ không, cũng đem thiên địa chiếu sáng một cái trước mắt. Trương Mục. Mặc dù Trương Mục mang theo mũ rộng bành cùng khăn che mặt, nhưng Khâu Anh Đông vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Giờ phút này hai người đối mặt, hết thảy đều không nói. Thiểm điện dây lát mà tức thì, oanh minh tiếng sấm theo nhau mà đến. Tiếng sấm bên trong, Khâu Anh Đông buông tay ra bên trong ô giấy dầu, nắm chặt bên hông bội đao chui đao, phảng phất đá nước đạp vân, lao thẳng tới Trương Mục. Bên hông trường đao chợt hiện hàn quang, không thua trước đó thiểm điện nửa phần, cả người nhảy lên thật cao, hướng phía Trương Mục trực tiếp bổ tới. Cũng liền tại Khâu Anh Đông có hành động đồng thời, Trương Mục dưới chân liền đạp toái tinh bộ pháp, thân thể trong nháy mắt xê dịch, đồng thời rút tay ra bên trong bảo kiếm, đối diện chặn lại Khâu Anh Đông trường đao. Đưa một tiếng vang dọn, nước mưa bên trong ánh lửa bắn ra, Trương Mục cảm nhận được trên trường kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ, cả người bị đánh lui mấy bước. Khâu Anh Đông trong vòng một chiêu nắm giữ quyền chủ động, càng là không cho Trương Mục có nghỉ ngơi, trường đao trong tay phảng phất mở ra màn mưa, khí công không đổi, vội vàng hướng Trương Mục chém ra thập tam đao. Binh khí va chạm thanh âm bị tiếng sấm che lấp, ánh lửa lại giống như tấm màn đen bên trong lóe lên liền biến mất khói lửa. Trương Mục trong tay nhân nguyên kiếm pháp cơ hồ dùng đến cực hạn, nhưng vẫn còn đang liên tiếp lui lại, trên thân cũng xuất hiện mấy đạo vết thương, nếu không phải toái tinh bộ cùng cái kia chân võ mệnh cách thần hiệu, chỉ sợ Trương Mục sớm đã trọng thương. A. Trương Mục trường kiếm dọc tại chỗ cổ, chặn lại Khâu Anh Đông đeo đầu một đao, cả người cũng bị toàn bộ đánh bay ra ngoài, nhưng lại nhân cơ hội này kéo ra khỏi một điểm khoảng cách. Trương Mục phảng phất cũng tự biết không địch lại, đứng dậy liền chạy. Khâu Anh Đông nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, hắn tu hành võ học phá phong trạm vốn là càng đánh càng mạnh đường lối, lúc này liên tục phách trạm nhiều như vậy đao, khí thế đã đạt tới đỉnh phong. Nhìn qua ý đồ chạy trốn Trương Mục, Khâu Anh Đông khỏe miệng hiện hiện một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Kết thúc. Khâu Anh Đông thân như quỷ mị, cấp tốc đuổi kịp Trương Mục, trường đao trong tay mũi đao phảng phất hoạch xuất ra một cái vòng tròn, cái này tròn duy nhất quyết giác, tự là Trương Mục bóng lưng. Giờ khắc này, tròn muốn đẩy, lưỡi đao lôi cuốn mưa gió, thế như lôi đỉnh, bổ về phía Trương Mục. Liên tại lúc này, Trương Mục buông lỏng tay ra trung trường kiếm, tay không hướng phía thân thể phía trước một chảo, trong bóng tối có đạo thân ảnh hiện lên. Huyền Cơ hé miệng, lập tức một thanh trường thương từ trong miệng của nàng bay ra, bị Trương Mục bắt lấy. Thương. Nắm chặt chuôi thương ngay mắt, Trương Mục toàn thân khí thế đột nhiên nhất biến, tại Trương Mục trong đầu, lần nữa hiện ra vị kia Hàn Băng Cốc lão giả đâm ra một thương kia thần vận. Chân võ mệnh cách lúc này điên cuồng dự cảnh, Khâu Anh Đông đao khoảng cách Trương Mục không đủ một thước khoảng cách, Trương Mục trái tim bản năng nhảy lên kịch liệt. Phản phất chống trận đang văng lên. Trương Mục đột nhiên phanh lại bước chân, dứt khoát quay người, cầm trong tay trường thương đâm ra. Giờ khắc này, Trương Mục trong cơ thể nội tức điên cuồng tuôn hướng trường thương, nhiệt độ chung quanh phản phất đều giảm xuống mấy phần. Mũi thương đâm xuyên liên miên giọt mưa tại tiếp xúc mũi thương trong nháy mắt tiểu hóa thành băng mạt bay ra. Giờ khắc này, Trương Mục quanh người mưa rơi phảng phất đóng băng một cái chớp mắt, thiên địa yên tĩnh trở lại, chỉ có chuôi này trường thương đâm rách thời gian, tiếp tục hướng phía trước. Không gian bị trường thương chấn đãng, phát ra như là lòng ngầm khét đều. Trên mũi thương Hàn Mang chợt hiện, lóng lánh câu anh đông ánh mắt. Xuân sinh vật vật, một thương diệt chi. Hàn Long, sát xuân. Giết, tựu là cái kia sợi sinh cơ. Giờ khắc này, Khâu Anh Đông phảng phất thấy được một đầu Hàn Băng Cự Long hướng phía mình đánh tới. Không có khả năng. Đây là Khâu Anh Đông bản năng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng, đây là hắn ý thức sau cùng. Trường thương liền phảng phất chọc thủng giấy cửa sổ giống như, trực tiếp đâm xuyên qua hắn trái tim, lại từ phía sau hắn đâm đi ra, mà trường đao trong tay của hắn còn tại Trương Mục đỉnh đầu, cũng rốt cuộc không rơi xuống nổi. Trương Mục nhìn qua cùng mình gần trong gang tấc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Khâu Anh Đông, giơ lên trường thương, dùng sức hất lên, lập tức Khâu Anh Đông liền như là một bãi thịt nhau giống như bị Trương Mục hung hăng văng ra ngoài, ném xuống đất. Mà lúc này, Trương Mục cũng đã dùng hết tất cả nội tức và khí lực, hai chân mềm nhũn, nguy hiểm thật nắm chặt trường thương, mới không có ngã quỵ. Lúc này Huyền Cơ đi đến Khâu Anh Đông trước người, hít hà, sau đó đưa tay lay một cái, hé miệng phảng phất nuốt đồ vật gì, tiếp lấy cùng điêu lên Trương Mục rơi trên mặt đất kiếm, nuốt vào trong miệng, đi đến Trương Mục bên người. Chết thấu thấu trở về meo. Trương Mục nhẹ gật đầu, Huyền Cơ trực tiếp nhảy lên Trương Mục bả vai, sau đó hóa thành một đoạn khói đen đem Trương Mục bao vây lại, sau đó Trương Mục cùng Huyền Cơ liền cùng khói đen cùng một chỗ tiêu tán. Mưa vẫn rơi. Tại Trương Mục cùng Huyền Cơ biến mất sau đó không lâu, một bóng người xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, xung quanh người hắn có một tầng nhìn không thấy khí lưu vây quanh, cái kia nước mưa rơi tới trên người hắn. Bóng người này ngồi xổm người xuống, đưa tay đụng đụng Khâu Anh Đông vết thương, trên mặt hiện ra một tia thần sắc cổ quái. Thật sự là Hàn Long cửu biến. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Mục biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, chân võ mệnh cách, triều đình Hàn Long cửu biến, Phật môn công đức hộ pháp thần thú. Lão Hàn a lão Hàn, đây chính là trong miệng ngươi tiên sinh kế toán. Hắn đứng lên, thân hình khẽ rung lên, lập tức một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể bộc phát, hóa thành một cơn lốc, thổi tan giọt mưa, cũng đem Trương Mục lưu lại một điểm cuối cùng Hàn Long sát xuân võ đạo linh vận thổi tan. Chương 51, thu hoạch khổng lồ. Chương 51, thu hoạch khổng lồ. Phong rừng mưa nghỉ, viện uy tiêu cục. Một đoàn khói đen chui vào Trương Mục tiểu viện ốc xá, hiện lộ ra Trương Mục cùng Huyền Cơ thân ảnh. Giờ phút này Trương Mục toàn thân sủi lơ, đây là bởi vì vừa rồi một chiêu kia Hàn Long sát xuân tiêu hao quá lớn, tạo thành bất lực. Huyền Cơ ngậm Trương Mục phía sau cái cổ, trực tiếp nhảy tới trên giường. Há mồm meo, Trương Mục nghe Huyền Cơ lời nói, há miệng ra. Huyền Cơ đem mặt xích lại gần Trương Mục chùy, mở to miệng, một đạo vàng nóng ánh dược hoàn trực tiếp đã rơi vào Trương Mục trong miệng. Sau một khắc, Trương Mục cũng cảm giác được trong cơ thể sinh ra một dòng nước ấm, trong nháy mắt tẩu biến toàn thân, để hắn khí lực khôi phục một chút. Meo, làm không sai. Huyền Cơ tọa tại Trương Mục ngực, nhị phẩm chém ngược tam phẩm, không hổ là người hầu của ta. Meo, Trương Mục chống đỡ thân thể ngồi xuống, hơi hoạt động một chút, cũng là lộ ra tiểu dung, đương thời vẫn là rất hung hiểm, may mắn ta để ngươi đem trường thương trước giấu đi, không phải hắn có cảnh giác, đoán chừng cũng không phải là tốt như vậy đắc thủ. Huyền Cơ nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy Meo. Trương Mục quay đầu nhìn thoáng qua trong tay trường thương, chỉ thấy phía trên hiện đầy vết rạn, xem bộ dáng là phế đi. Hàn Long sát xuân uy lực quá mạnh, cái này phổ thông sắt thép chế tạo trường thương cũng chống đỡ không nổi. Đúng, còn có cái này. Huyền Cơ nghĩ tới điều gì, hé miệng, phun ra Trương Mục ban đầu sử dụng kiếm. Trương Mục nhìn thoáng qua chuôi kiếm này, phía trên cũng là mấp mô có không ít lỗ thủng, không cần phải nói, cái này tự nhiên là trước đó cùng Khâu Anh Đông đao kiếm lẫn nhau chặt thời điểm dấu vết lưu lại. Tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta trở về meo. Huyền Cơ ngáp một cái, liền muốn rời khỏi, Trương Mục tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đưa tay đè xuống Huyền Cơ. Huyền Cơ lập tức hóa thành khói đen, từ Trương Mục ngón tay trong khe bay ra, sau đó ở bên cạnh hiện thân. Ngươi bắt ta làm cái gì? Huyền Cơ mất hứng nói. Trương Mục nhìn Huyền Cơ, nói ra, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy, ngươi từ Khâu Anh Đông trên thân móc ra cái gì? Huyền Cơ, ta là chủ nhân, đồ vật đều là ta meo, người là ta giết, đồ vật có thể cùng ngươi điểm. Ta chín ngươi một meo, ta bảy ngươi tam, ta lục ngươi bốn meo, chia năm năm, ta bốn ngươi. Nô, tốt, năm năm meo. Huyền Cơ ha to miệng, lập tức một chồng ngân phiếu từ trong miệng bay ra, rơi vào Trương Mục trước mặt. Trương Mục nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là từ tốn nói, còn có Trương Mục, ta là chủ nhân của ngươi meo. Huyền Cơ có chút sinh khí. Ngươi là chủ nhân của ta, cũng không phải ngân phiếu chủ nhân. Huyền Cơ, meo, nhanh lên, còn có, không thưởng ngươi thân thiết. Huyền Cơ thả câu ngân thoại, lần nữa hé miệng, cùng phun ra một chồng ngân phiếu. Trương Mục lúc này mới đưa tay đem ngân phiếu cầm lên, cẩn thận đến, hết thảy có 320 lượng. Trương Mục phân ra một nửa, tự là 160 lượng đưa cho Huyền Cơ. Hiếu Kỳ nói, ngươi một cái bé mèo kỳ tí, muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? Ngươi đừng quản. Huyền Cơ chừng Trương Mục một chút, ta đi về trước mèo. Trương Mục gật gật đầu, đi thôi Huyền Cơ, hắc hắc, ta còn có mấy trương ngân phiếu không có phun ra đâu. Quả nhiên, người hầu chỗ nào có thể xem thấu chủ nhân tâm nghĩ mèo. Huyền Cơ nhảy xuống giường, lần nữa hóa thành một đoàn khói đen, bay ra khỏi ngoài phòng. Con mèo này, tất nhiên còn ẩn dấu bạc. Trương Mục nhìn thấy Huyền Cơ cực nhanh ly khai, liền biết Huyền Cơ khẳng định trộm mèo tiểu kim cố. Bất quá nhà mình sủng vật sao, không cần như vậy chăm chỉ. Nhưng kỳ thật mấu chốt nhất là, tại vừa rồi Trương Mục tiểu phát giác được trong đầu của mình tiên cơ bản có động tĩnh, lúc này mới không cùng Huyền Cơ nhiều dây dưa. Trương Mục hít sâu một hơi, ngưng thần tinh khí, tiến nhập tiên cơ bản không gian. Tiên cơ bản trong không gian, tiên cơ bản treo cao. Theo Trương Mục thần thức đầu nhập tiền đến, kia tiên cơ bản lập tức liền xảy ra biến hóa. Trương Mục lần trước thứ hạng là tại thứ 62 danh, nhưng là dưới mắt, Trương Mục bài danh lại một mực tại leo lên trên thang. Theo chương mục danh tự đem một cái danh tự đè xuống, chương mục xông vào 50 vị trí đầu. Sau đó trước 40, 30 vị trí đầu, 20 vị trí đầu, 10 vị trí đầu. Cuối cùng, chương mục danh tự trên cùng tại hạng 6, thay thế rơi chính là nguyên bản hạng 6, Khâu Anh Đông. Chương mục thoáng khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Loại tình huống này trước đó phát sinh qua một lần, tức là chương mục nhập phẩm phía sau, trực tiếp nhảy qua trên danh sách tất cả bất nhập phẩm người bình thường. Dù sao người bình thường cùng võ giả tại thiên cơ bảng võ đài chẳng cảnh hạ chính diện một đối một, là tuyệt đối không có phần thắng. Vậy bây giờ tình huống này đâu? Hắn tại trong hiện thực đánh chết trên bảng danh sách hạng 6, cho nên bảng danh sách ngầm thừa nhận, chương mục thực lực đã vượt qua tên thứ 6 tiêu chuẩn, như vậy tại sắp xếp bảng lúc vào chỗ liệt Khâu Anh Đông phía dưới người, tự nhiên cũng không phải chương mục đối thủ. Cái này rất hợp lý. Bất quá, ban thưởng đâu? Sau một khắc, cái kia bị chương mục dồn xuống danh tự từng cái hóa thành thất thải quang mang, từ phía trên cơ trên bảng bay ra, trực tiếp vọt tới chương mục, lập tức chương mục cũng cảm giác trong cơ thể tiên tiên võ vận trào lên gào thét, trong nháy mắt được cường hóa 56 thứ, càng thêm hùng hậu. Nhưng những thứ này cũng còn tại chương mục trong dự liệu. Mấu chốt là mai rùa điểm số. Tính cả chương mục, phía dưới nhưng còn có 8 cái tam phẩm thông mạch cảnh a. Không có để chương mục chờ đợi bao lâu, 8 đạo bạch khí từ hạng 7 đến người thứ 14 bài vị thượng bay ra, ngưng tụ ra 8 cái xúc sắc. Thử, chơi thanh lớn. Chương mục mừng rỡ trong lòng, tâm thần nhắm ngay cái thứ nhất xúc sắc. Cái kia xúc sắc lập tức phi tốc xoay tròn, một lát sau, chậm rãi dừng lại. Một chương mục, thanh thứ nhất, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, không có việc gì không có việc gì. Viên thứ hai xúc sắc, khởi động. Một chương mục, đụng đáy bắn ngược, cái này nhất định là đáy. Quả thứ ba xuất sắc, chuyển đứng lên đi. Một chương mục, đây tuyệt đối là thung lũng thấp nhất tiếp theo đem khẳng định là đại. Quả thứ tư xuất sắc, cho ta niềm vui bất ngờ a. Một chương mục, thảo. Tấm màn đen. Thiên cơ bảng, ngươi không chơi nổi cũng đừng chơi. Chương mục tỉnh táo một hồi, một lần nữa phát ra quả thứ năm xuất sắc. Quả thứ năm đầu tư phi tốc xoay tròn, cuối cùng ngừng lại. Lục chương mục lúc này mới thở phào một cái. Ta liền biết ta không biết xui xẻo như vậy. Tiếp xuống ba cái xuất sắc theo thứ tự phát ra tam nhị ngũ tám cái xuất sắc, hết thảy đạt được 20 điểm mai rùa điểm số. Tay có chút đen a. Bất quá, 20 điểm từ 20 điểm A trước cho mình thượng một đợt cường hóa. Chương mục lập tức liền đem tâm thần rơi vào thiên cơ giới bảng phương mai rùa thượng, nhìn mai rùa thượng biểu hiện nhị thập chương mục có một loại cảm giác hạnh phúc. Nhân thể kinh mạch khiếu huyệt đồ tàn, hội chế nhân thể trong cơ thể kinh mạch khiếu huyệt đồ phổ. Phải chăng tôi diễn? Phái tinh bộ, thân pháp võ học, nguồn gốc từ đạo môn võ học bộ cương đạp đấu chi thuật. Phải chăng tôi diễn? Tam tài kiếm pháp, đê giai võ học, tựa hồ ẩn chứa một mạc kiếm lý. Phải chăng tôi diễn? Hàn Long sát xuân, tuyệt thế võ học lăng xương thương pháp Hàn Long cửu biến trong đó một chiêu. Đã nắm giữ võ đạo linh vận, thiên cơ bảng tạm thời chưa có pháp tiếp tục thôi diễn. Chương mục. Hàn Long sát xuân, không cách nào thôi diễn. Võ đạo linh vận. Đây là ý gì? Chương mục hồi tưởng mình thi triển Hàn Long sát xuân, phản phất trong cõi u minh sát thực cảm giác được một cỗ lực lượng, đó là một cỗ thiên địa đóng băng lực lượng tại gia trì. Chẳng lẽ đó là võ đạo linh vận? Chương mục nghĩ, không nghĩ thông suốt, liền quyết định tạm thời không nghĩ. Loại chuyện này, tìm cơ hội hỏi một chút người biết là được rồi. Dù sao thiên cơ bảng cho ra ý là tạm thời không cách nào tiếp tục thôi diễn, đã nói lên tương lai hẳn là có thể. Chương mục tương Hàn Long sát xuân tạm thời đem thả xuống, ánh mắt vừa nhìn về phía Tam Tài kiếm pháp cùng Phái tinh bộ. Hàn Long sát xuân chỉ có một chiêu, là hắn đòn sát thủ, cho nên bình thường hắn không biết gặp người, càng nhiều vẫn là sử dụng Tam Tài kiếm pháp đến che giấu hai mắt người. Về phần Phái tinh bộ nhiều chẳng như vậy chiến đấu xuống tới, Phái tinh bộ tác dụng rõ ràng. Nếu Hàn Long sát xuân không cần tôi diễn, cái kia dứt khoát liền đem cái này hai môn võ học cho tôi diễn. Chương mục đầu tiên khóa chặt Tam Tài kiếm pháp. Từ cùng Khâu Anh Đông thực chiến đến xem, nếu như hắn muốn vượt cấp đấu địch lời nói, trước mắt Tam Tài kiếm pháp xác thực không đáng chú ý. Vậy liền tiến thêm một bước a. Chương mục hiện lên trong đầu ra Tam Tài kiếm pháp từng chiêu kiếm thế, tâm thần khẽ động. Thôi diễn, bắt đầu. Chương 52, nhậm đốc nhị mạch. Chương 52, nhậm đốc nhị mạch. Theo chương mục bắt đầu thôi diễn, cái kia mai rùa thượng điểm số lập tức bắt đầu giảm bớt, mà mỗi một điểm mai rùa điểm số giảm bớt phía sau, chương mục trong đầu đều sẽ hiện ra rất nhiều liên quan tới Tam Tài kiếm pháp lĩnh ngộ, thật giống như mình chìm đắm trong đó đã lâu một dạng. Rốt cục, làm cái kia mai rùa điểm số giảm bớt đến thập chương mục trong đầu một bộ hoàn toàn mới kiếm pháp hiện lên đi ra. Bộ kiếm pháp kia nguồn gốc từ nhân nguyên kiếm pháp, lại so nhân nguyên kiếm pháp càng thêm tinh diệu. Nếu như nói nhân nguyên kiếm pháp đi là vững chắc phòng thủ, lại tùy thời phản kích con đường, vậy cái này bộ kiếm mới pháp tắc là mỗi một chiêu phòng thủ chiêu thức đều có thể tùy thời chuyển hóa thành công kích sát chiêu. Địa phát sát cơ, long xả khởi lục. Tam tài kiếm pháp chi địa nguyên kiếm pháp. Chương mục trong đầu từng lần một biểu thị bộ này địa nguyên kiếm pháp. Hắn muốn định tiếp tục thôi diễn, nói không chừng có thể đem tam tài kiếm pháp bên trong truyền thuyết thiên nguyên kiếm pháp cũng thôi diễn đi ra, nhưng là tại tinh tế cảm ngộ một lần địa nguyên kiếm pháp về sau, hắn cảm giác mình tại triệt để tiêu hóa bộ kiếm pháp kia trước, không có cách nào tiếp nhận càng nhiều thôi diễn. Thật giống như mới vừa từ tiểu học nhập môn sơ trung chương trình học, còn tại lý giải ở trong, không có cách nào tiếp tục học tập cao trung giáo trình. Chí ít so với nhân nguyên kiếm pháp phải mạnh hơn. Chương mục trong lòng cũng tính hài lòng, sau đó liền đem thôi diễn mục tiêu chuyển hướng Toái Tinh Bộ. Là mình sớm nhất nắm giữ võ học, chương mục bản thân đối với Toái Tinh Bộ cũng là có khắc sâu lý giải, lần này thôi diễn chỉ dùng một cái mai rùa điểm số liền đem Toái Tinh Bộ đẩy tới đại thành, dùng nữa ba cái mai rùa điểm số, thành công đem Toái Tinh Bộ đẩy tới viên mãn. Đến tận đây, Toái Tinh thất đạp xem như nắm giữ. Nhìn qua mai rùa thượng vẫn như cũ còn lại lục điểm mai rùa điểm số. Chương mục nghĩ, vừa nhìn về phía trên nhất đầu kia tin tức. Nhân thể kinh mạch khiếu huyệt đồ tàn, hội chế nhân thể trong cơ thể kinh mạch khiếu huyệt đồ phổ. Phải chăng thôi diễn? Nói thật, cái tin này đã treo ở Mai Rùa thôi diễn tin tức điều mục bên trong rất lâu. Trước đó bởi vì Mai Rùa điểm số quá khẩn trương, cho nên Trương Mục một mực coi nhẹ. Dù sao lại thôi diễn bù đắp, thập nhị chính kinh đều là muốn đánh thông cho nên Trương Mục không quá sốt ruột. Bất quá hôm nay có 6 điểm còn lại, Trương Mục ngược lại là động tâm tư. Tàn điên, có thể tàn ở nơi nào? Thôi diễn, Mai Rùa điểm số cấp tốc giảm thành số 0, cùng này đồng thời, một đạo nhân thể kinh mạch khiếu huyệt cầu cũng tại Trương Mục trong đầu chậm rãi hiện hiện. Phảng phất như là kiếp trước nhìn cờ gờ một dạng, một vị đại thể lão sư hiện lên ở Trương Mục trong ý thức, lập tức bị cốt, huyết, nhục tất cả đều biến mất không thấy, chỉ có từng khỏa khiếu huyệt phảng phất đầy sao, kết nối lên từng đầu kinh mạch. Rất nhanh, 12 đầu nghiêm chỉnh kinh mạch truyền lên 309 khỏa khiếu huyệt. Đây chính là hắn từ trước đó thân thể kinh mạch khiếu huyệt cầu thượng nắm giữ tin tức. Nhưng là tiếp xuống, Trương Mục cùng nhìn thấy tại đại thể lão sư trong cơ thể, lại có từng khỏa nguyên bản nhìn không thấy khiếu huyệt phát sáng lên. Những thứ này khiếu huyệt phảng phất chia làm hai tổ, một tổ là 24 khiếu huyệt, một tổ là 29 cái khiếu huyệt. Sau một khắc, những thứ này khiếu huyệt tương liên, tạo thành hai đầu mới kinh mạch, hai đầu kinh mạch cơ hồ xuyên qua toàn thân. Một đạo hiểu ra hiện lên ở Trương Mục trong lòng. Nhân mạch, đốc mạch, lại là nhậm đốc nhị mạch. Trương Mục trong lòng chấn kinh, làm từ nhỏ nhìn Kim Dung võ hiệp lớn lên hắn tới nói, làm sao có thể không biết nhậm đốc nhị mạch. Đây chính là trong tiểu thuyết trở thành cao thủ tuyệt thế điều kiện tiên quyết. Nguyên bản hắn coi là cái thế giới này bởi vì có thể tu hành, nhân thể kết cấu cùng kiếp trước nhân loại có chút khác nhau, nhưng không nghĩ tới, thế mà thật cũng có nhậm đốc nhị mạch. Trương Mục đè xuống trong lòng kinh ngạc, tinh tế cảm ngộ vị này đốc hai mạch khác biệt. Nhân thể thập tứ kinh mạch đồ, bù đắp nhậm đốc nhị mạch. Nhậm đốc nhị mạch đả thông phía sau, có thể nhiều hai cái không thiếu. Thụ nhậm đốc nhị mạch ảnh hưởng, trong cơ thể tất cả khiếu huyệt bung lỏng. Tiên tiên võ vận trải qua nhậm đốc nhị mạch, có thể tự hành vận chuyển. Trương Mục, thảo. Nhiều hai cái không thiếu, nói cách khác người khác đại viên mãn là thập nhị phẩm, hắn là thập tứ phẩm. Tất cả khiếu huyệt bung lỏng, nói cách khác trùng kích khiếu huyệt nan độ sẽ cực kỳ giảm xuống, tốc độ cũng đem tăng lên rất nhiều. Tự hành vận chuyển tiên tiên võ vận, cũng chính là không cần giống bây giờ mình dạng này, mỗi ngày chuyên môn muốn mất thời gian đến trùng kích, ăn cơm đi ngủ tu hành võ học thời điểm, cái này tiên tiên võ vận đều tại tiếp tục không ngừng trùng kích khiếu huyệt. Cái này, Trương Mục phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến hai chuyện. Đầu tiên, hắn biết những đại thế lực kia tiên tiêu vì cái gì tu hành có thể tiến triển cực nhanh. Bài trừ nhân gia thiên phú cao, tài nguyên nhiều, vị này đốc hai mạch tuyệt đối là mấu chốt trong mấu chốt. Tiếp theo, cái này hoàn chỉnh 14 kinh mạch đồ, mặc dù chỉ dùng 6 điểm mai rùa điểm số tiểu thôi diễn đi ra nhưng chỉ sợ là kiện không thể bảo vật. Dù sao thiên cơ bảng không thi toàn quốc lượng xã hội giá trị, nhưng Trương Mục tiểu không thể không suy tư. Nếu như dụng trưởng quyền giả tư duy đến xem, hội xử lý như thế nào dạng này tin tức? Rất đơn giản, lũng đoạn. Võ học là đại thế tất yếu, coi như đại vận triều đình dám đạp phái giang hồ, nhưng cũng không có cái kia quyết đoán phổ biến thiên hạ cấm võ. Thật giống như ngươi có thể cấm chỉ tất cả phê bình triều đình văn chương, nhưng cũng không thể cấm chỉ bách tính nhận thức chữ a. Loại này hoàn toàn bản kinh mạch đồ, chỉ sợ chỉ ở những cái kia hào môn thế gia ở giữa lưu truyền, mà bách tính có khả năng tiếp xúc đến vô luận như thế nào lẫn nhau xác minh, cuối cùng đều chỉ có thập nhị chính kinh. Trương Mục thậm chí có thể tưởng tượng, một khi trên thị trường xuất hiện 14 kinh mạch đồ, sẽ nhắc lên một đợt không thua gì văn tự ngục gió tanh mưa máu. Tuyệt không thể để người ta biết ta có 14 kinh mạch đồ. Ta sau đó phải đả thông kinh mạch, tự là nhậm đốc nhị mạch. Trương Mục trong lòng âm thầm làm xong quyết định. Từ thiên cơ bảng trong không gian rời khỏi, Trương Mục vẫn là bình phục một cái tâm tình của mình. Lần này thu hoạch quá lớn. Tiên Tiên võ vận lại một lần nữa trên diện rộng cường hóa, bài danh tiến vào bảng danh sách thứ 6. Lĩnh ngộ càng thêm tinh diệu địa nguyên kiếm pháp, đem vái tinh bộ thôi diễn đến viên mãn cấp độ. Mấu chốt nhất là đạt được hoàn chỉnh 14 kinh mạch đồ. Trừ cái đó ra, còn có trong hiện thực thu hoạch. Trương Mục nhìn trong tay bảy biện 160 lượng bạc ngân phiếu, lần nữa lộ ra màu mỡ tiêu dung. Vẫn là sát nhân đến tiền nhanh a. Phi phi phi, không thể nghĩ như vậy, muốn rơi vào ma đạo. 160 lượng, bên trong bạch khí hẳn là đầy đủ mình soát xong trước mắt bảng danh sách. Mà thực tế tại trong hiện thực, lần trước Chu Nguyên Quảng cho mình báo ân 100 lượng bạc còn không có xài hết, trừ bỏ mua sắm Hàn Long Sát Xuân 30 lượng, mua sắm thảo một kích khí đan 15 lượng, tăng thêm thường ngày tiêu xài, Trương Mục trong tay còn có 50 lượng. Lại đụng lên cái này 160 lượng, hắn có thể chi phối bạc thế mà trong lúc vô tình có 210 lượng. Ở kiếp trước đến qua thấy qua Trương Mục, cũng không có gì hưởng thụ dục vọng, nhìn 210 lượng bạc, trong lòng của hắn có quy hoạch. Đầu tiên, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, hắn đòn sát thủ là Hàn Long Sát Xuân cho nên, hắn nhất định phải có một cây thích hợp trường thương. Hắn nhìn một chút trong tay cái kia cán cơ hồ vỡ vụn trường thương, lắc đầu. Thật xin lỗi, mặc dù ngươi vì tàn ác, nhưng là kế tiếp tốt hơn. Muốn trước mua một thanh tốt nhất trường thương. Còn lại bạc kỳ thật cũng không có cái gì dự tính hay lắm, trở lưỡng nghi tiên tiên đan dược hiệu quả, vẫn là được từ huyền cơ nơi đó tiếp tục mua sắm đan dược tăng cường thể chất. Đây là muốn trả tiền. Hắn đường đường chủ người, cũng không thể chiếm sủng bất tiện nghi, đúng không? Chương 53, huyện học luận quân tử. Chương 53, huyện học luận quân tử. Khâu Anh Đông tại đêm mưa bị người ám sát. Canh 4 sáng lúc, Tuần Nhai canh phu liền phát hiện Khâu Anh Đông thi thể. Canh năm ngày, nhận được tin tức Lý Bộ Đầu tiểu không thể không từ Ôn Hương Noãn Ngọc trong chăn đứng lên, hùng hùng hổ hổ đi tới hiện trường. Lý Đầu, Lao Khâu là bị người một thương giết chết. Nghiệm thi kiểm tra xong thi thể phía sau, đi đến Lý Bộ Đầu bên người, chắp tay, thực lực đối phương nên cao hơn Lao Khâu, một thương đâm xuyên trái tim, thấu thể mà ra, Lao Khâu không có một chút sức hoàn thủ. Thương. Lý Bộ Đầu khẽ nhíu mày, ta Vạn An huyện không có dùng thương cao thủ a nghiệm thi lắc lắc, ta đây cũng không biết. Lúc này Lý Bộ Đầu bên người một cái tiểu bộ khoái nói ra, có lẽ là cái kia thân phận bạo lộ, bị đi ngang qua cao thủ giết đi. Cái nào thân phận? Lý Bộ Đầu ngắm cái này tiểu bộ khoái một chút, tiểu bộ khoái vội vàng cười bồi nói, tiểu nhân thất ngôn, tiểu nhân thất ngôn. Lý Bộ Đầu nhìn Khâu Anh Đông thi thể, trong lòng lại là thở dài một hơi. Đáng tiếc tiểu tử này mỗi tháng cung phụng, đáng tiếc hôm qua hắn còn đi ra thu hồi lại 400 lượng yêu kính. Bất quá hắn chết không thể đào sâu, vạn nhất thật đào ra yêu bộ sự tình, mình một cái thiếu giám sát chi trách là trốn không thoát. Đem thi thể thu, hướng lên báo cái bỏ mình a. Lý Bộ Đầu nói ra, gần nhất muốn ứng phó tiền chủ sự án kiện, hắn bên này không có công pháp quản. Liền nói là cùng Lưu Manh vật lộn mà chết, lấy phong thủy bảo địa táng cũng coi như toàn đồng nghiệp một trận tình nghĩa. Cái khác ở đây bộ khoái cùng nhau chắp tay, nói ra, Bộ Đầu nhân nghĩa. Lý Bộ Đầu khoát tay áo, nắm thật chặt vào áo, nói ra, xử lý một chút, đừng để huyện tôn lại quan tâm. Mẹ nó, là muốn nhập thu như thế lãnh. Nói xong, Lý Bộ Đầu dậm chân rời đi hiện trường. Hôm sau, Trương Mục sáng sớm liền chạy đến tiêu đường điểm danh, trên thực tế là muốn biết đi ra đối với Khâu Anh Đông bị giết có cái gì nghị luận. Nhưng là nghe một vòng, đều không người nhắc lên chuyện này, liền phảng phất chưa từng xảy ra. Trương Mục trong lòng sinh nghi, không biết có phải hay không là xuất hiện cái gì mình đã không có giải được biến hóa. Bất quá càng như vậy, càng phải cẩn thận một chút. Trương Mục dự định thác Chu Nguyên Quảng sẽ giúp mình đi nghe ngóng nghe ngóng. Chỉ là Trương Mục mới vừa đi ra tiêu đường, liền bị nha hoàn Xuân Hy cản lại đường đi. Mục Ca Nhi, phu nhân xin ngươi đi một chuyến khách sảnh. Trương Mục sững sờ, mình vào ở tiêu cục phòng khách tiểu viện cũng kém không nhiều hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này ngược lại là cùng Tống Nguyên Thanh tiếp xúc được càng nhiều hơn một chút. Hôm nay làm sao Trang phu nhân đột nhiên nhớ tới mình tới? Không đến không kịp nghĩ kỹ, Trương Mục liền theo Xuân Hy cùng một chỗ đi đến tiêu cục khách sảnh. Tiến khách sảnh, Trương Mục tiểu người được nhàn nhạt hương khí, chuyển qua bình phong đó đỡ, Trương Mục liền thấy ngồi cạnh cửa sổ trước bàn Trang Hiểu Mộng. Như hôm nay khí dần lạnh, Trang Hiểu Mộng cũng phủ thêm một kiện màu xanh biết mỏng áo, càng làm nổi bật lên bị phu kiểu diễm. Tới, ngồi đi. Gặp Trương Mục tiến đến, Trang Hiểu Mộng thả ra trong tay ma bút, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ dưới Trương Mục, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Ân, tinh khí thần so với lần trước gặp ngươi tốt hơn nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này chuyển trở thành tiêu thủ còn thói quen. Trương Mục có chút hổ thẹn cười cười, Tống Tiêu Đầu cũng không có an bài chuyện gì cho ta làm, chỉ làm cho ta dụng tâm tu hành, cứ như vậy còn có lương tháng cầm, làm sao lại không quen. Trang Hiểu Mộng hé miệng cười khẽ, sau đó nói ra, ngươi một cái tiêu thủ, tầm 5-3 tháng không kiếm sống, ta vẫn là nuôi lên. Đoạn thời gian gần nhất trong huyện cũng không yên ổn, là ta để bọn hắn đừng an bài ngươi làm việc. Ngươi có thể làm tốt tu hành, tự là đối tiêu cục lớn nhất cống hiến. Nói xong, Trang Hiểu Mộng đốn ton, lại hỏi, bây giờ tiến triển như thế nào? Trương Mục do dự một chút, vốn là hắn là muốn trước che giấu mình tu vi, chờ Khâu Anh Đông danh tiếng đi qua lại công bố, chỉ là đối mặt Trang Hiểu Mộng đặt câu hỏi, hắn không nghĩ giấu giếm. Đã đột phá nhị phẩm thông mạch cảnh. Trương Mục nói ra. Cái gì? Luôn luôn cử chỉ thanh tao lịch sự Trang Hiểu Mộng nghe vậy, lần thứ nhất tại Trương Mục trước mặt lộ ra vẻ giật mình, nàng xác nhận nói, ngươi đã là nhị phẩm thông mạch cảnh. Trương Mục nhẹ gật đầu. Trang Hiểu Mộng dừng lại một lát, thoáng điều chỉnh một cái tâm cảnh, lúc này mới khôi phục thần sắc. Nàng dựa vào ghế, lần nữa dò xét Trương Mục, trọn vẹn trên dưới nhìn mấy lần mới lên tiếng, khoảng cách nhập phẩm mới quá khứ tới 20 ngày a. Hẳn là a. Trương Mục đáp, thời gian cụ thể không có tính qua. Khó trách Trang Hiểu Mộng tựa hồ nghĩ thông suốt một sự kiện. Trương Mục lại hiếu kỳ nói, khó trách cái gì? Khó trách Tống giáo dụ đưa tin cho ta, nói ngươi thiên tư chắc tuyệt. Trang Hiểu Mộng nói ra. Trương Mục, ngạch. Tống phu tử chỉ thiên tư hẳn không phải là ta võ đạo thiên tư. Quên đi, có thể có người cho mình xác nhận đều là chuyện tốt. Mau chóng đột phá tam phẩm a. Trang Hiểu Mộng nói ra, ta sẽ cùng nhà bếp chào hỏi, ngươi sau này huyết thực đều miễn phí cung ứng đa tạ phu nhân. Trương Mục liền vội vàng đứng lên bái tạ. Lấy hắn hiện tại tu hành tiến độ, một ngày hai bữa là không thể thiếu, theo một trận một lượng bạc tính, một cái kia tháng tiểu là 60 lượng bạc ga, cái này tự nhiên muốn hảo hảo biểu đạt cảm ơn. Tốt, nói chính sự, gọi ngươi tới là thác ngươi giúp ta đi một chuyến huyện học. Trang Hiểu Mộng lấy ra một viên si phong thư, đưa cho Trương Mục, phong thư này là một kiện tiêu vật, từ tiêu chủ nhờ chúng ta chuyển giao cho Tống giáo dụ, yêu cầu đừng cho người phát hiện. Vừa bạn ngươi cùng Tống giáo dụ quen biết, không thu hút sự chú ý của người khác, tiểu vất vả ngươi đi một chuyến, đem cái này giao cho hắn. Trương Mục đưa tay tiếp nhận phong thư, cảm giác phân lượng rất nhẹ, phía trên sơn phong hoàn chỉnh, liền trực tiếp nhét vào trong ngực. Đi thôi, Trang Hiểu Mộng nói ra, đưa xong tin tiêu đường nói một tiếng, tính ngươi hoàn thành một lần nhiệm vụ. Là. Trương Mục chắp tay cáo tử. Ra tiêu cục, Trương Mục kêu lên một chiếc xe ngựa, trực tiếp chạy tới huyện học. Đến huyện học, phô bày lệnh bài thông hành, Trương Mục đi vào, lại phát hiện huyện học phòng học trống rỗng, không thấy một người. Trương Mục nghiêng tai lắng nghe, liền nghe đến nơi xa chuyển đến tiếng tranh luận. Hán Thuận tranh luận âm thanh tìm liền thấy tại huyện học bên trong dạy học quảng trường bên trên, hai đám người đang tại kịch liệt thảo luận cái gì. Xa xa, hắn cũng nhìn thấy Tống Hảo vẫn cùng mặt khác mấy vị người mặc nho sam tiên sinh tọa tại cách đó không xa, vừa nói vừa cười nhìn các học sinh tranh luận. Vị nhân huynh này, tỉnh, Tống giáo dụ nhìn tới Trương Mục tiến đến một cái mập mạp đang ngủ gà ngủ gật sĩ tử trước mặt, nhẹ nhàng vô vô hắn. Cái kia sĩ tử đột nhiên mở to mắt, đầu tiên là sợ hãi nhìn thoáng qua Tống giáo dụ phương hướng, lúc này mới hướng phía Trương Mục chắp tay một cái, đà tạ nhắc nhở. Ai, vị huynh đài này, nhìn lạ mắt ra ân, ta là Tống giáo dụ đệ tử mới thu. Trương Mục nhỏ giọng nói. Có sao nói vậy, Tống giáo dụ để cho mình tới nghe hắn giảng bài, làm sao lại không tính đệ tử đâu. Nghe được Trương Mục nói như vậy, Cái kia béo sĩ tử lập tức trên mặt hiện ra sùng kính thần sắc, lần nữa chắp tay nói, nguyên lai là phu tử thân truyền đệ tử, thất kính thất kính. Trương Mục khoát khoát tay, hỏi, đây là có chuyện gì? Béo sĩ tử nhìn thoáng qua, giải thích nói, người bên kia là sát vách Hoài Thanh huyện huyện học sinh viên. Hàng năm thi hương trước đó, các nơi huyện học đều sẽ tổ chức phó khảo học sinh các nơi huyện học rêu rao một phiên, mặt ngoài là thảo luận học vấn, trên thực tế là trước khi thi tỉ thí, thị uy tạo áp lực. Dù sao mỗi một phủ tuyển chọn danh ngạch có hạn. Trương Mục nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn đang thảo luận cái gì đâu? Trương Mục hiếu kỳ hỏi. Béo sĩ tử ngáp một cái, nói ra, tựa như là dùng cái gì dụ quân tử giằng co, không phải liền là Mai Lang Trúc Cốc sao? Sau đó tiểu là chọn một tự nhận là đúng vậy, tiếp lấy làm thơ ca tụng phẩm cách, xem ai biết tốt, rất không thú vị. Bên ngoài là hiện trường biết, kỳ thật từng cái đã sớm chuẩn bị xong. Ngươi nhìn người kia, ôi còn trầm tư suy nghĩ, còn cắn ma bút, trang lạc không riêng bọn hắn, huyện chúng ta học mấy người kia tài cao, cũng là sớm bị thấu đề. Ê, tiểu cái kia đang tại cân nhắc câu chữ cùng ta một cái học bổ, đêm qua cái kia bài thơ tiểu viết xong, vẫn là Vương phu tử giúp hắn sửa chữa đây này. Trương Mục nghe vậy, cũng là dở khóc dở cười. Đây cũng là trên đài một phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công á ai. Cái kia béo sĩ tử đột nhiên kịp phản ứng, huynh đài, ngươi là Tống giáo dụ thân truyền đệ tử, hẳn là đến trợ trận a. Ta mới vừa nói coi như không nghe thấy a, ta không phải đến trợ trận. Trương Mục lắc đầu, ta là tới tìm Tống phu tử. Nói thật, loại này Mai Lan Trúc Cúc thi tử, hắn ngược lại nhớ kỹ một đồng lớn. Nhưng là đối với loại này chuyện xuyên việt thiết yếu trang bức cầu nhỏ đoạn, hắn chỉ cảm thấy hứng thú thẻ nhạt, không có quan hệ gì với hắn. Dù sao hắn đã xác định muốn đi võ đạo chi lộ, cần gì phải tại văn đàn thượng làm mưa làm gió đâu. Quên đi, đợi chút đi. Nhưng mà, có người, trời sinh liền là nhân vật chính. Cái kia Tống giáo dụ chỉ là nhìn sang, tiêu ngoại ý muốn thấy được trốn ở trong đám người ngáp chưa ngủ. Giảng lời nói thật, đám học sinh những cái kia sáo lộ thức luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại hắn cũng nghe ngán, đột nhiên muốn nhìn một chút tâm tính này có chút tà khí hải tử hội trả lời thế nào vấn đề này. Chưa ngủ. Tống giáo dụ mở miệng hô. Tống giáo dụ cái này mới mở miệng, trên đài lập tức yên tĩnh trở lại, đám người nhao nhao thuận Tống giáo dụ ánh mắt nhìn lại. Chưa ngủ. Không phải, Tống phu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Quên đi, vẻ mặt vẫn là muốn cho. Trương Mục hướng phía Tống giáo dụ túi người hành lễ, gặp qua Tống phu tử. Tống phu tử cười cười, "Trương Mục, ta biết ngươi không có nghiên cứu qua kinh nghĩa, cũng không có đọc hiểu qua thánh nhân đạo lý. Đến, ngươi nói cho ta biết, tại trong lòng ngươi, dùng cái gì dụ quân tử?" Trương Mục nhìn một chút Tống phu tử, đối phương lộ ra một mặt đạo nhân hướng thiện tiêu dung, Trương Mục lại nhìn một chút những người khác nhìn về phía mình ánh mắt, hiếu kỳ cùng kinh thường. Là hắn lúc này mặc là võ nhân buộc tay áo võ áo. Tống phu tử nói đùa sao, võ nhân biết cái gì quân tử? Đúng vậy a, Mai Lan Trúc Cúc, bên nào cùng võ nhân dính dáng? Ta muốn Tống phu tử là muốn bắt hắn làm phi tử, để đối diện thua cũng có cái dưới bậc thang a. Hẳn là như thế. Đám học sinh xì xào bàn tán truyền vào Trương Mục trong hai. Trương Mục nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi đi đến dạy học quảng trường ở giữa, đối Tống giáo dụ túi người hành lễ. Vạn bối là võ nhân, không thông thánh nhân đạo lý, vốn không dám nói bậy. Nhưng phu tử có hỏi, vạn bối không dám không đáp. Dùng cái gì dụ quân tử? Thế nhân đều là nói Mai, Lan, Trúc, Cúc, theo ta thấy đến, phần lớn là tục nhân cùng phòng, nói như vậy thôi. Vừa rồi ta nghe được thi tử, điểm không ra bọn chúng tinh túy chi bậc nhất. Nhưng là ngài nếu là hỏi ta, câu trả lời của ta không ở tại bên trong. Thế nhân đều là yêu Mai Lan Trúc Cúc, ta đầu cái liên. Ra nước bùn mà không nhiễm, giữa thanh sóng gợn mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, thương xa ít thanh, cao vút chỉ toàn thực, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận. Có thể xưng hoa bên trong quân tử giả cũng. Trương Mục nói xong, lần nữa không người cúi đầu, lộ ra một bộ thuần lương trung hậu bộ dáng. Mà toàn bộ dạy học quảng trường, thì là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chương 54, năm đó ta hai tay cầm túi. Chương 54, năm đó ta hai tay cầm túi. Tốt. Đột nhiên, một đạo lớn tiếng khen vang lên, phá vỡ quảng trường bên trên bình tĩnh. Đám người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy là tọa tại Tống Hảo vẫn bên người một tên nho bào phu tử. Cái kia phu tử ước chừng trên dưới 50 niên kỷ, lúc này chỉ vào Trương Mục nói, tốt một cái ra nước bùn mà không nhiễm, dựa thanh sóng gợn mà không yêu. Một câu thể hiện tất cả quân tử xử sự gốc rễ a. Chuyện hôm nay vừa ra, chỉ sợ trên đời lại nhiều rất nhiều ái liên giả cũng. Tống Hảo vẫn ở một bên cười cười, đối Trương Mục nói ra, đây là Hoài Thanh huyện giáo dụ Liêu phu tử. Trương Mục đội vàng bái lễ nói, gặp qua Liêu phu tử. Không cần không cần. Cái kia Liêu phu tử khoát tay áo, hôm nay được nghe tiểu hữu rượu luận, nên uống cạn một chén lớn. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía đám kia Hoài Thanh huyện học sinh, nói, tự biết, ba người đi tất có thời ta. Các ngươi vừa rồi lấy áo con người, nơi nào có quân tử phong thái? Các ngươi nếu có thể nghe rõ Trương Mục tiểu hữu trong miệng sen, lần này Vạn An huyện coi như không có nớ ngẩn đến. Nhanh chóng cùng Trương Mục tiểu hữu xin lỗi. Liêu phu tử nói xong, cái kia Hoài Thanh huyện chúng học sinh bên trong có mặt lộ không phục, có mặt đỏ thai thẹn, nhưng đều cùng nhau hướng phía Trương Mục hành lễ, miệng nói tạ tội. Trương Mục bên này vội vàng tránh ra không dám thụ lễ, một bên khác Tống Hảo vẫn tiểu đối Vạn An huyện chúng học sinh nói, họ không tuần tự, người thành đạt vi sư. Hôm nay lần này đạo lý cùng các ngươi rất có ích lợi, còn không đến nỗi tạ. Cái kia Vạn An huyện chúng học sinh cũng nhao nhao hành lễ, miệng nói thụ giáo. Trương Mục lại lần nữa chối từ hoàn lễ. Ngay tại lúc loại này bầu không khí bên trong, đột nhiên có một đạo thanh thúy thanh âm cô gái vang lên. Tiểu Trương tiên sinh, nô gia có hỏi. Thanh âm kia thanh thúy êm tai, giống như nước suối len keng, cho dù trong lời nói mang theo một tia ngang ngược ngữ khí, lại như cũ khiến cho người tâm thần thanh thản. Trương Mục ngẩng đầu, chỉ thấy tại một đám phu tử ngồi vào cuối cùng, có một thân xuyên xanh biết ngoại sang tuổi trẻ học sinh, cái kia học sinh môi hồng răng trắng, dung mạo tuấn tú, ước chừng cùng Trương Mục xoa không nhiều năm kỷ, có lẽ càng nhỏ hơn một chút, nữ giả nam trang cũng không đổi hắn tiểu mỹ thân sắc. Trương Mục có chút nhíu mày, cũng không phải bởi vì đối phương hướng mình đặt câu hỏi, mà là mình vừa rồi thế mà hoàn toàn không có chú ý nàng. Nếu không phải nàng chủ động mở miệng, Trương Mục căn bản cũng không biết còn có người như vậy tồn tại. Nhưng như thế thanh lệ động người tướng mạo, lại là tọa tại một đám lao phu tử ở giữa, làm sao lại không gây cho người chú ý đâu? Nhất là Trương Mục tại chân võ mệnh cách gia trì hạng, giác quan nhất là nhạy bén. Đây không phải sơ suất vấn đề, mà là có cái gì thủ đoạn để cho người ta tận lực không để mắt đến nàng. Mà đột nhiên chú ý tới nàng tồn tại cũng không phải là chỉ có Trương Mục một người, lúc này Vạn An học sinh tựa hồ cũng mới phát hiện như thế xinh đẹp tiểu đường, tự cao mới học giả nhau nhau ưỡn ngực ngẩng đầu, mà không chịu nổi giả thì là hai mắt đăm đăm. Nô gia họ Lý, tiểu tự sư sư. Nữ tử kia đứng dậy cúi chào một lễ, đi theo chúng học huynh du học, hôm nay nghe được tiểu Trương tiên sinh ái lên nói, khâm phục không thôi. Lý sư sư, ngược lại là cái tên rất hay. Trương Mục đáp lên nói, ta chỉ là một giới võ phu, không dám nhận tiên sinh hai chữ. Lý sư sư cười nhạt một tiếng, nói khẽ, mới vừa nghe tiểu Trương tiên sinh nói chư vị học huynh lời bình mai lan chúc cúc lúc, chưa điểm hắn tinh túy chi văn nhất, không biết tiểu Trương tiên sinh lại có như thế nào cao kiến. Lý sư sư lời này vừa nói ra, những cái kia Hoài Thanh huyện học sinh lập tức kịp phản ứng, đồng loạt nhìn về phía Trương Mục. Đúng a, ngươi nói ngươi hái liên, vậy chúng ta thừa nhận ngươi yêu tốt, yêu diệu, yêu tuyệt. Nhưng ngươi yêu ngươi kết quả ngươi còn đạp chúng ta một cước. Cái này giống tất cả mọi người ôm muội tử, ngươi đến cùng ta trong ngực muội tử nói một câu tăng ngắn, cái này có thể nhịn. Ngươi được cho cái thuyết pháp. Trương Mục bất đắc dĩ mắt nhìn cái kia Lý sư sư, từ đối phương sáng rỡ ánh mắt bên trong nhìn ra một vòng giảo hoạt. Được rồi, cô gái nhỏ là tại giúp Hoài Thanh huyện tìm lại mặt mũi đâu. Hắn lại nhìn một chút Tống Hảo Vấn. Tống Hảo Vấn gặp Trương Mục hướng mình xem ra, nhún vai, rất rõ ràng. Chính mình trêu chọc mình bãi bình a đương nhiên, Tống Hảo Vấn cũng làm tốt sau đó vì Trương Mục hòa giải chuẩn bị, dù sao cũng là võ nhân, có thể nói ra liên quân tử cái kia lời nói đã đủ rồi. Nhưng mà, cần biết có câu tục ngữ, năm đó, ta hai tay cầm túi. Trương Mục háng giọng một cái, lộ ra một mặt người vật vô hại tiêu dung, ánh mắt bên trong tựa hồ lộ ra một cỗ hồi ức. Không phải ta khinh thị chư vị, chỉ là ta nghe qua tốt hơn. Con nhỏ lúc, gia tử dạy ta, từng nói qua mấy bài thơ tử, ta nhớ được không lứa toàn, giải rác vài câu, thỉnh chư vị thưởng thích. Hoa mai, ngạo tuyết độc lập, băng hàn bất cải kỳ hương. Vô ý khổ tranh xuân, nhất nhậm quần phương đố. Linh lạc thành nê niễn tắc trần, chỉ có hương như cũ. Hoa lan, cùng thảo làm bạn, đạm bạc lấy minh trí, lại tự có khí độ. Tọa cửu bất chi hương tại thất, thôi song thời hữu điệp phi lai. Chúc, khởi vu vi mạn, cương trực bất khuất, phong vũ bất năng chết kỳ thiết. Từng cùng hao lê cùng mưa lộ, cuối cùng theo tùng bách đến băng sương. Nói đến đây, Trương Mục ngừng lại, cái kia liếu phu tử lập tức gấp, còn có cúc đâu? Ta thế nhưng là cúc đảng. Mau nói mau nói. Trương Mục nhìn một chút liêu phu tử, do dự một chút, đem câu kia đến miệng bên cạnh hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa nuốt xuống, nói ra, cúc, thế nhân đều là tán kỳ hoa trung ẩn sĩ, lại không nói ẩn sĩ cũng có ngâm nên. Thà rằng đầu cành ôm hương chết, chưa từng thổi rơi gió bấc bên trong. Niệm xong một câu cuối cùng, Trương Mục lại lần nữa túi người hành lễ. Liêu phu tử nghe xong, trong miệng lẩm bẩm nói, thà rằng đầu cành ôm hương chết, chưa từng thổi rơi gió bấc bên trong tốt nhưng lập tức, hắn cùng nhìn Trương Mục, làm sao tất cả đều là nửa huyết. Mẹ ngươi dạy ngươi thi tử, ngươi tiểu không nhớ rõ hoàn chỉnh sao? Trương Mục cười khổ một tiếng, gia nghiêm chết sớm, gia tử vì lôi kéo ta lớn lên, thường là một bên hoán giặt quần áo, một bên nói với ta những thứ này. Lúc kia ta mới 2-3 tuổi, nghe qua một lần liền nghe xong, chỗ nào nhớ kỹ toàn. Đằng sau coi như muốn lại nghe, gia tử cũng đã không có ở đây. Nghe được Trương Mục trả lời, tất cả mọi người là trầm mặc không nói, nhìn về phía Trương Mục ánh mắt cũng đều mềm hóa mấy phần. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một cái tài hoa hơn người nữ tử, một bên đánh quần áo, một bên đọc lấy thi tử dạy bên người đứa bé hình tượng. Giờ khắc này, mẫu thân hình tượng bị cụ tượng hóa. Sau đó, hình tượng vỡ vụn, chỉ còn lại có quảng trường bên trên cái kia đạo thân ảnh cô độc. Trên người hắn cái kia thân võ nhân ăn mặc để cho người ta thổn thức không thôi. Bọn hắn lúc trước thái độ, quả nhiên là sai. Tống phu tử nắn nuốt sợi râu, những thứ này thi tử, nhưng điều đừng làm. Trương Mục giơ lắc đầu, có lẽ vậy. Liêu phu tử thở dài một hơi, lệnh đường nếu tại thế, đương thời nữ thi tiên cũng cái kia Lý sư sư càng là lần nữa túi chào một lễ, trong giọng nói có chút ít áy náy, nói ra, tiểu Trương tiên sinh nén bi thường, là nô gia sai, nô gia hướng tiểu tiên sinh bồi tội. Tống Hảo Vấn lúc này đứng lên, nói ra, hôm nay luận chiến, liền đến này là ngừng a. Vạn An huyện sinh viên, sau khi trở về hảo hảo đem hôm nay Trương Mục nói tới thi từ mạnh đọc, trong đó quân tử chi ý càng phải cẩn thận lĩnh ngộ. Liêu phu tử gật gật đầu, đối Hoài Thanh huyện học sinh cũng đồng dạng răn dạy một phiên. Giờ phút này chỉ có cái kia Lý sư sư, chớp mắt to, nhìn qua đứng tại phía dưới dạy học quảng trường bên trên Trương Mục, trong mắt mang theo một tia tính toán. Luận chiến sau khi kết thúc, tự là các vị phu tử đối chúng đám học sinh tiến hành dạy học, trình bày thánh nhân đại đạo. Trương Mục bản cũng có hứng thú nghe một chút, nhưng nghe một hồi, thực sự không thú vị, mí mắt dần dần trở nên nặng nề. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu có cái kia Lý sư sư, một mực nhìn lấy Trương Mục, bụng trộm hướng tuần du vấn đạo đâm học, dẫn đến Trương Mục bị đánh thức mấy lần, về sau liền ngay cả đang dạy học Tống phu tử cũng phát hiện, trực tiếp để Trương Mục đi tới bên dưới bục giảng, thưởng thụ lớp học VIP trí tôn bị. Thẳng đến một lúc lâu sau, dạy học vừa rồi kết thúc. Tống phu tử dùng thức gõ gõ đang tại bụng trộm vận chuyển võ vận trùng kích khiếu huyệt Trương Mục, ra hiệu hắn cùng mình đến. Thi từ lực gáp toàn trường, làm sao kinh nghĩa tiểu mắt điếc ai ngơ. Vừa vào tinh thất, Tống Hảo vẫn ngồi xuống, nhìn qua Trương Mục hỏi. Trương Mục bất đắc dĩ nói, phu tử, ta là võ nhân. Những thi tử kia là mẹ ta kể lại hoặc là cha ta biết, không có quan hệ gì với ta. Tống Hảo vẫn cho mình pha một ly trà, liếc một cái Trương Mục, trong mắt chứa thâm ý nói, ngược lại là đáng tiếc. Nếu ngươi song thân còn tại, chỉ sợ ngươi cũng là người trong chúng ta. Trương Mục không có nhận cái này gốc dạng, mà là từ trong ngực mật tín móc ra. Phu tử, đây là trang nương tử để cho ta giao cho ngài. Ân. Tống Hảo vẫn nghi ngờ tiếp nhận cái kia phong mật tín, dùng trên bàn giấy đao mở ra xì, lấy ra bên trong thư tín nhìn một chút, sắc mặt lập tức có chút nghiêm trọng. Trương Mục cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gặp Tống Hảo vẫn sau khi xem xong, mới nói khẽ, phu tử, như nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước phủ bệnh. Tống Hảo vẫn nhẹ gật đầu, chờ Trương Mục đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, nếu là cái kia Lý gia tiểu nương tử tìm ngươi, ngươi khả năng giúp đỡ liền giúp, ngày sau có lẽ sẽ có một phần hương hòa tình. Trương Mục hiếu kỳ nói, nàng tìm ta làm cái gì? Tống Hảo vẫn không có trả lời Trương Mục vấn đề này, mà là nói ra, Lý gia tiểu nương tử là Hoài Thanh huyện huyện lệnh độc nữ, đã nhập lễ bộ danh sách, sang năm đầu xuân liền sẽ vào cung đợi tuyển. Trương Mục có chút nhíu mày, không nghĩ tới nhỏ như vậy tiểu nhân một cô nương lại muốn vào cung tuyển tú. Cầm thú. Trương Mục còn muốn hỏi lại, Tống Hảo vẫn lại khoát khoát tay, ta còn có chút sự tình phải xử lý, ngươi về trước ta. Trương Mục gật gật đầu, chắp tay cáo từ. Chờ Trương Mục chậm rãi trở về tiêu cục lúc, liền thấy Xuân Hy chính đứng tại tiêu cục cổng, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Xuân Hy tỷ tỷ, ngươi không đợi Trương Mục nói xong, Xuân Hy tiểu một phát bắt được Trương Mục, nói ra, ngươi có thể tính trở về mau mau, khách sảnh có khách quý bái phòng. Trương Mục, quý khách bái phòng, cùng ta có quan hệ gì? Chương 55, Lý sư sư thỉnh cầu. Chương 55, Lý sư sư thỉnh cầu. Đi vào khách sảnh, Trương Mục rốt cuộc biết cái kia quý nhân là ai. Chính là đang dạy học quảng trường bên trên có duyên gặp mặt một lần Lý sư sư. Tống phu tử quả nhiên liệu sự như thần. Trương Mục tiến đến lúc, Trang Hiểu Mộng chính buổi tiếp Lý sư sư nhàn thoại, hai người tựa như đạo lý, ôn nhu nhã nhặn cùng thanh xuân tươi đẹp đồng thời xuất hiện, làm cho cả khách sảnh xuân ý rạng rỡ. Trang Hiểu Mộng nhìn thấy Trương Mục tiến đến, nét mặt tươi cười như hoa, Mục ca nhi, cũng chưa từng nghe nói qua ngươi còn có thi tài a. Trương Mục đội vàng quát tay, đều là ra từ dạy bảo, không liên quan gì đến ta. Trang Hiểu Mộng cũng không nhiều lời, chỉ là đưa tay hư điểm dưới Trương Mục, sau đó đôi Xuân Hy đạo, Xuân Hy, theo giúp ta vườn hoa đi đi. Nói xong, liền mang theo Xuân Hy đi ra khách sảnh, trong khách sảnh chỉ còn lại có Trương Mục cùng Lý sư sư, cùng Lý sư sư sau lưng tiếp thân nha hoàn. Lý sư sư đứng lên lần nữa hướng Trương Mục phú thi lễ, nói ra, tiểu Trương tiên sinh, tùy tiện đến thăm, mong được tha thứ. Trương Mục ngồi xuống, nghi ngờ nói, sư sư cô nương tìm ta chuyện gì? Ta đi cầu thơ. Lý sư sư nói ngay vào điểm chính. Trương Mục thần sắc bất động, nhìn Lý sư sư. Trước đó trên quảng trường, vốn là có chút khoảng cách, lại thêm trước mắt bao người, Trương Mục tổng không tốt chằm chằm vào nhân ra nhìn, bây giờ ngồi gần nhất lại nhìn kỹ lời nói, cái này Lý sư sư rất có vài phần kiếp trước thần tiên tỷ tỷ dung nhan khi còn trẻ. Chắc hẳn Tống phu tử đã cùng Trương tiểu tiên sinh nói qua chuyện của ta. Đối với Trương Mục ánh mắt, Lý sư sư chỉ là gương mặt xinh đẹp đỏ, nhưng cũng không trốn tránh, giòn vừa nói nói, đại vận triều sùng văn, ta tùy theo cha thở nhỏ học vấn, thi từ một đạo lại khó mà đến được nơi thanh nhã. Đợi vào cung, nếu là có mấy đầu tuyệt diệu thi từ bản thân, chính là cơ hội vươn lên. Bởi vậy lần này du học, ta đặc biệt cầu phụ thân đồng ý ta đồng hành. Chỉ là một đường đi tới, chớ nói tuyệt diệu, chính là còn có thể thi từ đều ít càng thêm ít. Thằng đến nghe thấy được tiểu Trương tiên sinh ngâm tụ. Trương Mục trầm mặc một lát. Hắn muốn cự tuyệt nhưng nghĩ tới Tống giáo dụ lời nói, liền gật đầu, ra từ lại có mấy đầu tiểu thi chưa từng lưu truyền, ngươi muốn cái gì dạng? Lý sư sư đầu tiên là đứng dậy, lại lần nữa thi lễ, nói, đi đầu bái tạ bá mẫu. Nô gia không dám chọn lựa, nhưng nếu là bá mẫu có khuê các lúc thơ lưu lại, thích hợp ta tuổi như vậy đó là tốt nhất. Trương Mục nghĩ, nói ra, ta niệm, ngươi đi. Lý sư sư bội vàng nhẹ gật đầu. Xúc bãi thu thiên, thung cả thon dài tay. Lộ đồng hoa gầy, mỏng mồ hôi nhẹ áo đấu. Gặp khách nhập đến, miệt sản châm cài trượng. Cùng xấu hổ đi, dưa cửa hồi thủ, lại đem thanh mai ngửi. Trương Mục nhập xong, liền thấy Lý sư sư sửng sốt, hồn nhiên cờ bộ dáng, giống như là một cái tay nhỏ xử lý. Sư sư cô nương Trương Mục kêu một tiếng, Lý sư sư lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm khái nói, cái này, thật là khéo. Có thể không ổn sao? Ta chiếu tỉ bài diện. Trương Mục cười cười, lại hỏi, biết uống rượu sao? Lý sư sư nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gật gật đầu, ngày thường ở nhà, hội uống rượu mấy chén. Vậy là tốt rồi. Đại sát khí tới. Trương Mục lần nữa mở miệng nói, đêm qua mưa sơ phòng đột nhiên, ngủ say không cần tàn rượu. Thử hỏi rèm cuốn người, lại nói hải đường vẫn như cũ. Biết hay không, biết hay không? Ứng thị lục phi hồng xấu chiếu tỉ khai vô song. Trương Mục thở phào một cái, nguy hiểm thật, kém chút hát đi ra. Lý sư sư cả người phảng phất bị sử định thân pháp, sau đó một trường gương mặt xinh đẹp từ cái cổ bắt đầu đỏ lên. Sư sư cô đương, thế nào? Trương Mục hỏi. Lý sư sư ha to miệng, đầu tiên là thở dài ra một hơi, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái này một bài quá tốt rồi. Ta không dám dùng, ta đều nói hết ra tiểu đi lại a. Trương Mục nói ra. Kỳ thật Trương Mục trong lòng sớm có dự định, về sau cho dù hắn cần làm thơ đến đạt thành mục đích, cũng không lớn khả năng dùng những thứ này rõ ràng khuê các tác phẩm, nếu muốn giúp sao, liền giúp cái đại, chính như Tống phu tử nói tới, kết hương hòa tình. Tả hữu đều là kết, vậy tại sao không kết lớn một chút đâu? Lý sư sư thì là bình tĩnh một hồi, mới mở miệng nói, đà tạ Trương tiên sinh. Lần này, đem tiểu chữ cho đi. Nói xong, Lý sư sư còn nói thêm, theo lý mà nói, ta lấy Trương tiên sinh thi tử, nên có nhuận bút chi tư. Gia phụ Thanh Liêm cũng không có bao nhiêu dư tài, ta chỉ dẫn theo 300 lượng bạc. Trương Mục hai mắt tỏa sáng, cái này nhưng so sánh sát nhân còn dễ đến nhiều. Nhưng là, dạng này thi tử, ta chỉ dùng 300 lượng bạc trao đổi, thật sự là có nhục nhã nhặt. Lý sư sư còn nói thêm, đã khinh thị tiên sinh, cùng khinh thị bá mẫu. Trương Mục cũng không phải dạng này, ngươi suy nghĩ nhiều. Khinh thị như vậy, mời tới mãnh liệt hơn một chút. Càng nghĩ, ta cảm thấy chỉ có vật này thích hợp nhất. Nói xong, Lý sư sư trực tiếp đưa tay, giải khai trên cổ một cây tơ vàng, lấy ra một chuỗi dây chuyền, dây chuyền kia mặt dây chuyền là một khối ngọc thạch, bên trong phảng phất có phù văn lưu chuyển. Đây là ta tuổi nhỏ lúc một vị trưởng bối tặng cho, là một đạo hộ thân phù bảo, chính là dưỡng dịch cấp bậc, không sợ thông mạch cảnh công kích. Ta thâm cư trong nhà, đầu xuân phía sau liền sẽ vào cùng, an toàn không ngại. Ngược lại là Trương tiên sinh tại tiêu cục bút đầu, sơn thủy ở giữa có đại nguy hiểm, được này hộ thể cũng là phù hợp. Trương Mục vốn còn muốn lại khuyên nhủ đối phương đổi thành bạc, nhưng nghe xong cái kia không sợ thông mạch cảnh hiệu quả, lập tức hai mắt tỏa sáng. Không sợ thông mạch cảnh chẳng lẽ là thông mạch đại viên mãn tới đều có thể bảo vệ mình? Đương nhiên, Trương Mục minh bạch, phù bảo không phải bản năng, ngươi để thông mạch viên mãn nhiều đánh một đoạn thời gian, phù bảo nguồn năng lượng hao hết, đồng dạng sẽ mất đi hiệu lực, nhưng tối thiểu sẽ không bị miểu sát ta huống hồ. Trương Mục địch nhân cũng không phải thông mạch cảnh viên mãn, một cái lục phẩm hồ yêu mà thôi. Chờ mình đến ngũ phẩm thông mạch cảnh, phối hợp cái này phù bảo, lại mang lên chạy trốn không lo huyền cơ, đến lúc đó mình cùng hồ yêu tiểu công thủ dễ hình. Thợ săn cùng con mồi, đem từ đó chuyển đổi lập trường. Nghĩ đến đây Trương Mục lập tức hiện hiện tiểu dung, một bên đưa tay tiếp nhận cái kia phù bảo khuyên thai ngọc, vừa nói, này làm sao có ý tốt, cái này nhiều không có ý tứ, cái này thực sự không có ý tứ, chỉ là cái kia khuyên thai ngọc vừa rơi vào trong tay, Trương Mục cũng cảm giác được trên ngọc truy mặt chuyển đến từng tia ấm áp, đột nhiên nhớ tới ngọc này rơi vừa rồi còn chôn ở cái kia một mảnh đồi núi bên trong. Lý sư sư gặp Trương Mục biểu tình biến hóa, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vừa mới đánh tan đỏ ửng lại lần nữa bò lên trên gương mặt, cực kỳ giống ánh bình minh. Ta, cáo từ. Lý sư sư đứng lên nói, ta không tiện đi ra quá lâu, xin từ biệt. Trương Mục nghe vậy, đem khuyên thai ngọc cất kỹ, chắp tay nói, gặp lại. Lý sư sư điểm nhẹ chán, liền mang theo nha hoàn đội vàng đi ra khách sảnh. Lý sư sư ly khai không lâu, Trang Hiểu Mộng liền đi tìm đến, nhìn thấy Trương Mục tại thưởng thức trong tay một viên dây chuyền mặt dây chuyền, ngự trọng tâm trường nói, thiếu niên mộ thiếu ngại, nhân chi thường tình. Nhưng Mục ca nhi, ngươi chớ có động tâm. Nàng là muốn vào cung. Ngươi nếu có thành ra tâm tư, ta sẽ cùng ngươi tìm xứng đôi. Trương Mục nghe xong, vội vàng lắc đầu, phu nhân ngài hiểu lầm, đây là nàng cho ta tạ lễ, là một cái phù bảo. Dù nói thế nào, hắn hiện tại tâm lý niên kỳ thế nhưng là xuyên qua 20 vị trí đầu nhiều tuổi người đứng đắn, làm sao lại đối một cái 15-16 tuổi tiểu nha đầu động tâm. Nghe xong Trương Mục thuyết pháp, Trang Hiểu Mộng từ chối cho ý kiến, ngồi trở lại trên ghế, thở dài, cũng là người đáng thương. A, chỉ giáo cho. Trương Mục thu hồi mặt dây chuyền, thuận miệng hỏi. Trang Hiểu Mộng nói ra, nghe nói phụ thân hắn bởi vì một kiện án kiện đắc tội kinh thành quý nhân. Tiểu nha đầu kia vì cứu phụ thân, lúc này mới chủ động đưa ra tham dự tú nữ chất tuyển, cùng trong cung dựng vào quan hệ. Thế đạo chính là như vậy, đại nhân vật tuổi khẩu khí, tiểu nhân vật liền muốn cả đời tới chặn. Trương Mục nhẹ giọng nói ra, huyện lệnh cũng không phải tiểu nhân vật. Trang Hiểu Mộng trong mắt tựa hồ hiện lên một vòng đau thương, lắc đầu, ai cũng sẽ là tên tiểu nhân kia vật. Trương Mục cười cười, không có nói tiếp. Trang Hiểu Mộng tựa hồ cũng không có tiếp tục nói tiếp hào hứng, khoát tay áo, đi thôi, chờ Trương Mục đi tới cửa, lại bị Trang Hiểu Mộng gọi lại, Mục ca nhi ân. Trương Mục dừng bước lại, phu nhân còn có phân phó. Trang Hiểu Mộng lắc đầu, nói ra, hảo hảo tu hành, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi liền sẽ không trở thành tên tiểu nhân kia vật. Từ khách sảnh trở về, Trương Mục luôn cảm giác trong lòng có chút kiềm chế. Hắn không biết Trang Hiểu Mộng lời nói là có khác hàm nghĩa, vẫn là đơn thuần cổ vũ mình. Tiểu nhân vật, hắn tiểu đúng vậy a, tiền thân bị Lưu Tả giết chết, mình sau khi xuyên việt lại bị Lý Nhị ám sát, hai ngày trước còn bị Khâu Anh Đông để mắt tới. Bất quá, câu nói sau cùng kia hắn cũng nghe tiếng bảo, chỉ cần mình đủ cường đại, liền sẽ không là tên tiểu nhân kia vật. Nếu không phải là mình có nhị phẩm giết tam phẩm thực lực, chỉ sợ hiện tại đã bị Khâu Anh Đông hại. Trương Mục hít sâu một hơi, vào phòng, lại bắt đầu lại từ đầu tiến hành tu hành. Trước thông nhâm đốc, lại tăng ngũ phẩm. Mục tiêu kế tiếp, giết hổ. Chương 56, ta dự định nhận con trai. Chương 56, ta dự định nhận con trai. Trời cao thu hạ sắc, một diệp động thu âm thanh. Chỉ trước mắt, màu da cam quýt xanh, sơn hà nhập thu. Vạn An huyện ngoại thành 10 dặm phúc mới bờ sông, có một lão giả người khoác áo tơi, đang tại thả câu, chỉ là bên cạnh hắn trong giỏ cá dấu tuyết. Lão giả giữ lại thật dài râu bạc trắng, nhìn bộ dáng tuổi quá một giáp, lại có vẻ tinh thần quắc thước. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, bình tĩnh nói, chuyện gì? Hắn cái này cha hỏi vừa nói ra khỏi miệng, phía sau hắn không biết lúc nào thêm ra một bóng người, nói khẽ, trại chủ, ngươi đã xuống núi hơn một tháng thế nào? Trại bên trong giá yêu tiêu thân. Vị lao giả này hỏi, thế thì không có. Quan phủ cùng cả mới động tĩnh. Lao giả hỏi lần nữa, cũng không có. Vậy ngươi trách trách hô hô tìm ta làm gì? Thân ảnh kia cười bồi nói, ngài là sơn trại chủ tâm của ta, ngài hơn một tháng không tại, tất cả mọi người muốn ngài nghĩ ngươi mãi mãi chân. Lao giả xì mắng một tiếng, lao tử trong núi bế quan, khép lại tiểu là nửa năm, cũng không ai nghĩ đến cho ta nhét điểm gà nướng thịt vịt nướng, phóng điểm hạnh hoa thôn tiêu đao tử. Ta xuống núi một tháng, liền muốn ta. Ta thế nào cứ như vậy không tin đâu. Người tới do dự một chút, nói ra, lão hàng cái kia miệng rộng, tại trong sơn trại chuyển khắp, nói lao nhân ra ngài tính cực tư động, xuống núi là muốn đến thu đồ đệ. Mấy cái chủ nhà nghĩ đến, thu đồ đệ lời nói, cái này Khai Sơn đại đệ tử tốt nhất vẫn là tại trong sơn trại xác định một cái. Chờ Khai Sơn đệ tử định về sau, ngài lại thu lão Hàn nói đứa bé kia.
Cái rắm.
Lão giả hừ một tiếng, là Ngụy Vô Ưu cái kia con rùa con bê gây sự a. Người đến cười bồi nói, Ngụy tiên sinh nói, cái này tên cùng khí, không thể giả tại người, tránh khỏi vì ngày sau chôn thai họa ngầm a. Lão giả trợn nhìn đối phương một chút, được rồi, ngươi liền trở về nói cho bọn hắn, ta không thu đồ đệ. Người đến sững sờ, a, không thu đồ đệ. Vậy ngươi một cái lão đầu tử vốn tại cái này làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng Vạn An huyện nhà ai đại quả phụ tiểu cô nương? Lão giả nhếch miệng lên, tiểu tử kia thiên phú cao, dáng rất tuấn, còn có tài văn trường, rất có vài phần năm đó ta phong thái. Vốn là sao đúng là muốn nhận đồ đệ, nhưng là nghĩ lại, ta thu đồ đệ là vì cái gì? Người tới vai phụ nói, ngài nói là cái gì đâu? Không phải liền là có cái tưởng niệm sao? Người tới gật gật đầu, là như thế lý. Vậy làm sao cùng không thu đâu? Người nói, dù sao đều là tưởng niệm, đồ đệ nào có đại nhi tử thân, đúng không? Người tới, không phải, nhất định là ta vai phụ phương thức không đúng. Ngươi lặp lại lần nữa. Lão giả gật gật đầu, tiểu tử kia, ta cũng nhìn hắn hơn một tháng, có thiên phú, có tâm kế, mấu chốt là bản tính thuần lương. Cái này hạnh kiểm. Không phải, cái này tính tình đối lao tử khẩu vị. Lao tử đã quyết định, muốn cùng hắn chạm đầu gà đốt dây vàng, làm cái phụ tử. Ngươi trở về cùng lão Ngụy nói thầm, liền nói lao tử tiểu có chừng mực, không có cái gì thai hoàng ẩm. Ngươi tới nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy hắn nguyện ý cùng ngươi lên núi, làm cái thổ phỉ sao? Thậm chí về sau ta nào biết được. Lão giả không kiên nhẫn, hắn hiện tại cũng không biết lão tử vẫn tại do dự, là trực tiếp nói với hắn muốn hay không coi ta nhi tử, vẫn là trước quen thuộc, tại trong lúc lơ đãng hỏi có thể hay không tiếp nhận ta cùng hắn phụ tử quan hệ. Đây con mẹ nó làm phu thê còn có thể tiên sinh mét gạo nấu thành cơm, cái này phụ tử làm sao làm a người tới, thì ra như vậy trò chuyện đã được ngày, ngài vẫn là tương tư đơn phương đâu. Đi, đừng cách điều này cùng ta vô nghĩa, cùng trại bên trong người nói một tiếng, lại cho ta chút thời gian. Lão giả khoát tay áo, nếu là không được lời nói, ta lại trở về tìm cách. Mặt khác, thân phận của ta bây giờ là ngư dân, ngươi đừng lao tìm ta, vạn nhất bại lộ tiểu không dễ làm. Cút đi a người tới, ngư dân. Hắn nhìn thoáng qua lão giả cái kia giống tuyết sọ cá, nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể thi lễ một cái, sau đó thân ảnh khẽ động, tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả gặp người đi xoay người tiếp tục câu cá, lại qua nửa ngày, vẫn không có một con cá cắn câu. Lão giả nhìn chung quanh một chút, sau đó tay cổ tay có chút lắc một cái, lập tức một cỗ kình lực thuận cần câu cùng dây câu truyền vào trong nước, sông kia đồng hồ nước mặt bình tĩnh, nhưng dưới nước lại theo kình lực truyền vào, chấn động kịch liệt dòng chảy ngầm của trào. Lập tức, từng đầu con cá bị cái này dòng chảy ngầm chấn choáng, nhao nhao nổi lên mặt nước. Lão giả vội vàng huy can, đem những thứ này choáng cá từng đầu câu tới, đem sọt cá nhét tràn đầy. Ha ha, hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Lão giả mắt nhìn sọt cá, thỏa mãn nói ra. Vạn An huyện, Viễn Uy tiêu cục. Phòng khách trong sân nhỏ, Trương Mục từ trong tu hành thanh tịnh, mở hai mắt ra. Khoảng cách Trương Mục lần trước gặp Lý Sư Sư đã qua hơn một tháng. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, bởi vì Tiên Tiên Võ Vận đang đánh thượng hạng 6 sau tiến hành một sóng lớn cường hóa, khiến cho Trương Mục tiên phú cùng tăng một đoạn. Dưới mắt hắn đã đả thông nhân mạch, thành công tấn cấp tam phẩm thông mạch cảnh, liền ngay cả đốc mạch 29 thiếu huyệt cũng đã đả thông 19 quả, tứ phẩm đang nhịn. Bình quân xuống tới cơ hội là 2 ngày 3 viên thiếu huyệt, tiến độ để chính hắn cũng hết sức hài lòng. Duy nhất để hắn có chút thất vọng tiểu là lượng nghi tiên thiên đan dược hiệu tại nhập mạch sau khi đột phá tiểu hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, vì thế hắn không thể không một lần nữa từ huyền cơ nơi đó mua sắm tiểu dịch kinh đan. Bất quá trước kia thân thiết giá là 15 lượng, hiện tại hắn ỷ vào chủ bộ người thân phận cùng huyền cơ có kẻ mặc cả một phiên, cuối cùng định là 12 lượng một quả. Thiên cơ bảng phương diện, 3 ngày trước, hắn lấy tam phẩm cảnh tu vi thành công đánh bại đứng đầu bảng, huyền thành thất tinh võ quản tứ phẩm võ sư hạ thủ chức, thành công đổi mới bảng danh sách. Đến tận đây, vượt cấp chiến 4 lần, tổng cộng đạt được 9 điểm mai rùa điểm số tay đen tăng thêm hàng tháng kết toán 10 điểm mai rùa điểm số, hiện tại Trương Mục hết thể có 19 điểm mai rùa điểm số. Căn cứ thả thiếu không ẩu nguyên tắc, Trương Mục cũng không có tùy ý đi học cái khác cấp thấp võ học, mà là đem cái này 19 mai rùa điểm số bảo lưu lại. Theo quy củ, thiên cơ bảng hoàn thành bảng danh sách khiêu chiến phía sau, liền sẽ thôi diễn trên bảng người gần đoạn thời gian có thể được đến cơ duyên. Tiếp nối là, cùng lần trước bảng danh sách liên tục soát ra 3 cái cơ duyên, thậm chí còn bao quát Hàn Long Sát Xuân dạng này bát phẩm cơ duyên so sánh, lần này bảng danh sách đổi mới lấy được cơ duyên chỉ có một cái kia chính là đến từ nguyên bản bảng danh sách thứ 2, huyện thành trường Hồng Võ quán Linh Dương, mà lại là một đạo cựu phẩm cơ duyên. Bất quá cái này cựu phẩm cơ duyên nguyên bản biểu hiện là bát phẩm, sau một khắc mới một lần nữa biến thành cựu phẩm, loại tình huống này Trương Mục còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dựa theo trên thiên cơ bảng thuyết pháp, Linh Dương sẽ ở Bách Bảo Đường đấu giá hội thượng vỗ xuống một kiện vật đấu giá, đạt được phần cơ duyên này. Trương Mục chuyên môn nghe qua, cái này Bách Bảo Đường là huyện thành lớn nhất một gian hiệu cầm đồ, gần nhất dự định chỉnh lý một nhóm không có người đến lui làm cầm tạm vật phẩm tiến hành đấu giá. Vì thế hắn liền thương đều không có mua, trừ bỏ mua sắm đan dược tiền, chuẩn bị 156 lượng bạc tham dự cuộc bán đấu giá này. Nhìn sát trời một chút, Trương Mục từ trên giường xuống tới, thoáng hoạt động một chút gân cốt. Hôm nay tiểu là đấu giá hội mở ra thời gian. Đổi một bộ quần áo, Trương Mục đi ra tiêu cục, hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, cái này tòng bát phẩm rất xuống cựu phẩm cơ duyên đến cùng là cái gì? Chương 57, bạc triều cùng đấu giá chương 57. Bạc triều cùng đấu giá Bách Bảo Đường ở vào nội thành phồn hoa nhất Thanh Thái Nhai thượng, cùng tiền trang trông coi Thanh Thái Nhai một đầu một đuôi, bởi vì kiến trúc đều so cái khác cửa hàng muốn cách một đoạn, cực giống Nguyên Bảo hai đầu nhất lên, bởi vậy Thanh Thái Nhai lại được xưng làm Nguyên Bảo Nhai. khoảng cách đấu giá còn có một chút thời gian, Trương Mục tại Thanh Thái Nhai thượng tìm quán rượu, tọa tại lầu 2 vị trí gần cửa sổ. Nghe mặt đường thượng nhân âm thanh huyên áo, Trương Mục tò mò nhìn vài lần, phát hiện Thanh Thái Nhai sát thực so trước đó muốn náo nhiệt rất nhiều, ngoại trừ các đại cửa hàng gào to bên ngoài, những cái kia hàng vỉa hè bán hàng rong tựa hồ cũng nhiều không ít. Lúc này tiểu nhị bưng đồ ăn lên bàn, Trương Mục hỏi, "Tiểu nhị, mấy ngày nay là đi chợ sao? Làm sao cảm giác nóng náo loạn không ít?" Tiểu nhị nghe được Trương Mục tra hỏi, vừa cười vừa nói, "Không phải đi chợ. Tiểu lang quân không biết sao? Bạc Triều muốn tới Bạc Triều." "Đó là cái gì?" Trương Mục tiếp tục hỏi, chỉ là tiểu nhị vừa muốn trả lời, liền nghe đến có khách la lên, hãy nãy cười cười, vội vàng chạy tới chào hỏi khách cửa. "Bạc Triều, là bạc muốn đắt." Lúc này ở Trương Mục sau lưng, một giọng nói truyền đến. Trương Mục xoay người, liền thấy một người thư sinh ăn mặc người, ước chừng trên dưới 30 tuổi, đối phương gặp Trương Mục xem ra, nhẹ gật đầu. Trương Mục nhìn đối phương hiền hòa, liền cười hỏi, "Bạc làm sao lại quý?" Tiếp qua hơn một tháng, Trương Mục mới tròn 18, tự làm một bộ thiếu niên bộ dáng, thư sinh kia nghe được Trương Mục hỏi như vậy, liền ra hiệu Trương Mục cùng mình ngồi cùng bàn mà ngồi. Trương Mục cũng không giả mồm, bưng đồ ăn đã đến đối phương trên mặt bàn. "Kẻ hèn họ Văn, danh Lãng, tự Quan Ngư, không biết tiểu huynh đệ tục danh. Ta gọi Trương Mục, còn chưa lấy chữ." Hai người trao đổi tính danh phía sau, cái kia Văn Quan Ngư tiểu cùng Trương Mục giải thích. Năm ngoái tháng 2, tân pháp bắt đầu thi hành, trong đó thuế pháp biến đổi, chính là đổi vật thật thuế vì ngân lượng thuế, xưng là thâu ngân pháp. Tất cả thu thuế, bao quát thuế ruộng, nhân khẩu thuế các loại, toàn bộ tương đương ngân lượng, một thể giao nạp. Như vậy, trên thị trường sẽ ở trong thời gian ngắn xuất hiện bạc hoàng, tạo thành bạc giá dâng lên. Cái này kêu là bạc triều. Trương Mục nghe vậy, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Thâu ngân pháp, cái này không phải liền là một đầu tiên pháp sao? Tiên sinh ý tứ nói là, hiện tại việc đời thượng người đều là tại đổi bạc. Trương Mục hỏi. Văn Quan Ngư nhẹ gật đầu, "Bách tính à, có thể nói bọn hắn ngu muội, cũng có thể nói bọn hắn thông minh. Năm ngoái tại thu thuế trong lúc đó, cả Vĩnh Ninh phủ bạc giá tăng 2,5%, thẳng đến năm nay mùa xuân mới hạ xuống. Năm nay mùa màng rất tốt, thu hoạch nên không sai. Chỉ là bội thu lương thực liền tiện nghi đến lúc đó bạc sợ muốn so năm ngoái quý hơn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cho nên hiện tại liền bắt đầu đổi bạc." Người xem một chút nói xong, Văn Quan Ngư chỉ phía dưới đường đi, "Đây là có thể đem bán đồ vật đều lấy ra bán. Chỉ hy vọng có ít nhân không cần thấy lợi tối mắt, liền trạch tử ruộng đồng đều lấy ra bán, trông cậy vào chờ bạc giá hàng lại mua trở về." Trương Mục nghe Văn Quan Ngư lời nói, nghi ngờ nhìn về phía Văn Quan Ngư. Những lời này, cảm giác không phải một cái bình thường thư sinh cách cục, giống như là kết thân dân quan. "Tiên sinh là người địa phương?" Trương Mục hỏi. "Cũng không phải." Văn Quan Ngư cũng phát giác được mình có thể có chút không đúng, vội vàng bù nói, "Trong nhà có trưởng bối tại Vĩnh Ninh phủ nhà chức con nhỏ, ta tiến đến thăm viếng, thuận đường đi ngang qua nơi đây." Trương Mục gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn phía dưới cái kia đường phố phồn hoa, chẳng biết tại sao, loại này phồn hoa nhìn ở trong mắt, nhưng dù sao cảm thấy có mấy phần cổ quái. Ăn cơm tối xong, Trương Mục cùng thư sinh kia cáo tử, một mình tiến về Bách Bảo Đường. Thông qua cùng cái kia Văn Quan Ngư đối thoại, hắn cũng minh bạch cái này Bách Bảo Đường tổ chức cái này đấu giá hội nguyên nhân là cái gì. Chính là vì hấp lại ngân lượng sao? Bất quá đây cũng là cùng có lợi sự tình, có ít nhân cũng đúng lúc thừa dịp lúc này có thể đãi đến một chút hàng tốt. Đi vào Bách Bảo Đường cổng, Trương Mục lộ ra 100 lượng ngân phiếu, cầm tới đi vào tư cách. Đi vào Bách Bảo Đường, bên trong đã dọn dẹp ra một cái đại sảnh, chỉnh tề địa trưng bày mấy hàng cái ghế, cũng không có như cùng Huyền Huyễn tiểu thuyết trong kia dạng, từng cái che mặt, còn có bao xương cái gì. Dù sao chỉ là một cái huyện hiệu cầm đồ lâm thời tổ chức cầm tạm đấu giá mà thôi. Bất quá Trương Mục phóng tầm mắt nhìn, cũng nhìn thấy người quen, chính là Tiêu cục Tiêu đầu Tống Nguyên Thanh. Tống đại ca Trương Mục chủ động tiến lên chào hỏi, Tống Nguyên Thanh nhìn thấy Trương Mục cũng là khẽ giật mình, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" Trương Mục cười cười, nói ra đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, nói: "Tống giáo dụ thân phận không thích hợp tới, khiến cho ta đến giúp hắn nhìn xem có cái gì tốt đồ vật." Nghe được cùng Tống giáo dụ có quan hệ, Tống Nguyên Thanh tức thời không tiếp tục hỏi: "Tống đại ca, lần đấu giá này có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật sao?" Trương Mục thuận miệng hỏi: "Ai, hiệu cầm đồ sao, nhiều nhất không phải liền là đồ trang sức sao?" Tống Nguyên Thanh kéo Trương Mục tọa hạ, cười nói: "Ta đến xem có hay không bà mắt, cho ngươi tẩu tử đập hai kiện." Trương Mục mỉm cười gật đầu, nói ra: "Tống đại ca thật sự là nam nhân tốt ta." "Mục ca nhi, ngươi còn không hiểu." Tống Nguyên Thanh một bộ người từng trải ngự khí nói ra: "Nhớ kỹ, thê tử khoái hoạt, ngươi mới có thể khoái hoạt." Trương Mục thuận miệng nói ra: "Vậy nếu là hai vợ đâu?" "Gấp đôi khoái hoạt." "Phi phi phi phi." Tống Nguyên Thanh cảm giác mình đều muốn quỷ vội vàng đánh gãy, một cái khoái hoạt đã không dễ, hai cái như thế nào được. "Nhanh đình chỉ ngươi cái này đại nghịch bất đạo ý nghĩ." Trương Mục nhún vai, biểu diễn một cái nhu thuận. Lúc này trong đại sảnh người cũng là càng ngày càng nhiều, Tống Nguyên Thanh liền bắt đầu cho Trương Mục giới thiệu: "Vị kia là Vân Môn khách sạn Đông gia. Cái tên mập mạp kia là Thanh Vân Hải Trang đại sư phụ, ngươi chớ nhìn hắn dạng như vậy, xe chỉ luận kim công pháp ngược lại là một tay hảo thủ. Nhìn thấy cái kia người cao gầy không có, vốn là chúng ta Tiêu cục Tiêu sư, về sau thối lui ra khỏi, hiện tại mở nhà võ quán." "Ai, tiểu tử túi, ta giới thiệu cho ngươi người đâu, ngươi đang nhìn cái gì?" Tống Nguyên Thanh phát hiện Trương Mục ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng, liền thuận Trương Mục ánh mắt nhìn, liền thấy một cái ước chừng chừng 30 tuổi, tóc cuộn thành một cái đạo kế, tư thế hiên ngang nữ tử. "Ôi, ngươi tiểu tử này, thế mà..." "Ân." Tống Nguyên Thanh vốn là muốn chế giễu một cái Trương Mục, nhưng mà lúc này nữ tử kia tựa hồ phát giác được thăm dò ánh mắt, quay đầu, liền thấy Tống Nguyên Thanh, lập tức sắc mặt như hàn băng, chừng Tống Nguyên Thanh một chút. Mặc dù Trương Mục cùng Tống Nguyên Thanh đều tại nhìn nàng, nhưng là nàng tự động không để ý đến Trương Mục ánh mắt. Linh Sương. Tống Nguyên Thanh bị đối phương trừng mắt liếc, vội vàng chột dạ chuyển di ánh mắt. Trương Mục phát hiện Tống Nguyên Thanh dị dạng, hỏi: "Tống đại ca, thế nào?" Tống Nguyên Thanh bất đắc dĩ liếc một cái, nhỏ giọng hỏi: "Không có việc gì, không có việc gì." Trương Mục ánh mắt tại Linh Sương cùng Tống Nguyên Thanh trên thân vừa đi vừa về quét mắt mấy lần. Tứ phẩm võ sư, dám đối Tiêu cục thất phẩm Tiêu Đầu như thế không khách khí. Trương Mục trong lòng lập tức có suy đoán. Hai người này một cái là Tiêu cục tân duệ cao thủ, một cái là võ quản quán chủ độc nữ, tuổi tác cũng không kém nhiều. Sợ là năm đó có cố sự. Bất quá Trương Mục đương nhiên sẽ không ngây ngốc truy vấn, chỉ là thu liệm ánh mắt của mình. Hắn hôm nay chỉ cần đi theo Ninh Dương đập là được rồi. Hy vọng vị này Ninh nữ hiệp hạ thủ lưu tình, không cần nhìn thấy đồ vật tiêu đập, vậy hắn đắc tội với người không nói, còn muốn phá đại tài. Rất nhanh, người trong đại sảnh an vị được tràn đầy, lúc này một cái vóc người hơi có mập ra trung niên nhân đi lên lại, đối phía dưới cười cười, chắp tay nói ra: "Chư vị, kẻ hèn Bách Bảo Đường Châu Kỳ Lương, cái này toa hữu lễ. Hôm nay vật đấu giá đều là ta Bách Bảo Đường gần nhất 2 năm cầm tạm bên trong lấy ra tinh phẩm. Còn xin đoàn người ủng hộ nhiều hơn." Nói xong, vị này Châu trưởng vĩ liền chụp vỗ tay, chính thức kéo ra đấu giá hội mở màn. Trương Mục tọa trên ghế, nghe chung quanh liên tiếp đấu giá, trong lòng không có một tia gợn sóng. Tinh thần của hắn toàn bộ đều đặt ở Ninh Dương trên thân. Cái tiếp theo vật đấu giá, Tử Thần cây lược gỗ trang hộ một kiện. Châu trưởng quý nói đến trong tay vật đấu giá, đây là nữ tử thịnh phóng đồ trang sức sử dụng, chính là của hồi môn ác không thể thiếu vật phẩm, Tử Thần mục tự mang một tầng mùi hương thoang thoảng, danh xưng mùi thơm của nữ nhân, thích hợp nhất nữ tử. Giá khởi đầu 10 lượng. 20 lượng. Ninh Dương kêu ra nói. Trương Mục: "Không phải, Ninh tỷ tỷ, ngươi đập cái đồ chơi này ta làm sao cùng?" Một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi mua một cái cô nương ra làm đồ cưới đồ vật, không thích hợp á? 25 lượng. Trương Mục mở miệng báo giá. Đám người vốn không để ý, nhưng là nghe xong là người nam tử thanh âm, đều nhao nhao xem ra, ánh mắt đồng loạt rơi vào Trương Mục trên thân. Tống Nguyên Thanh ở một bên nhỏ giọng hỏi: "Ngươi đập cái đồ chơi này làm cái gì?" Trương Mục thở dài một hơi: "Tống giáo dụ có cái chi kỳ hiểu, hiểu, hiểu." Tống Nguyên Thanh liền vội vàng gật đầu, không có ý định tiếp tục nghe tiếp. Linh Sương nhìn một chút Trương Mục, ánh mắt cùng nhìn lướt qua Tống Nguyên Thanh, thử nhẹ một tiếng: "30 lượng." Trương Mục: "35 lượng." Linh Sương nhíu nhíu mày: "40 lượng." Trương Mục: "45 lượng." Tống Nguyên Thanh. Linh Sương trực tiếp đứng lên, chỉ vào Tống Nguyên Thanh đạo: "Ngươi nếu là cái nam nhân, tự mình cùng ta tranh, phái đứa bé đến giành với ta cái gì?" Tống Nguyên Thanh: "Ta không có, không có quan hệ gì với ta, ngươi oan uổng ta." Khu khu cụ, Linh nữ hiệp, còn xin cho ta Bách Bảo Đường một điểm mặt mũi." Châu trưởng quý nhẹ nhàng nói. Linh Sương gương mặt xinh đẹp như sương ngồi hạ: "Cho hắn a, ta từ bỏ." "Tốt, cái kia còn có người hay không đối cái này trang điểm hộp có hứng thú, nếu như không có tiểu về Tống Tiêu Đầu." Tống Nguyên Thanh: "Đừng cụ ta, không phải ta muốn a." Châu trưởng quý hỏi một vòng, không có người lại cùng Trương Mục tranh. Cuối cùng cái này trang điểm hộp lấy 45 lượng giá cả bị Trương Mục vỗ xuống. Trương Mục ôm cái này trang điểm hộp nhìn kỹ một chút, không có nghiên cứu ra cái gì đến. "Ngoa tạo, không biết mua sai đi." Trương Mục có chút khẩn trương lần nữa nhìn về phía Linh Sương. "Đại tỷ, ngươi đừng có lại đập chương 58, Mục Phiêu Linh 10 năm, cơ khổ không nơi nương tựa, nay nguyện bái công vị, chương 58, Mục Phiêu Linh 10 năm, cơ khổ không nơi nương tựa, nay nguyện bái công vị." Bóng đêm dần dần dày. Bách Bảo Đường bên trong đấu giá hội cũng tiến nhập hồi cuối. Linh Sương ở phía sau cùng báo giá qua 2 lần, bất quá đều bị người khác cướp đi. Trương Mục cũng liền đúng lúc thu tay lại, không tiếp tục tranh. Nhưng mỗi lần thu tay lại phía sau, Linh Sương đều sẽ hung hăng trừng mắt Tống Nguyên Thanh, cho rằng là Tống Nguyên Thanh để Trương Mục đến giảo cục. Đối với cái này, Tống Nguyên Thanh biểu thị: "Ta oan uổng a, không có cách nào, người trưởng thành thế giới, có chút oan khuất tiểu là không chỗ mở rộng." Ôm trang điểm hộp, Trương Mục quay trở về tiểu viện. Hắn lật qua lật lại đem trang điểm hộp cùng nghiên cứu một lần, còn kém phá hủy, cũng không có phát hiện cơ duyên ở đâu. Trên thiên cơ bảng tiểu là một câu tại Bách Bảo Đường đấu giá hội thượng vỗ xuống một phần cựu phẩm cơ duyên, cũng không có như lần trước Hàn Long sát xuân như thế nhắc nhở phải đặt ở trong lửa đốt. "Ân, Hòa Tiêu." Trương Mục nhìn cái kia trang điểm hộp, có chút tâm động. Hoặc là đốt một cái. Chỉ là chờ Trương Mục xuất ra cây châm lửa, cùng do dự. Đây là đầu gỗ làm đó a, vạn nhất không phải cái này biện pháp, vậy liền thật đốt không có. Cơ duyên này vẫn là rất khó mà lý giải. A meo ô, lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên. Huyền Cơ từ cửa sổ nhảy vào đến, cùng thuần thục đi đến bên giường, trực tiếp nhảy lên, tìm thoải mái địa phương nằm hạ. Nhìn qua Trương Mục mở miệng nói: "Ngươi đang làm cái gì meo?" Trương Mục cầm trong tay trang điểm hộp bày ra, nói ra: "Ta hôm nay cảm thấy cái này cái trang điểm hộp có gì đó quái lạ, tiểu mua về nghiên cứu, kết quả không hề phát hiện thứ gì." "Ân." Huyền Cơ lập tức hứng thú: "Cho ta xem một chút meo." Trương Mục đem trang điểm hộp ném tới Huyền Cơ trước mặt, Huyền Cơ đầu tiên là dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó dùng móng vuốt lay. Từng cái tiểu ngăn kéo bị Huyền Cơ kéo ra, đột nhiên Huyền Cơ meo một tiếng. "Huyền Cơ, thế nào?" Trương Mục liền vội vàng hỏi. Huyền Cơ dùng móng vuốt vỗ trang điểm hộp, lập tức trang điểm trong hộp một cái tiểu ngăn kéo một khối tiểu tấm tre bị Huyền Cơ đập đi ra. "Vật này ta không thích." Meo Huyền Cơ chán ghét nhìn thoáng qua cái kia tiểu tấm tre, cảm giác rất chán ghét. Trương Mục nghe được Huyền Cơ nói như vậy, vươn tay cầm lấy cái kia tiểu tấm tre. Tấm tre ước chừng lớn cỡ bàn tay, cũng không dày, cầm ở trong tay cảm giác rất rắn chắc, phía trên khắc lấy một cái phi ứng, sinh động như thật. Trương Mục do dự một chút, vận chuyển nội tức, đụng vào khối này tấm tre. Ngay tại lúc Trương Mục nội tức chạm đến tấm tre trong nháy mắt, Trương Mục trong đầu tiểu vang lên một đạo ưng gãy thanh âm. Sau một khắc phảng phất nhìn thấy một cái diều hâu từ cái kia tấm tre thượng bay ra, vọt thẳng hướng mặt của hắn. Trương Mục trong đầu Thiên Cơ bảng lập tức chấn động kịch liệt, bộ ngực hắn cái viên kia đến từ Lý Sư Sư khuyên thai ngọc cũng trong nháy mắt phát nhiệt. Cơ hồ đồng thời, Huyền Cơ meo ok một tiếng, cơ móng đuốt nhào về phía Trương Mục. Nhưng mà đây hết thảy đều không kịp một giọng nói khác cấp tốc. Chỉ nghe bên ngoài sân nhỏ truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh, trong chốc lát, một đạo gợn sóng phảng phất dập dờn toàn bộ không gian, trực tiếp đem cái kia phi ứng cái bóng đánh tan, mà lúc này Thiên Cơ bảng cũng an tĩnh lại, trước ngực khuyên thai ngọc cũng khôi phục bình thường, Huyền Cơ thì là nhỏ không, trực tiếp ngã vào Trương Mục trong ngực. Trương Mục ôm Huyền Cơ, cẩn thận mà khẩn trương nhìn về phía ngoài phòng, là ai? Lấy Trương Mục chân võ mệnh cách gia trì, liền xem như Tống Nguyên Thanh xuất hiện tại trong sân nhỏ hắn đều có thể có chỗ phát giác, nhưng là hiện tại cho dù biết rõ đi ra có người, hắn thế mà đều không phát hiện được. Mặc dù đối phương vừa rồi tựa hồ là cứu mình, nhưng Trương Mục vẫn là sở lấy Huyền Cơ độc, dùng bọn hắn nước hẹn ám hiệu nhắc nhở nàng, một khi sự tình không ổn, lập tức mang mình bỏ chạy. Ngoài phòng trầm mặc một lát, lập tức truyền ra một tiếng ha ha tiếng cười, nhưng lập tức im bặt mà dừng, lại biến thành hạ giọng a a a. Đang tiếng cười bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô đẩy cửa đi đến. Tại ngọn đèn lấp lóe hạ, Trương Mục thấy rõ đối phương. Thân hình rất cao lớn, nhìn ra được tầm 1m9, quần áo bị cường tráng khối cơ thịt chống căng phồng, trên mặt có một chút nếp nhăn, phản phất là bị năm tháng dài đằng đẵng tỉ mỉ điêu khắc đi ra, nhìn ra được tuổi trẻ lúc dung mạo khá xuất chúng, nhất dẫn xuất chú mục chính là hắn cái kia rủ xuống tới lồng ngực tuyết trắng sợi râu. Trương Mục có thể khẳng định, đây cũng không phải là tiêu của người. Giờ phút này Trương Mục cảnh giác lui lại một bước, nói ra, "Tiền bối, ngươi là người tới nhìn Trương Mục dáng vẻ, cũng là có chút hối hận. Bản này không phải hắn kế hoạch lần đầu gặp mặt thời cơ tốt nhất a." Chỉ là vừa mới hắn nhìn thấy vật kia hơi kinh ngạc, lại thêm tiểu tử này không nặng không nhẹ đếm thử để cho mình một cái nhịn không được, lúc này mới bại lộ tung tích của mình. Loại tình huống này, đi lên nói một tiếng làm con của ta a có thể hay không để cho người ta hiểu lầm là đang chơi luân lý ngân. Hơi suy tư, người tới cười nói, "Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, lão tử, lão phu không phải người xấu. Lão phu là Hàn Xuân giới thiệu tới." "Hàn Xuân?" Trương Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ai? Thổ phỉ, sơn tặc, thiểm viên sơn trại? Nhớ tới không có." "Hàn đại ca." Trương Mục sững sờ, "Ngươi là sơn trại người?" "Cũng không thế nào." Lão giả trực tiếp đi đến Trương Mục bên giường, thoát giày quật lại chân an bị tại trên giường, "Ta cùng ngươi rằng à, là như thế chuyện gì?" Lão Hàn A vẫn tại trại bên trong gào to, nói tại Vạn An huyện nhận tiểu huynh đệ, tên kia, cùng thông minh cùng lanh lợi nói là thiên thượng khó gặp trên mặt đất vô song a, ta tìm nghĩ, chúng ta cái này góc còn có nhân vật như vậy. Đây không phải muốn làm sự tình sao, đi ngang qua Vạn An huyện, liền đến nhìn xem. Trương Mục lần nữa quan sát một chút đối phương, nói ra, "Sau đó thì sao? Chẳng phải đụng tới vừa rồi cái kia việc chuyện sao?" Lão giả vươn tay, "Đến, cho ta xem một chút." Trương Mục nghe vậy, hơi chút do dự, nhưng vẫn là thuận theo đem trong tay tiểu tấm tre đưa cho đối phương. Lão giả cầm tấm tre nhìn kỹ một chút, nhẹ gật đầu, quả nhiên là cái đồ chơi này. "Tiền bối, đây là cái gì?" Trương Mục hỏi Phong Yêu Bài. Lão giả nói ra, chỉ là ngẩng đầu, liền thấy Trương Mục cùng trong ngực hắn Hắc Miêu đều là hai mắt thanh tịnh, một bộ ngốc manh bộ dáng, lập tức trong lòng tới chủ ý cái này không phải liền là thân cận cơ hội sao. Thế là lão giả háng giọng một cái, nói ra, "Năm đó à, trên giang hồ có một cái tà tông, gọi Phong Yêu Tông. Lấy bí thuật phong ấn yêu hồn, làm cho để bản thân sử dụng, lại lấy nhân hồn tự chi, tăng lên yêu hồn chiến lực. Tội ác chồng chất, nổi tiếng xấu. Về sau là Nam Ngu quốc tướng Trư Cát Minh chúc mời được Thiên Cơ Tông xuất thủ, cuối cùng đem cái này Phong Yêu Tông triệt để diệt môn. Cái này Phong Yêu Bài, tự là năm đó Phong Yêu Tông thúc đẩy yêu hồn thủ đoạn. Nghe nói năm đó đại bộ phận đều bị Trư Cát Minh chúc cho tiêu hủy, không nghĩ tới thế mà còn có lưu truyền." Lão giả lại nhìn một chút Phong Yêu Bài, nói ra, "Trong này vốn phải là phong ấn một cái thực nguyện cảnh ưng yêu chi hồn, bất quá đã bị đánh cho tàn phế, chỉ còn lại có một chút tàn hồn, có thể phát huy ra uy lực cũng chính là ngưng khí cảnh a." "Thực nguyện cảnh?" Trương Mục hiếu kỳ nói. "Đối, yêu tộc ba vị trí đầu cảnh giới, ngưng khí, thực nguyện, thô nhật. Đối ứng là chúng ta nhân tộc ba vị trí đầu cảnh giới, thông mạch, dưỡng dịch, tụ đàm." Trương Mục lần đầu tiên nghe được liên quan tới nhân tộc tu hành hệ thống bên trong thông mạch phía trên cảnh giới, cũng là có chút mới lạ, nhưng nghĩ lại, vẫn là hỏi trước một chút cùng mình vấn đề tương quan. "Tiền bối, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Người gấu bất chơi. Người gấu con, làm sao cái gì cũng dám trực tiếp vào tay đâu. Cái này Phong Yêu Bài còn chưa nhận chủ, trực tiếp như vậy dùng nội tức tương liên, tấm bảng kêu bên trong còn sót lại yêu hồn bản năng liền sẽ đoạt ngươi hồn phách làm bổ sung. Vậy làm sao nhận chủ?" "Đơn giản, nhỏ máu nhận chủ." Lão giả nói ra, "Bất quá trong này yêu hồn đều nhanh tán được không sai biệt lắm, ngươi nhận chủ cũng vô dụng. Trừ phi ngươi nắm giữ Phong Yêu Tông bí thuật, lấy người chi sinh hồn chăn nuôi, còn có khôi phục khả năng. Nhưng này thế nhưng là tà đạo, nhân tộc khó chứa." Trương Mục nghe vậy, lắc đầu, loại này chân ma nói hắn xác thực không có hứng thú. "Chỉ là, đáng tiếc, ta bỏ ra thật nhiều bạc mua đâu." Lão giả nhìn Trương Mục, trong mắt lộc cộc nhất chuyện, sờ lấy chòm râu của mình nói ra, "Cũng là không phải hoàn toàn không cần. Lão phu nghe nói qua một cái biện pháp, một dạng có thể thúc đẩy Phong Yêu Bài, lại không tất đả thương người a." "Tiền bối, làm thế nào?" Trương Mục liền vội vàng hỏi. Lão giả vuốt vuốt chòm râu của mình, nói ra, "Người ta không thân chẳng quen, lão phu tại sao muốn chuyển cho ngươi?" Trương Mục nhìn lão giả bộ dáng, đầu óc đi lòng vòng, nhẹ gật đầu, chắp tay nói, "Tiền bối, ta liếc thấy tiền bối, đã cảm thấy 10 phần thân cận. Mục phiêu linh 10 năm, cơ khổ không nơi nương tựa, nay nguyện bái tiền bối vì đại ca." Chương 59, tốt một cái khí vận nhân gian. Chương 59, tốt một cái khí vận nhân gian. Trương Mục lời vừa nói ra, lão giả suýt nữa đem chính mình râu bạc trắng kéo đứt, không thể tin nhìn Trương Mục, "Ngươi suy nghĩ lại một chút, Trương Mục một mặt chân thành nói, không cần nghĩ a, ta hô Hàn đại ca tiểu là đại ca, tiền bối ngài cùng Hàn đại ca là sơn trại huynh đệ, vậy ta chuyện đương nhiên cũng hô đại ca. A Huyền Cơ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lão giả khoát tay áo, không đúng, kém bối phận. Lão Hàn, tiểu Hàn là đại ca ngươi, đúng không? Hắn là ta nhìn lớn lên, ngươi nói nên gọi ta cái gì? Trương Mục thử dò xét nói, bá phụ. Lão giả đập đi giới truy, không ngại lớn mật đến đâu một điểm. Ra ra. Trương Mục thử dò xét nói. Lão giả hít sâu một hơi, đè xuống mình muốn đánh Trương Mục xúc động, đang định mở miệng tái dẫn đạo một câu, đột nhiên đối mặt Trương Mục cái kia thanh minh ánh mắt, lập tức phản ứng lại. Tiểu tử này đang giả ngu đâu? Trương Mục tự nhiên là đang giả ngu. Nói nhảm, đột nhiên toát ra một người, thực lực thâm bất khả chắc, lại đuổi tới muốn cùng ngươi kết giao tình, khả nghi không khả nghi. Lui một bước nói, cho dù là tiềm viên võ trại người, cho dù cùng Lão Hàn có quan hệ, vậy cũng dù sao cũng là thổ phỉ sơn trại đi ra trên quan trường không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tựa như có ít người quan hệ, đi được gần rất tốt, đi được quá gần tiểu chưa hẳn tốt. Nhưng là mình cũng không hiểu rõ đối phương tính tình, hiển nhiên không thể trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Tiểu tử ngươi, giả bộ hồ đồ. Lão giả nhẹ giọng hỏi. Tiền bối, ngài lời này để cho ta thật hồ đồ. Lão giả nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi biết lão tử là ai chăng? Trương Mục chỉ là cười, cũng không tiếp lời. Lão giả lần nữa nhìn về phía Trương Mục, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, đột nhiên cất tiếng cười to, ha 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 ha, tiền bối, ngươi như thế cười sẽ đưa tới tiêu cục những người khác. Khụ khụ khụ, lão giả tiếng cười im bặt mà dừng, ho khan hai tiếng, nhìn Trương Mục, ánh mắt bên trong mang theo một tia tán thưởng. Đầu óc thông thấu, làm nhân cẩn thận, lại thêm căn cứ gần nhất quan sát, tâm hồn linh lung, thiện mà không ngu, thiên phú ưu dị, nội tính cũng là thượng giai. Nếu thật như bị tia tiên đoán như vậy, loạn thế sắp tới. Tiểu tử này ngược lại là một cái có thể trên đỉnh đầu lập hộ lương đống. Tu vi còn kém chút, nhưng không phải tuổi còn nhỏ sao, mình còn ở đây, có thể chạy tới. Hắn tự biết từ sự tình, nếu không phải vì sơn trại suy nghĩ, lấy thân phận của hắn, làm sao lại không có việc gì xuống núi đến trông coi một đứa bé đâu. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại xem ra, duyên phận chưa tới. Bất quá lao giả nhưng trong lòng không nóng nảy, chỉ cần đứa nhỏ này trong lòng có hào khí, cái này cái thế đạo, sẽ giúp hắn lựa chọn. Nhưng là trước mắt nếu gặp mặt, vẫn là muốn trước tiên đem duyên phận cho kết lên. Khu cụ lao giả lần nữa háng dọn một cái, nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lao phu cho ngươi giao đáy. Ta chính là tiềm viên võ trại. Võ học giáo đầu. Gặp ngươi thiên tư không sai, lên lòng yêu tài. Có lòng muốn thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào? Trước từ đồ đệ chỗ quan hệ chỗ tốt, phụ tử sự tình liền dễ nói. Trương Mục nghe vậy, do dự một chút, hỏi, mạng muội hỏi một tiếng, tiền bối tu vi gì? Lao giả cười nhạt một tiếng, dưỡng dịch. Trương Mục nhíu mày. Dưỡng dịch, vậy thì đồng nghĩa với là nghiền ép vạn an huyện. Cái kia, ta nếu là bái tiền bối vi sư, có phải hay không muốn rời khỏi tiêu cục, cùng ngươi lên núi? Trương Mục lại hỏi. Lão giả cười khẽ một tiếng, ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại chúng ta liền đi. Trương Mục cười nhìn lão giả, không nói gì. Ai, trên núi cũng không phải long đàm hổ huyệt. Lão giả thở dài một hơi, cũng được, lên hay không lên núi tùy ngươi. Bất quá, ngươi nếu là không lên núi, cũng chỉ có thể làm một cái ký danh đệ tử. Không phải ta hẹp hỏi, bởi vì thân truyền đệ tử có khí vận tương liên, ngươi không lên núi, lại có thể chia sẻ ta sơn trại khí vận, điểm này đối sơn trại những người khác không công bằng. Trương Mục sửng sốt một chút, nghe không hiểu có ý tứ gì. Khí vận tương liên, còn có thể ảnh hưởng đến những người khác. Trương Mục khó hiểu nói, làm sao ảnh hưởng? Lão giả nghe vậy, nhìn một chút Trương Mục trong lực Huyền Cơ, nói ra, ngươi không cùng hắn nói qua. Huyền Cơ, meo. Lão giả đưa tay vỗ xuống Huyền Cơ đầu, đừng giả bộ, ta biết ngươi là Phật môn công đức thần thú, có thể miệng ra nhân ngôn. Trương Mục lại là sững sờ, cúi đầu xuống nhìn Huyền Cơ, Phật môn công đức thần thú. Huyền Cơ, miêu miêu ta à, muốn manh lăn lộn quá quan. Thôi, xem ra cái này mèo con cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lão giả ngáp một cái, có rượu không có, lão tử. Lão phu cùng ngươi vừa uống vừa trò chuyện. Trương Mục đứng bay, rượu nơi này không có, ta nhà bếp nhìn xem. Được rồi được rồi. Lão giả khoát khoát tay, lần sau chính ta mang. Trước tiên đem mèo đem thả xuống, ta nói cho ngươi nói cái này khí vận sự tình. Huyền Cơ, đem thả xuống ta. Trương Mục đem Huyền Cơ đem thả xuống, Huyền Cơ miêu gừ một tiếng, cùng leo đến Trương Mục trên bờ vai ngồi, ngạo kiêu ngẩng đầu nhìn lão giả, ta cũng phải nghe một chút. Mèo lão giả thờ ơ gật gật đầu, ra hiệu Trương Mục tọa hạ, hỏi, đối với khí vận, ngươi cũng hiểu bao nhiêu? Khí vận. Trương Mục vỗ vỗ Huyền Cơ, nói ra, Huyền Cơ đã từng cùng ta nói qua, thượng cổ thời điểm hai tộc nhân yêu đại chiến, nhân tộc thắng, cho nên trở thành thiên địa nhân vật chính, chiếm hết thiên địa khí vận. Mà yêu tộc liền không có khí vận, cho nên tu hành là nghịch thiên mà đi, sẽ có thiên kiếp rơi xuống. Chúng ta tộc khí vận gia thân, cho nên tu hành thông thuận. Đây cũng là mênh mông thần châu vì ta nhân tộc trưởng khống nguyên nhân. Huyền Cơ trùng điệp gật đầu. Lao đầu, nghe được không, người hầu của ta ta sẽ giáo dục. Ân, cái kia chính là hoàn toàn không hiểu rõ. Lao giả như có điều suy nghĩ nói. Huyền Cơ. Lao đầu, ngươi mắng rất tạm nghèo. Khí vận, trên bản chất là một loại ý chí. Lão giả tiếp tục mở khẩu nói, đơn giản tới nói, là một loại có thể điều khiển thiên địa lực lượng ý chí. Cố ý chí này càng mạnh, tại cái này ý chí phía dưới nguyện vọng tiểu càng dễ dàng thực hiện. Trương Mục khẽ nhíu mày, phản phất về tới kiếp trước thời điểm vật lý lao sư đang giải thích lực phương hướng. Huyền Cơ cũng là con ngươi phóng đại, giống như thấy được hai cái bơm bướm ở trước mắt bay lượn, rất muốn nào. Người cùng mèo đều tại, tiểu là hai cái hồn đã bay ra ngoài một hồi. Gặp Trương Mục cùng Huyền Cơ cùng khoản mẫu bức biểu lộ, lão giả lắc đầu. Lấy một thí dụ, một người muốn làm hoàng đế, nếu như hắn khí vận rất mạnh, khi hắn tạo phản thời điểm, liền sẽ công vô bất khắc, bách chiến bách thắng, tùy tiện cứu cá nhân không phải danh thần chi tư tiểu là danh tướng chi chủng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều là ở tại trong tay. Một cái gia tộc khí vận rất mạnh, vậy cái này gia tộc liền sẽ dòng dõi ung tùm, mà lại dòng dõi trung thành mới tỷ lệ rất cao, cam đoan gia tộc này cuộc sống xa hoa, mấy đời thịnh vượng. Một cái triều đình khí vận rất mạnh, vậy cái này triều đình liền sẽ quốc phúc kéo dài, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cảnh nội cũng sẽ mưa thuận gió hòa, tứ hải an bình. Trái lại, người hội mệnh đồ nhiều thăng trầm, gia tộc sẽ có khám nhà diệt tộc tai họa, mà triều đình cũng có thay đổi triều đại nguy cơ. Nói như vậy ta tiểu đã hiểu. Trương Mục nhẹ gật đầu, khí vận càng mạnh, thiên địa gia chỉ càng mạnh, sự tình phát sinh thời điểm, hướng tốt phương hướng phát triển sát suất hội càng cao, là ý tứ này à? Lão giả trầm ngâm một chút, có thể cho rằng như vậy. Một người khí vận, đại khái có thể chia làm bốn loại. Loại thứ nhất là ngươi sinh mà làm người khí vận, đây là chủng tộc khí vận. Điểm này tiểu là con này mèo con nói như vậy, người tu hành không có thiên kiếp, nhưng yêu tu hành lại có thiên kiếp. Nhưng là nói đến cũng không hoàn chỉnh. Nhân tộc tu hành cũng không phải là không có nguy hiểm, chỉ là loại này phong hiểm tương đối yêu tộc tới nói, muốn dễ dàng ứng đối một chút. Đương nhiên, khí vận cường đại người đối mặt tu hành phong hiểm hội thoải mái hơn, điểm này chờ ngươi ngày sau đột phá thông mạch cảnh liền sẽ cảm nhận được. Loại thứ hai là quốc triều khí vận, chỉ có chiêu cáo thiên địa, chúng sinh khí vận ngưng tụ, kích hoạt thụ mệnh ngọc tỷ, mới tính nhất đại quốc triều, mới có bực này khí vận. Quốc triều tử dân giáng sinh thì thu hoạch được cái này khí vận. Tỷ như ngươi bây giờ liền có đại vận tinh thần phấn chấn vận gia thân, đương quốc hướng cường đại, thịnh thế tiến đến, phần này khí vận sẽ cho người mang đến càng nhiều cơ duyên. Ngươi nhìn thịnh thế thời điểm, tự cổ, văn tông, danh thần, đại tướng, tầng gia không cầu, bách tính an cư lạc nghiệp, bách nghiệp thịnh vượng phát đạt, đây đều là quốc triều khí vận bố trí. Trái lại, bách nghiệp khó khăn, dân chúng lầm than. Tuy có người nghịch thế mà lên, nhưng phần lớn người vận mệnh tại rách nát quốc vận trước mặt dường như cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. Trương Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ở kiếp trước, có câu nói gọi, thời đại một hạt bụi rơi vào cái đầu người thượng, tự là một ngọn núi. Chắc hẳn chính là cái đạo lý này. Lão giả nâng chung trà lên uống một ngụm, nói tiếp, loại thứ ba, tự là gia tộc thế lực khí vận. Làm một cái gia tộc hoặc thế lực đủ cường đại, liền có thể tạo ra duy nhất thuộc về mình khí vận. Thí dụ như nổi tiếng thiên hạ ngũ tính thất vọng, chính là tự thành khí vận thế gia vọng tộc. Nói như vậy, có tông sư tồn tại gia tộc hoặc là thế lực, liền có thể hình thành tự thân khí vận. Cuối cùng, tiểu là cá nhân khí vận. Lão giả lo lắng nói, vận mệnh con người, kỳ thật tiểu là cái này bốn loại khí vận quấn quýt lấy nhau, cuối cùng hình thành sinh mệnh đường tắt. Bọn hắn lẫn nhau ảnh hưởng, cùng lẫn nhau bổ sung, cuối cùng tạo thành mỗi cái không giống bình thường nhân sinh. Nho môn thánh nhân nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, kỳ thật cũng chính là quay chung quanh cái này khí vận mà đến. Trương Mục nghe xong lão giả giảng thuật, đang tại suy nghĩ lúc, đột nhiên phản ứng lại. Không đúng. Vừa rồi hắn nói nếu như nhận mình đích thân truyền đệ tử, sẽ ảnh hưởng đến sơn trại khí vận, còn nói chỉ có tông sư mới có thể có đơn độc khí vận tồn tại. Chẳng lẽ Tiềm Viên võ trại bên trong có tông sư? Ha ha ha. Tông sư? Lão giả cười lắc đầu, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ hồi ức, tông sư tự nhiên là không có. Võ trại không hưởng tụ quốc triều khí vận che chở, là độc lập với quốc triều bên ngoài thế lực, cho nên có duy nhất thuộc về mình khí vận. Nếu như ngươi theo ta lên núi, gia nhập võ trại, trên người ngươi liền sẽ không có quốc vận, chỉ có chúng ta sơn trại khí vận. Nếu là ngươi trở thành ta võ trại một thành viên, ngươi khí vận có thể trả lại sơn trại, sơn trại khí vận cũng sẽ cho ngươi phần một phần bảo hộ, cái này gọi công bằng. Nhưng nếu như ngươi trở thành ta thân truyền đệ tử, ngươi cùng không gia nhập võ trại, cái kia sơn trại khí vận hội phân ngươi một phần, ngươi lại không thể cho sơn trại khí vận mang đến bất luận cái gì tăng thêm. Cái này không công bằng. Lão giả dừng một chút, lại bổ sung, bất quá ngươi cũng đừng coi là sơn trại khí vận cũng tỉ như nay lại vận chiếu quốc vật kém. Năm đó Thiên Cơ Tông viết qua một phần vọng khí phổ, đem thiên hạ khí vận chia làm vàng, xanh, thanh, lam, đỏ, tím, kim bảy sắc, lại gọi thất sắc khí vận. Trong đó, màu vàng chuyên chỉ quốc vận, vô luận quốc sự như thế nào biến hóa, đều là màu vàng. Nhưng là, nếu không có gia thế công danh, hoặc chiến công hy vọng trùng, phổ thông bách tính có thể được đến khí vận, cũng bất quá là những cái kia dung nhập tiền bạc bên trong, không vào bảy sắc màu trắng khí vận. Còn không bằng ta sơn trại hoàng khí, dung nhập tiền bạc màu trắng khí vận. Trương Mục trong lòng khẽ giật mình. Nguyên lai bạc thượng bạch khí là tán tại dân gian quốc triều khí vận. Cũng đối, chỉ có tiền bạc khả năng thông hành thiên hạ, người người cầu chi dụng chi. Cho nên Thiên Cơ bảng nhưng thật ra là dùng khí vận đến tốt dụng. Logic đã nói thông. Tốt, nên nói cũng nói rõ ràng, lão phu đề nghị ngươi cũng hảo hảo suy nghĩ một chút. Lão giả từ trên giường xuống tới, nói ra, lão phu ở tạm tại Vạn Bính hạng số 17, nghĩ kỹ, ngày mai có thể đi tìm ta. Nhưng qua ngày mai, ngươi không đến, lão phu nhưng là đi. Lão giả đứng lên, đi ra ngoài cửa. Tiền bối, ta còn không biết tục danh của ngài. Ngụy Vô Ưu. Lão giả lưu lại một cái danh tự, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Trương Mục nhìn qua ngoài cửa, tựa hồ lâm vào trầm tư. Lúc này Huyền Cơ cũng dự định nhỏ giọng chạy đi, lại bị Trương Mục một phát bắt được. Huyền Cơ, meo. Trương Mục nhìn qua Huyền Cơ, thản nhiên nói, Phật môn hộ pháp thần thú. Ngươi không có ý định nói cho ta một chút chuyện này sao? Chương 60, Huyền Cơ chuyện cũ chương 60, Huyền Cơ chuyện cũ. Huyền Cơ hóa thành một đoàn khói đen, từ Trương Mục trong tay tản ra, lại tại bên cạnh một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Ta là chủ nhân meo. Huyền Cơ nghiêng đầu nói ra, có quyền bảo trì bí mật của mình. Trương Mục khép cười một tiếng, cho nên ngươi càng hẳn là nói cho ta biết ta, trên đời này nào có không biết chủ nhân thân phận người hầu, đúng hay không? Huyền Cơ con mắt nháy mấy lần, giống như có chút đạo lý meo. Huyền Cơ đi tới lui mấy bước, cuối cùng tọa tại Trương Mục trước mặt. "Đã ngươi thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi, vậy ta tiểu lòng từ bi địa nói cho ngươi a." Trương Mục đội vàng ngồi thẳng thân thể, phụ hòa nói, dựa tai lắng nghe. Đối với Trương Mục thái độ rất hài lòng, Huyền Cơ mặc dù trên mặt không có gì thay đổi, nhưng cái đuôi mèo ở phía sau loạn trà loạn choạng mà tựa hồ tại khiêu vũ. "Kỳ thật không có gì mèo, ta không nhớ rõ thời gian, nhưng ta nhớ được lúc kia, ta tựa như là sắp phải chết. Nhiều năm trước, đêm mưa." Phanh một thanh âm vang lên, một cái hắc miêu thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Một cái tráng hán cầm trong tay một cây gậy gỗ một mặt còn dính huyết, hùng hùng hổ hổ nói, "Mỗi ngày gọi, ồn ào quá." Lần này rốt cục can tĩnh. Nam nhân cùng đá hắc miêu thi thể một cước, thỏa mãn ly khai. Sau đó không lâu, từ bên đường một cái hốc tường bên trong, leo ra ngoài một cái chỉ có lớn chừng bàn tay mèo con, cẩn thận từng ly từng tí đi đến đen mèo trước thi thể, dùng cái mũi ủi ủi hắc miêu thi thể mặt, có chút kêu lên hai tiếng, nhưng cũng không có thu được bất kỳ đáp lại nào. Mèo con cùng chạy đến hắc miêu thi thể dưới thân thể, muốn uống sữa, nhưng mút nửa ngày, lại không thu hoạch được gì. Mèo con một lần nữa tọa tại hắc miêu bên cạnh thi thể, liều mạng hô hào, nhưng là thanh âm của nó thật sự là quá nhỏ, mưa to rơi trên mặt đất tí tách âm thanh dễ dàng đưa nó thanh âm bao phủ. Nó cứ như vậy kêu một hồi, sau đó, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống hắc miêu bên cạnh thi thể. Mèo con lại một lần nữa mở to mắt, là tại một trong ngực của nam nhân. Ánh nắng rất chói mắt, nam nhân kia đầu chọc phản xạ ánh nắng càng chói mắt. Nó muốn gọi gọi, nhưng là bây giờ không có khí lực, lúc này, nam nhân dùng cỏ lau cản thâm cháo loãng, từng giọt địa đút vào trong miệng của nó. Ăn uống no đủ mèo con, cảm thụ được nam nhân nhiệt độ cơ thể, tựa hồ tìm được an tâm cảng, bốn cái móng vuốt vươn thẳng, nở hoa, sau đó, ngủ thật say. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mèo con cũng đã trưởng thành một chút, cũng thay đổi trở thành một cái mèo đen nhỏ. Nó vô sự tự thông học được bắt chuột cùng nhào bướm bướm. Hòa thượng nhập kinh, nó tiểu đốn tại hòa thượng trong lực. Hòa thượng ăn cơm, nó ngay tại bên cạnh cùng một chỗ ăn. Hòa thượng đi ngủ, nó tiểu ghé vào hòa thượng lực. Hòa thượng mỗi lần nhìn thấy nó, đều sẽ cười, cười đến thật ấm áp. Hòa thượng miếu càng ngày càng náo nhiệt. Có thật nhiều người tới cửa tìm đến hòa thượng xem bệnh, hòa thượng cũng tốt kịch liệt, một cái liền biết đối phương là vấn đề gì, sau đó chữa khỏi. Nhưng là về sau, lại tới một chút làm cho người ta chán ghét người. Một chút nữ nhân. Những nữ nhân này căn bản cũng không có sinh bệnh, các nàng muốn cho hòa thượng sờ lồng ngực của các nàng, muốn ăn hòa thượng chủy chủy. Chủy chủy ăn ngon như vậy sao? Mèo đen nhỏ nghĩ đến, lần sau nó cũng nếm thử hòa thượng chủy chủy. Thời gian phong phú mà bình thản. Hôm nay hòa thượng lại cứu một người, người kia là người câm. Câm điếc tới gặp hòa thượng, quỳ trên mặt đất đông 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 địa lập đầu, đem đầu đều đập phá. Sau đó, câm điếc sẽ ngủ ở chùa miếu, phụ trách các loại việc vặt. Hòa thượng ngồi tiếp mèo đen nhỏ thời gian lại nhiều rất nhiều. Sinh hoạt biến hóa đều là để cho người ta không tưởng được. Một dạng Phật đường, một dạng sáng sớm, một dạng ánh nắng. Hòa thượng đã hình thành thì không thay đổi địa tại Phật tượng trước gõ mõ niệm chữ kinh, mèo đen nhỏ cũng giống như ngày thường ổ đến hòa thượng trong ngực tiếp tục ngủ. Nhưng một ngày này, hòa thượng trong miệng kinh văn tựa như là tiểu côn trùng một dạng, từng cái địa đứng xếp hàng địa chui vào mèo đen nhỏ trong thai. Mèo đen nhỏ làm giấc mộng. Nó mơ tới trong chùa tòa kia Phật tượng sống lại. Tòa kia Phật tượng biến thành hòa thượng dáng vẻ, toàn thân tản ra kim quang. Hắn hỏi mèo đen nhỏ, trong lòng ngươi nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Mèo đen nhỏ nghĩ nghĩ, nó muốn sống lâu một chút. Nó biết, tuổi thọ của mình rất ngắn, không có hòa thượng dài như vậy, nàng muốn sống lâu một chút, cùng hòa thượng đang cùng nhau đùa giỡn thời gian dài hơn một điểm. Cái kia Phật tượng lại hỏi nó, muốn hoàn thành nguyện vọng này, nàng nguyện ý đi làm cái gì sự tình? Mèo đen nhỏ rất cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng sẽ làm cái gì? Phật tượng hỏi nó không thể khoác lác. Thật đáng tiếc, mèo đen nhỏ phát hiện mình sẽ chỉ ăn cơm, đi ngủ, bắt chuột. Nào bướm bướm lời nói, nó nhào tới. Thế là, mèo đen nhỏ nói ra, nguyện ý bắt chuột. Sau đó, mèo đen nhỏ tự tỉnh. Tỉnh thời điểm, vẫn là gian kia Phật đường, vẫn là cái kia tia ánh nắng. Nàng còn tại hòa thượng trong ngực, hòa thượng còn tại niệm chữ kinh. Nhưng là giống như đầu óc của nàng thanh minh rất nhiều, cũng biết rất nhiều vốn là ngơ ngơ ngác ngác sự tỉnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua nhắm mắt tụng kinh hòa thượng, nhìn xem hắn bờ môi kia nhanh chóng động tác cũng không biết vì cái gì, tự há miệng ra, nói ra đời này câu đầu tiên tiếng người, hòa thượng, đến, an chủy chủy mèo. Huyền Cơ trong đầu nhớ lại một lần mình chuyện cũ, sau đó có lựa chọn địa chọn lấy chút trọng điểm nói cho Trương Mục. Đốn ngộ. Nguyện. Trương Mục một mặt kinh ngạc nhìn qua Huyền Cơ. Huyền Cơ nhẹ gật đầu, cho nên nói, ta không phải huyết mạch thức tỉnh thành yêu, ta là lĩnh ngộ Phật pháp đốn ngộ mèo. Theo hòa thượng thuyết pháp, ta như vậy tình huống vô cùng ý thấy, không phải yêu, gọi Phật môn hộ pháp thần thú. Trương Mục hiếu kỳ nói, Phật pháp ngươi cũng lĩnh ngộ cái gì? Ta làm sao biết mèo? Huyền Cơ lung lay đầu, ta chính là làm giấc mộng, sau đó tiểu bộ dáng này Trương Mục vô cái chán, cái kia nguyện đầu. Là chuyện gì xảy ra? Huyền Cơ gãi gãi lỗ tai, nói ra, ngươi có phải hay không đốc? Ta không phải yêu a, ta cũng sẽ không thổ nạp thiên địa linh khí, luyện hóa tinh hoa nhật nguyệt. Nguyện tiểu là tu hành. Ta nào biết được ta phát nguyện tiểu là bắt chuột. Ta mỗi bắt một con chuột, liền có thể nhiều một chút lực lượng. Cho nên ta mỗi lúc trời tối đều tại bắt chuột. Mệt chết mèo. Trương Mục sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Khó trách con mèo này bình thường nhìn qua bận rộn như vậy. Nguyên lai có cờ tờ y đó a. Không phải, Phật môn đều là như thế tu hành sao? Trương Mục hiếu kỳ nói, cảm giác nếu như vậy, thiên phú tựa hồ cũng không trọng yếu. Huyền Cơ lắc đầu, nghĩ đến đẹp. Chỉ có đốn ngộ Phật pháp mới có tư cách làm nguyện tu hành mèo. Trương Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lúc này mới hợp lý sao, không phải Phật môn thực sự quá buồn. Đúng, ngươi muốn bái lao đầu kia vi sư sao? Nói xong chuyện của mình, Huyền Cơ lại hỏi Trương Mục nói. Trương Mục nghĩ nghĩ, hỏi Huyền Cơ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy Huyền Cơ nghiêm túc nghĩ, đưa tới cửa cá, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn meo. Trương Mục cười cười, lắc đầu.
Ngươi không có ý định ăn?
Huyền Cơ thấy thế, mở miệng hỏi.
Trương Mục khẽ thở dài một hơi.
Muốn ăn a, nhưng là ngươi thật sự cho rằng nhân gia là đại đồ đần a? Dưỡng Dịch cảnh cao thủ, cơ hồ có thể đẩy ngang toàn bộ Vạn An huyện, chạy lên cửa nói cho ngươi nhiều như vậy, còn cho ra ký danh đệ tử loại này, rõ ràng là cho Trương Mục phúc lợi tuyển hạng. Thật sự coi chính mình là nhân vật chính, đối phương là thiên mệnh lao ra ra. Đây chính là tiềm viên võ trại cao thủ. Trương Mục nếu như là ôm chiếm tiện nghi tâm tư, khẳng định sống không quá ba chương. Cho nên, hắn nhất định phải xác nhận tâm tư của mình. Muốn bái lời nói, vô luận là thân truyền vẫn là ký danh, đều muốn lấy thành đối đãi, chơi tiểu là một cái thực tình. Ngạn ngữ nói hay lắm, sáo lộ trăm ngàn loại, không bằng thực tình ống. Hắn xác thực cần một chút thời gian, thanh không mình tập nghiệm, đến suy nghĩ thật kỹ cái này mời. Chương 61, Trương Mục bái sư. Chương 61, Trương Mục bái sư. Mặt trời lên cao, ánh nắng vừa vặn. Dâu bạc lão giả tại tiểu viện của mình bên trong đứng ngồi không yên. Cái này tiểu vương tám con bê, làm sao còn chưa tới tìm lão tử? Lão giả cầm bầu rượu lên tiểu được mạnh hai cái, có chút hối hận. Mình ngày hôm qua lại nói quá vẹn toàn. Cái gì gọi là hôm nay không tìm đến hắn, hắn ngày mai liền đi. Loại lời này trước kia nói quen thuộc, kết quả hôm qua thốt ra. Vẫn là nóng lòng. Nói thật, nếu như chỉ là phổ thông một thanh niên tài tuấn, cái kia bỏ lỡ tiểu bỏ qua. Ba cái chân có khó tìm, hai cái đùi người không nhiều chính là sao? Tiểu Thiên Phú mà nói, Trương Mục mặc dù xuất sắc, nhưng là nhất định phải tìm, tại Vĩnh Linh phủ địa giới bên trong cũng không phải tìm không thấy cùng hắn một cái cấp độ. Từ tâm tính tới nói, Trương Mục tự nhiên ưu tú, nhưng trong sơn trại cũng không ít tâm tính tới sánh vai hải tử. Thế nhưng là cả hai được ra, cái kia chính là phượng mao lân giác. Lại thêm tâm cơ trầm ổn, không có người thiếu niên tự cao chi khí, cái này mười phần khó được. Dạng này người, cho dù có thể tìm tới, cái kia trên cơ bản cũng là hào môn vọng tộc dụng tâm bồi dưỡng tử đệ, cái nào đến phiên hắn tiềm viên võ trại đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Một cái nho nhỏ viễn uy tiêu cục, còn chứa không nổi hắn. Nếu như nói ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là có chút ái tài tâm tư, nhưng hôm qua thấy một lần, tiểu tử kia đối mặt hắn lúc biểu hiện ra cẩn thận cùng tiến thối, thì là để hắn triệt để động tâm. Vị tiên sinh kia lời nói không có sai, loạn thế tất nhiên sẽ đến. Loạn thế phía dưới, chúng sinh như cỏ rác, hắn cái này phá phòng ở, không bảo vệ được bao nhiêu người. Nhưng là, tại Trương Mục trên thân, hắn thấy được một tòa cao ốc nền tảng. Mặc dù tòa này nền tảng còn chôn sâu dưới mặt đất, nhưng là hắn tin tưởng, nhất định tồn tại. Hắn bây giờ mặc dù một thân tu vi 10 không còn một, nhưng đã từng cấp bậc tông sư nhãn lực quả tại. Nếu là hắn hôm nay thật không tới, lão tử nên muốn cái biện pháp gì vãn hồi một cái cục diện. Lão giả sờ lên râu mép của mình, hoặc là đánh gãy mình một cái chân, liền nói tại dưỡng thương, nhất thời đi không được. Không ổn không ổn, dạng này có hại lão tử dũng mãnh phi thường hình tượng. Vẫn là tìm quả phụ ngủ một giấc, liền nói lão tử lâm vào nữ sắc, dù sao anh hùng cũng sợ ôn nhu hương không ổn không ổn, dạng này có hại lão tử quang huy uy danh. Hoặc là đem huyện lệnh làm thịt, như thế huyện thành liền sẽ phong thành, ta không đi cũng liền có lý do vẫn chưa được, nếu như vậy. Ân. Lão giả đang tại trầm tư suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm ứng được có người đến đây, lập tức bày ra một bộ lười biếng bộ dáng, cầm bầu rượu, miệng bên trong hử lên tiểu khúc. Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cửa không khóa, mình vào đi, lão giả từ tốn nói, chỉ là thanh âm này vẫn là có một tia nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm rung động. Cách một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, Trương Mục cười mỉm đi vào, trên tay mang theo một bầu rượu, còn có một cái hộp cơm. Lão giả quan sát một chút Trương Mục, cũng không nói lời nào, Trương Mục thì là tiến lên, đem rượu cùng hộp cơm để lên bàn, sau đó đối lão giả bịch một tiếng quỳ xuống, nói ra, học sinh Trương Mục, gặp qua lão sư. Nguyên bản gặp Trương Mục quỳ xuống, trái tim của ông lão đã nâng lên cổ họng, liền muốn đưa tay nâng, đột nhiên nghe được Trương Mục xưng hô, khẽ nhíu mày, động tác trên tay cũng ngừng lại, "Lão sư, học sinh chỉ là ký danh đệ tử, không dám la sư phụ." Trương Mục nói ra. Tay của lão giả chỉ tại trên đùi gõ gõ, nói ra, "Thật không muốn cùng ta lên núi." Không đợi Trương Mục trả lời, lão giả lại nói tiếp, "Đại vận đóng đô tam niên, đại vận thái tổ hạ lệnh thiên hạ tông môn chia thành tốc nhỏ, tại sông núi đầm kiến lập võ trại, áp chế yêu tộc. Như vậy, đã có thể giải quyết thiên hạ tông môn đối triều đình uy hiếp, lại có thể lệnh thiên hạ thành trì ở giữa vãng lai an toàn mật thiết." Trương Mục sắc mặt ngạc nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới võ trại lại là như thế tới. Bất quá lập tức, Trương Mục liền nghĩ đến một sự kiện. Đạp phái giang hồ. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, tông môn cùng Há Cam bị triều đình tách rời, một nửa tông môn liên hợp phản kháng. Thế là triều đình cùng giang hồ bắt đầu một trận dài đến 10 năm tử đấu. Nhưng này lúc đại bận, là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, là diệt Nam Ngu cùng Tây Tể Thiên Mệnh chi sư. Cuối cùng lấy triều đình đại thắng, tông môn liên quân toàn bộ diệt môn mà kết thúc. Từ đó về sau, võ trại trải rộng thiên hạ, sử xưng bố võ thiên hạ. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, võ trại vốn là triều đình cơ cấu. Lão giả giơ tay lên một cái, ra hiệu Trương Mục đứng dậy, cầm chén rượu lên cùng uống một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói, "Thiên Hy Nhị Niên, hôn quân trưởng thái đế ngừng phát thiên hạ võ trại đồng lộc, hủy bỏ võ trại công hơn chế, cũng yêu cầu thiên hạ võ trại vì triều đình quyên bạc nộp thuế. Cái này chối bỏ năm đó thái tổ cùng võ trại hứa hẹn. Võ trại kháng chỉ, triều đình lại lần nữa phát binh, muốn tái diễn đạp toái giang hồ sự tình. Nhưng lúc đó quốc vận đã suy yếu, các đại võ trại lại nhiều năm cùng yêu tộc tranh đấu, thực lực tuy không kịp năm đó tông môn, kinh nghiệm lại hết sức phong phú, lại nói chiếm cư sơn thủy địa lợi, triều đình bị đẩy vào khốn cùng. Đương thời tể tướng Trương Thời Tiết dâng thư, cho rằng tiêu diệt võ trại hao thời hao lực, lại nói võ trại tiêu diệt về sau, thiên hạ yêu thai phục lên, triều đình đã vô lực lại đi chấn áp, liền thỉnh tấu đem võ trại liệt vào phản loạn, cắt chém quốc vận, từ địa phương tự hành xử lý, hôn quân chuẩn tấu. Đến tận đây, thiên hạ võ trại liền trở thành đại vận triều nghịch thần tử. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, đối Trương Mục cười nói, nói những thứ này là muốn nói cho ngươi, võ trại không phải trời sinh thổ phỉ cường đạo. Xác thực, có chút võ trại tại bị định làm nghịch thần tặc tử về sau, thiếu đi triều đình thiết kế, không có quốc vận ủng hộ, liền vò đã mẹ không sợ rơi, trở thành một chút tàng long ngọa hổ chi địa, cũng sẽ làm người người oán trách sự tình, coi như giết bọn hắn 1000 lần cũng không đủ. Nhưng là ta tiềm viên võ trại, làm việc không thể nói chính, cũng tuyệt không phải ta. Giết điểm tham quan ô lại, đoạt điểm hại dân chi tài, những sự tình này đều làm qua. Nhưng tàn sát phụ nữ trẻ em, cản đường cướp bóc là không có. Về phần các ngươi tiêu cục cùng qua đường hành thương giao nạp hiếu kính bạc, đó là rất công bằng, là chúng ta áp chế một đường yêu vật hẳn là tránh. Trên núi huynh đệ trọng tình trọng nghĩa, trên núi thời gian cũng hồng hồng hỏa hỏa, mạnh hơn cái này đổ bỏ vạn an huyện. Theo ta lên núi, không biết bôi nhỏ ngươi. Trương Mục nghiêm túc nghe lão giả nói xong, nhẹ nhàng thở một hơi, dựa theo mình trước khi đến nghị kỹ như vậy, nói ra, nhận được lao sư hậu ái, chỉ là ta còn chưa nghị kỹ tương lai đường. Ta cùng tiêu cục cũng là đồng dạng nói như vậy, coi ta muốn đi lúc, tiêu cục không thể cản ta. Ta từ nhỏ liền không có rời đi vạn an huyện, tại ta phát giác mình có võ đạo thiên phú về sau, liền nghĩ có thể mạnh lên một chút, sau đó đi ra xem một chút cái này giang hồ, nhìn xem thế gian này, đi xem một chút trời cao cùng địa dày. Ta không muốn bị thế lực trói buộc, ta muốn tự do. Cho nên, đúng vậy, ta không muốn cùng ngươi lên núi. Lão giả nghe Trương Mục lời nói, con mắt gắt gao tiếp cận Trương Mục con mắt. Nếu như Trương Mục sử dụng xảo ngôn lừa gạt hắn, hắn có thể nhìn ra đến. Nếu là nói như vậy, hắn sợ rằng sẽ thất vọng. Nhưng là, hắn từ Trương Mục trong mắt, nhìn thấy chính là một mảnh chân thành, không chứa chút nào hư giả. Cái này khiến hắn nghĩ tới vài thập niên trước mình. Thiếu niên coi như thanh phong, thổi qua núi bạt trượng. Lão phu minh bạch. Lão giả khẽ gật đầu một cái. Vậy liền trước không lên núi a, lão giả vô vỗ Trương Mục đưa tới rượu, cười nói, bái lễ ta nhận lấy. Hiện tại vi sư đến cùng ngươi nói khóa thứ nhất. Nói xong, lão giả ra hiệu Trương Mục đứng dậy. Kết quả Trương Mục vừa đứng lên, lão giả đột nhiên một quyền đánh tới. Một quyền này cực nhanh, chớ nói Trương Mục, liền ngay cả cái kia hộ thân phù bảo cũng không kịp có hiệu lực. Một quyền chính giữa Trương Mục phân bụng, Trương Mục lập tức liền cảm giác ngũ tạng chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người ôm bụng, cong trở thành một cái con tôm. Cùng ngay đồng thời, một cỗ bàng bạc kinh lực theo một quyền này như là như vòi rồng xông vào Trương Mục trong cơ thể, để Trương Mục đã đả thông khiếu huyệt toàn bộ kịch liệt rung động. Ngay sau đó, Trương Mục cũng cảm giác toàn thân truyền đến không cách nào nói nói đau đớn, liền phảng phất cả người bị ném vào cối xay bên trong bị không ngừng người xay nghiền giống như. Hắn tựa hồ cảm giác được kinh mạch tại từng đầu băng liệt, tựa hồ có cái gì trọng yếu đồ vật từ trong cơ thể của mình tiêu tán ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn tựu không cách nào lại cảm ứng thân thể biến hóa, bởi vì cái kia cố kịch liệt đau nhức đang không ngừng tăng cường, cuối cùng Trương Mục chỉ cảm thấy phảng phất có một cây ngân châm đâm vào đầu góc của mình. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, nhưng căn bản thấy không rõ đối phương trên mặt biểu lộ, tiểu mắt tối sầm lại, ngất đi, ngã trên mặt đất. Lão giả nhìn qua nằm trên mặt đất, thân thể còn tại co giật Trương Mục, thở dài một hơi. "Tiểu tử, đừng trách lão tử xuất thủ quá ác. Ngươi trên người có vấn đề a." Chương 62, sau cùng nhược điểm chương 62, sau cùng nhược điểm Trương Mục trong giấc mộng. Hắn mộng thấy mình tìm đến vị kia ngụy tiền bối bái sư, kết quả lại bị đánh, đánh cho rất nặng. May mắn là giấc mộng. "Ân." Trương Mục nhắm mắt lại, lại lông mày nhíu lên. "Không đúng, toàn thân tốt như vậy đâu?" Lập tức tất cả ký ức hiện lên ở não hải, Trương Mục đột nhiên mở mắt. Đó không phải là mộng. Tình ngủ a, một giọng nói tại Trương Mục vang lên bên tai, Trương Mục vô ý thức quay đầu, liền thấy vị kia ngụy tiền bối tọa ở giường bên cạnh, một bên uống rượu ăn đủ, vừa hướng hắn cười. "Ngụy tiền bối." Trương Mục cấp tốc ngồi xuống, từ trên giường lật xuống tới, một mặt cảnh giác nhìn đối phương. "Đều bái sư, còn gọi cái gì tiền bối, xa lạ." Ngụy tiền bối cười ha hả nói, "Chớ khẩn trương." Tọa Trương Mục nghe vậy, một mặt nghi ngờ tọa hạ, nhưng trong lòng cảnh giới nhưng không có đem thả xuống. "Nhìn đem ngươi bị hủ." Ngụy tiền bối rót một chén rượu, cổ tay rung lên, chén rượu tiểu rơi vào Trương Mục trước mặt, rượu chưa tung ra đến một giọt, uống hai khẩu, an ủi một chút. Trương Mục đưa tay cầm chén rượu lên, vẫn là đứng dậy cho đối phương thi lễ một cái, lúc này mới uống một hơi cạn sạch. "Có ý tưởng khí phách." Ngụy tiền bối gật gật đầu, tiếp tục nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, thân thể ngươi vấn đề rất lớn, ta một quyển kia là đang giúp ngươi." "A?" Trương Mục sửng sốt một chút, "Vấn đề gì?" Ngụy tiền bối cùng uống một ngụm rượu, "Ta nghe tiểu hàn nói, 2 tháng trước ngươi vẫn là cái trướng phòng tiểu nhị." "Ân." Trương Mục nhẹ gật đầu. "Nói như vậy, ngươi là bỏ lỡ tôi luyện gân cốt giai đoạn, có thể một đường tu hành đến nước này, hoàn toàn là dựa vào đan dược lực lượng." Ngụy tiền bối nói ra. Trương Mục nghe vậy, cười khổ một tiếng, "Là như vậy, đan dược cho dù tốt, cũng không thể coi như ăn cơm." Ngụy tiền bối lắc đầu, "Dù sao cũng là ngoại lực, có đan độc sao?" Trương Mục giật mình nói, "Độc chưa nói tới." Ngụy tiền bối khoát khoát tay, "Chỉ là sẽ để cho ngươi đối với mình thân thể không mẫn cảm, tương lai trùng kích đẳng cấp cao hơn thời điểm sẽ có chút trở ngại. Nhưng là ngươi phải biết, cho dù chỉ là một tia chiến lệnh, cũng có thể là biến thành lệch trời. Bên ta mới ra tay, tự là đưa ngươi trong cơ thể ẩn tàng đan lực toàn bộ đánh tan. Sở dĩ không nói cho ngươi, là bởi vì một khi ngươi có chuẩn bị, toàn thân lỗ chân lông hội không tự giác bế tỏa, cái kia đan lực hóa giải được tiểu không sạch sẽ. Bây giờ trong cơ thể ngươi đã không có còn sót lại đan lực, thân thể không chịu nổi tu vi, tất cả toàn thân đau đớn vô cùng, đây đều là bình thường tình huống. Chịu đựng a Trương Mục, lão sư, có hay không biện pháp giải quyết?" Trương Mục liền vội vàng hỏi. Đối phương nghe vậy nhẹ gật đầu, "Có, nhưng là cần một điểm tài liệu." Hắn đứng lên, đi đến Trương Mục trước mặt, đưa tay thành kiếm chỉ, hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt toàn thân khí thế phóng đại. Lập tức Trương Mục liền thấy đối phương đầu ngón tay ngưng tụ một giọt chất lỏng. cái kia chất lỏng càng tụ càng lớn, cuối cùng hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó Ngụy Tiễn bối một chỉ Trương Mục, cái kia đầu ngón tay chất lỏng trực tiếp rơi vào Trương Mục huyệt bách hội. Sau một khắc, Trương Mục cũng cảm giác từ đỉnh đầu truyền đến một dòng nước ấm, trong nháy mắt du tẩu tứ chi bách hải của hắn. Trương Mục nguyên bản trên thân vẫn tồn tại những cái kia đau đớn đều trong nháy mắt biến mất. Đây là dưỡng dịch cảnh nguyên dịch. Ngụy Tiễn bối lúc này sắc mặt so vừa rồi tái nhợt một chút, tựa hồ những thứ này nguyên dịch hao phí hắn cực lớn khí lực, có thể tạm thời bảo vệ kinh mạch khiếu huyệt. Đang tiêu hao xong trước đó, không ảnh hưởng ngươi tiếp tục tu hành. Ta muốn đi ra ngoài cho ngươi tìm tài liệu trở về, giải quyết thân thể ngươi rèn luyện vấn đề. Sau 7 ngày ngươi lại tới. Trương Mục cảm thụ được trong cơ thể dòng nước ấm, lại nhìn một chút Ngụy Tiễn bối sắc mặt, đối với mình trước đó cảnh giới cùng cảnh giác có chút áy náy, quan thiên đạo, lão sư, ngươi vẫn tốt chứ? Không có việc gì, một điểm tâm lực thôi, tu hành 2 ngày liền có thể khôi phục. Tốt, đi thôi. Nói chuyện, Ngụy Tiễn bối hai mắt tựa hồ nặng nề không chịu nổi, dáng chống đỡ mới không đóng lại. Lúc này Trương Mục càng là trong lòng xúc động, nhưng lại không dám trường lưu, sợ quấy rầy đối phương nghỉ ngơi, liền đứng dậy lần nữa nghiêm túc thi lễ, sau đó đi ra ngoài cửa. Các loại Ngụy Tiễn bối cùng mở miệng gọi lại Trương Mục. Trương Mục liền vội vàng hỏi, lão sư còn có cái gì phân phó? Hôm qua ngươi lấy được cái viên kia phong yêu bài, Ngụy Tiễn bối lúc này thanh âm đã có chút trở dạng, có thể cho ưng hồn thôn vệ một chút nhỏ yếu ngưng khí cảnh yêu hồn, bổ sung chiến lực, bất quá là tàn hồn, cũng chỉ có thể là ngưng khí cấp độ. Trương Mục gật gật đầu, học sinh nhớ kỹ. Vậy được, đi thôi. Sau 7 ngày lại đến. Trương Mục lần nữa cúi đầu, quay người rời đi. Các loại Ngụy Tiễn bối cùng hô, lão sư còn có việc. Trương Mục lần nữa một lần dừng bước lại, dò hỏi, mình chú ý an toàn. Ngụy Tiễn bối nói ra, nếu là có ai khi dễ ngươi, chờ lao tử trở về. Trương Mục trong lòng ấm áp, nói, lao sư yên tâm, đệ tử không phải dễ dàng như vậy bị khi phụ. Nói xong, Trương Mục lại là cúi đầu, thối lui ra khỏi buồng. Thẳng đến Trương Mục rời đi một lúc sau, Ngụy Tiễn bối lúc này mới ngồi thẳng người, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân phớt, một lần nữa ngồi vào bên bàn, cầm bầu rượu lên đầy uống một hớp. Thử, tiểu tử, cảm động không chết ngươi. Ai nha, lão tử cuối cùng câu kia chú ý an toàn thật sự là thần lai chi bút ăn hai mảnh thịt bò, vị này Ngụy Tiễn bối cùng tự lẩm bẩm, bách thú tôi thể pháp còn cần một đạo yêu huyết làm dẫn, được tìm thực nguyện cảnh mới được. Cũng tốt, Thúy Lộc trên núi cái kia lang vương nhìn nó không vừa mắt rất lâu. Trương Mục đi tại trên đường cái, cho tới bây giờ hắn còn có chút không thể tin được. Mình nhận dưỡng dịch cảnh cao thủ làm lão sư, cũng coi là võ nhị đại. Đáng tiếc, đối phương nếu là chính kinh thân phận liền tốt, Tiềm Yên Sơn trại võ học giáo đầu thân phận thực sự không thể cầm tại trên quan trường nói a, bất quá nhìn đối phương trước đó vì mình suy yếu nhiều như vậy, Trương Mục cũng là cảm nhận được một tia xa lạ ấm áp. Mặc dù Trương Mục trong lòng bản năng hoài nghi đối phương có phải hay không có diễn kịch thành phần, nhưng là rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Coi như diễn kịch thì thế nào, nỗ lực là thực sự. Thu chỗ tốt, liền muốn luận việc làm không luận tâm. Dù sao chỉ cần không dính dáng đến núi làm thổ phỉ, Trương Mục trong lòng cũng quyết định đem vị kia xem như lão sư tiếp đãi. Lão sư nói gần nhất ta y nguyên có thể tu hành, đó còn là giữ nguyên kế hoạch, trước tiên đem đốc mạch đả thông. Chờ nhậm đốc nhị mạch đều thông, lại chọn cái 14 khiếu huyệt kinh mạch cấp tốc đột phá đến ngũ phẩm. Liền có thể tìm hồ yêu tính sổ. Hồ yêu sự tình, Trương Mục không có tính toán để lão sư xuất thủ. Nếu như mình chỉ có nhất nhị phẩm, cái kia nói không chừng mặt dạn mày dày đã nói, nhưng bây giờ mình đã tứ phẩm đang nhìn, ngũ phẩm cũng không xa, Trương Mục tự nhận là không phải là không thể đối phó. Oan có đầu, nợ có chủ. Từ mình xuyên qua mà đến, cái này hồ yêu tựa như lợi kiếm một dạng một mực treo tại đỉnh đầu hắn, ở giữa còn ra động Lý Nhị cùng Khâu Anh Đông lai hại hắn. Nếu không thể tự tay diệt cái này hồ yêu, Trương Mục cảm thấy suy nghĩ không thông suốt đạn. Bất quá, trước lúc này còn có sự kiện muốn làm. Trương Mục chuyển tiến vào một cái hẻm nhỏ, rất nhanh, Trương Mục một lần nữa đi ra, trên đầu nhiều một đỉnh mũ rộng bành, túi đầu đi một đoạn đường, sau đó đi vào một gian bộ mặt môn phái khá lớn cửa hàng. Đoán binh vô, hắn muốn cho mình đánh một thanh có thể chống đỡ Hàn Long sát xuân trường thương. Chương 63, Trương Mục mua thương, Huyền Cơ dâng hương. Chương 63, Trương Mục mua thương, Huyền Cơ dâng hương. Khách quan, ngài có gì cần? Trương Mục vừa đi vào đoán binh vô, tự có cái tiểu nhị xông tới, thấp giọng dò hỏi. Trương Mục tận lực giảm thấp xuống cuống họng, nói ra, ta nghĩ xong một thanh trường thương. Tiểu nhị gặp Trương Mục dáng vẻ, lập tức ngầm hiểu, nói, khách quan đi theo ta. Nói xong, tiểu nhị sắp Trương Mục dẫn vào đại đường khía cạnh một cái trong căn phòng nhỏ. Trương Mục nhìn thoáng qua, trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có một bàn một ghế dựa, ở giữa có một tầng tấm ván gỗ tường đem gian phòng ngăn cách. Tiểu nhị cúi đầu, nói ra, sau đó sẽ có sư phó tới đón đại khách quan còn xin chờ một chút. Nói xong, tiểu nhị liền lui ra ngoài, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Trương Mục thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không hổ là đoán binh vô, còn biết bảo hộ khách nhân tư ẩn. Hắn bình thường sử dụng tam tại kiếm pháp, nhưng đòn sát thủ là Hàn Long sát xuân, tự nhiên không hy vọng người khác biết hắn biết dùng súng. Trương Mục tòa hạ, vừa đợi một hồi, cũng cảm giác được tấm ván gỗ đằng sau có người tiến đến, tiếp lấy, liền nghe đến đối diện có người nói, khách quan hữu lễ. Tại hạ đoán binh vô thợ rèn. Nghe tiểu nhị nói, khách quan muốn đặt trước một thanh trường thương, không biết có cái gì cụ thể nhu cầu. Trương Mục nghe vậy, mở miệng nói ra nhu cầu của mình, chiều dài theo thị trường chế thức trường thương liền có thể, bất quá thân thương trọng lượng lấy 200 cân bị tốt. Hắn hiện tại khí lực phóng đại, tại không sử dụng nội tức gia chỉ tình huống dưới, 200 cân phân lượng vừa vặn. 200 cân, vậy cần lấy bách luyện thép đón tạo. Đối diện truyền đến thợ rèn thanh âm, phí tổn 40 lượng bạc, khách quan có thể tiếp nhận sao? 40 lượng, tại Vạn An huyện bên trong không coi là nhỏ số lượng. Trương Mục nghĩ nghĩ, còn nói thêm, thân thương nếu có thể trải qua được nội tức trong nháy mắt đại lượng còn chú. Đối diện trầm mặc một lát, trả lời, gia nhập vàng dòng có thể làm được, một lượng vàng dòng 20 lượng bạc, khách quan muốn dung nhập bao nhiêu lượng?
Trương Mục sững sờ, vàng dòng như thế đáng tiền. Hoàng kim cùng bạc tỷ lệ mới 1:10, cái này vàng dòng lại là hoàng kim gấp 2.
Do dự một chút, Trương Mục nói ra, 3 lượng a.
3 lượng vàng dòng, tức là 60 lượng bạc, cùng trước đó báo giá tổng cộng vừa vặn 100 lượng.
Không có vấn đề.
Đối diện thợ rèn nói ra, khách quan cần gì thời điểm hóa đơn nhận hàng?
Càng nhanh càng tốt.
30 ngày.
Đối diện truyền đến thanh âm, nhưng nếu như khách quan muốn được gấp mà nói, có thể thỉnh lao thợ rèn xuất thủ, ước chừng 20 ngày thích hợp, bất quá phải thêm giá 10 lượng bạc.
Trương Mục đại khái tính toán một cái mình đột phá thời gian, cười nói, không cần, từ 30 ngày.
Tốt.
Mời khách quan sau đó, đợi lát nữa sẽ có tiểu nhị cùng ngài kết toán.
Đặt trước chế cần toàn ngạch thanh toán, còn xin khách quan thông cảm.
Thanh âm rơi xuống, Trương Mục liền cảm giác được đối diện người đứng dậy rời đi.
Một lát sau, trước đó cái tiểu nhị đi đến, cầm trong tay một phần văn thư, nói ra, khách quan, đây là ngài định chế văn thư, thỉnh xem qua.
Trương Mục tiếp nhận văn thư, nhìn thấy phía trên nội dung cùng trước đó cùng mình ước định một dạng, liền gật đầu.
Tiểu nhị cười nói, sau 30 ngày, khách quan có thể bằng này văn thư đến ta đoán binh phô lấy binh khí.
Trương Mục không cần phải nhiều lời nữa, từ trong ngực móc ra một trương 100 lượng ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, sau đó lại bình tướng lôi đao văn thư cất kỹ, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
Bái sư, mua thương, Trương Mục liền trực tiếp quay lại tiêu cục.
Tiếp xuống, tiêu tiếp tục tu hành, đột phá khiếu huyệt, tranh thủ sớm ngày tiến vào ngũ cấp.
Bất quá khi tiến vào tu hành trước đó, Trương Mục đầu tiên là triệu hoán ra thiên cơ bảng.
Thiên cơ bảng phía trước mấy ngày hoàn thành đổi mới phía sau, đã thôi diễn ra mới bảng danh sách.
Mặc dù Trương Mục cố ý tránh đi những cái kia đã biết huyện thành đỉnh tiêm cao thủ chỗ khu vực, nhưng lần này liệt ra bảng danh sách vẫn có chút phiền phức. Xếp hạng thứ nhất là một tên thất phẩm thông mạch cảnh cao thủ, cùng Tống Nguyên Thanh một cái cấp bậc. Còn lại, lục phẩm cảnh có 11, ngũ phẩm cảnh 18, còn lại đều là 3-4 phẩm. Khiêu chiến phí tổn cũng có chỗ gia tăng.
Tỷ như tam phẩm, ước chừng cần 7 lượng bạc khí vận khả năng khiêu chiến một lần.
Mà tứ phẩm, tiểu tăng vọt đến 10 lượng bạc khí vận khả năng khiêu chiến một lần.
Loại này tăng giá biên độ, không nhân tính.
Chương mục đầu tiên là ở trong lòng đầu đen rau muốn một phiên tiên cơ bảng, sau đó liền bắt đầu khiêu chiến.
Thẳng đến đem trước tồn tại bảng danh sách bên trong bạch ngân khí vận toàn bộ hao tổn xong, chương mục đánh tới mới bảng danh sách thứ 79 danh.
Tiên thiên võ vận cũng lần nữa đã trải qua 21 lần cường hóa.
Mở mắt ra lúc, đã là hoàng hôn thời gian.
Chương mục đi trước nhà bếp ăn xong bữa tối, sau đó trở lại tiểu viện của mình, tiếp tục bắt đầu tu luyện.
Đốc mạch còn kém 5 viên khiếu huyệt, tranh thủ có thể tại lao sư trở về trước toàn bộ đạt thông.
Trương Mục hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chìm vào tu hành bên trong.
Ánh nắng vừa vặn.
Huyền cơ lanh lợi địa đi ở phía trước, ách ra thì là mang theo một cái rổ đi theo huyền cơ đằng sau.
Một người một mèo ra huyền thành, thuận một cái lối nhỏ một mực đi về phía trước, rất nhanh liền thấy được một rừng cây nhỏ.
Huyền cơ cùng ách ra đi vào trong rừng cây.
Tại trong rừng cây phục hành mấy chục trượng, xa xa liền thấy một tòa nho nhỏ mộ.
Tại mộ trước, có mấy con chuột, nhìn thấy huyền cơ, đội vàng chạy tới, lại là dập đầu lại là chắp tay. Sau đó chi chi cờ cờ ý tờ tê tê điệu réo lên không ngừng.
Mèo.
Huyền cơ kêu một tiếng, mấy con chuột lập tức an tĩnh lại.
Không người đến qua mèo.
Huyền cơ cùng ách thúc nói một tiếng, sau đó đi thẳng tới tòa kia mộ trước.
Mộ không có lập bia, cứ như vậy chùi lùi địa lộ ở bên ngoài, nhưng khi huyền cơ đến gần, cái kia mộ bên trong bỗng nhiên hiện hiện một cái mơ hồ kim quang.
Ách thúc bắt đầu từ trong giỏ sách xuất ra hoa quả, hương đến, nước trà bắt đầu bày ra, huyền cơ thì là trực tiếp tọa tại mộ trước.
Mèo lao đăng, ta lại đến xem ngươi có vui vẻ hay không mèo.
Quên đi, ngươi đã bị đốt thành cho trong mộ chỉ là ngươi mõ meo lao đăng, ngươi để cho chúng ta người làm sao còn không có đến, ta cũng chờ rất nhiều năm.
Bọn hắn sẽ không cùng ngươi một dạng, đều đã chết ta.
Lao đăng, ta hiện tại rất lợi hại meo.
Ta một đêm có thể bắt 10 cái con chuột.
Yên tâm meo, ngươi nói không cho phép sát sinh, ta cái bắt, ta không có giết.
Ân.
Cá không tính sinh lao đăng a, ta kiếm lợi thật nhiều bạc.
Chờ ngươi đồng môn tới tìm ta, ta liền đem bạc đều cho bọn hắn meo để bọn hắn đi sửa thật nhiều chùa miếu, lập thật nhiều Phật tượng.
Ngươi có phải hay không sẽ rất vui vẻ meo?
Đúng, lao đăng. Ta gần nhất thu một cái người hầu, là người có đại khí vận, giống như ngươi đẹp mắt mèo.
Hắn có thể nghe lời của ta.
Đơn giản tựu là trung bộc mèo, ta lần sau dẫn hắn đến bái bai ngươi mèo.
A, quên đi, ngươi đã nói không cho phép mang người khác tới xem ngươi mèo không đúng.
Hắn là của ta người hầu, vậy liền không tính người khác mèo.
Ân, ta lần sau dẫn hắn đến bái ngươi.
Lao đăng, ngươi nói Phật gia có luân hồi, ngươi bây giờ có phải hay không đầu thai mèo?
Ngươi làm nhiều như vậy việc thiện, đời này cũng sẽ là cái đẹp mắt người a.
Huyền cơ nói liên miên lại ngại điệu nói xong, ách ra bày xong tế phẩm. Vì trên mặt đất dập đầu mười mấy cái đầu, sau đó tiểu đứng lên bảo vệ ở một bên.
Nói cả buổi, huyền cơ cảm thấy giống như nên nói tiểu đều nói xong, lúc này mới đứng lên, lao đăng, chúng ta đi A tháng sau trở lại thăm ngươi, giúp ngươi kích phát liên lạc pháp khí A.
Ách ra, đi mèo.
Ách ra nghe vậy, cầm trong tay mõ lần nữa gõ ba cái.
Cái kia mổ bên trong đồng dạng chuyển ra ba tiếng mõ tiếng vang, cái này mổ tiểu chậm rãi chìm vào trong đất, một lát sau, hóa thành một vùng bình địa, nhìn không ra một điểm vết tích.
Ách ra đem tế phẩm thu sạch tốt, vừa cẩn thận địa tiêu trừ chúng quanh vết tích, hướng về phía huyền cơ nhẹ gật đầu.
Huyền cơ lưu luyến không rời địa hướng cái kia đã không có mồ dấu vết địa phương nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại, hướng trong huyện thành đi đến.
Ngay tại lúc huyền cơ cùng ách ra sau khi rời đi không lâu, trong rừng cây lại tới một bóng người.
Người tới người mặc cà sa, cầm trong tay tích trượng, cái kia tích trượng phía trên vòng đồng giờ phút này đinh linh rung động. Người tới dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Tích Trượng, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Nhất Đăng, ngươi để bần tăng tìm thật tốt khổ a, nhưng sau một khắc, tiêu dung lập tức biến thành một cô âm trầm. Đáng tiếc, đồng môn của ngươi đã bị chúng ta đưa vào cực lạc, không thu được ngươi liên lạc, hiện tại còn kém ngươi chương 64, bách thú tôi thể pháp chương 64, bách thú tôi thể pháp tiêu cục, phòng khách tiểu viện. Trương Mục nghe được trong cơ thể truyền đến chỉ có mình có thể nghe được một tiếng oanh minh, đốc mạch cái cuối cùng khiếu huyệt rốt cục bị xung mở. Đốc mạch, thông. Trương Mục mở hai mắt ra, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, liền cấp tốc nội liễm. Tứ phẩm. Trương Mục thở dài ra một hơi, cảm thụ được trong cơ thể tuân ra liên tục không ngừng lực lượng, Trương Mục thiết thực địa cảm giác được mình càng cường đại một chút. Tính một cái thời gian, hôm nay vừa bạn cùng lão sư ước hẹn ngày thứ bảy. Trương Mục đầu tiên là tại trong sân nhỏ luyện tập một đoạn thời gian, thuần thục tứ phẩm thông mạch lực lượng, tiếp lấy cùng đánh tới nước, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi gặp lão sư. Vĩnh An ngõ hẻm trong trạch viện, tự xưng Ngụy Vô Ưu dâu bạc lão giả đẩy ra đại môn. Trên vai của hắn khiêng một cái to lớn bạc nước, hắn đi đến trong sân, đem bạc nước đem thả xuống, chỉ nghe đông một tiếng, mặt đất kia đều bị bạc nước trọn vẹn đè xuống thấp hơn. Bạc nước mặt ngoài bao phủ một tầng mờ mịt, thấy không rõ bên trong chứa cái gì. Liền tại lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, lập tức hướng phía lồng ngực của mình mãnh liệt nện cho một quyền, phun ra một ngụm máu tươi, vừa bạn phun tại bạc nước thượng, mà sắc mặt của hắn cũng cấp tốc tái nhợt. "Lão sư." Trương Mục đẩy cửa ra, khi thấy đối phương bị bạc nước đứng lên, Ngụy Vô Ưu nhìn thấy Trương Mục tiến đến, lập tức nhanh chóng lấy tay xóa sạch máu trên khóe miệng nước động, giả bộ phóng khoáng cười nói, "Ha ha ha." "Khụ khụ. Tới a lão sư, ngươi thế nào?" Trương Mục nhướng mày, ánh mắt ỉu rơi vào bạc nước bên ngoài vết máu thượng, Ngụy Vô Ưu cũng lập tức động đậy thân thể, đem vết máu kia ngăn lại, khoát tay áo, "Không sao, thụ một chút vết thương nhỏ." Trương Mục liền vội vàng đem trên tay lễ vật đem thả xuống, tiến lên nâng, Ngụy Vô Ưu trong nháy mắt thân thể mềm nhũn một cái, Trương Mục vô ý thức vận chuyển nội tức, cũng làm cho đối phương sắc mặt giật mình. "Ngươi tứ phẩm thông mạch?" Trương Mục nhẹ gật đầu, "Ừm, hôm nay vừa mới đột phá." Ngụy Vô Ưu nghe vậy, trong lòng hài lòng, tọa trên ghế ho khan một tiếng, nói ra, "Không sai, thiên phú như vậy, ngược lại không uổng ta hao tâm tổn trí vì ngươi chuẩn bị tôi thể." "Lão sư, cái này tôi thể?" Trương Mục hỏi, "cùng tôi luyện gân cốt giống nhau sao? Ta hiện tại cái này cái niên kỷ còn có thể dùng. Tôi luyện gân cốt thời kỳ vàng son tiểu là 7 tuổi đến 16 tuổi, ngươi đã bỏ qua." Ngụy Vô Ưu lắc đầu. Nói xong, Ngụy Vô Ưu chỉ bạc nước, nói, "Ngươi đi xem một chút." Trương Mục đi đến bạc nước bên cạnh, chỉ thấy bạc nước phía trên mờ mịt. Lúc này Ngụy Vô Ưu một trường đánh ra, lập tức đất bằng sinh phong, đem cái kia mở mịt tội tan. Một cỗ mùi máu tanh bay thẳng lỗ mũi, lúc này Trương Mục mới nhìn rõ trong chun nước dĩ nhiên là dòng máu đỏ sẫm. Đó là bách thú chi huyết, bỏ ra vi sư không ít công pháp. Ngụy Vô Ưu đem Trương Mục mang tới vỏ rượu trực tiếp đẩy ra, uống một ngụm, lau miệng, cởi quần áo ra, đi vào ngâm. Tắm thuốc. Trương Mục lập tức trong lòng hiểu rõ, cũng không nói nhảm, xoát 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 đem quần áo trên người trừ bỏ, sau đó trực tiếp nhảy vào trong chun nước. Vừa vào bạc nước, Trương Mục lập tức đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, cái kia bách thú huyết phảng phất tựa như nhiệt độ tương đối cao ôn tuyển, rất nóng, nhưng có thể tiếp nhận. "Lão sư, như thế ngâm liền có thể sao?" Trương Mục hỏi. "Nghĩ đến đẹp." Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, "Ngươi trước ngâm, cho vi sư nghỉ ngơi một chút." "Ai?" Trương Mục lên tiếng, nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Lão sư, phương pháp kia có thể làm cho ta đạt tới những cái kia từ nhỏ tôi luyện gân cốt người tiêu chuẩn sao?" "Tự nhiên." Ngụy Vô Ưu cùng uống một ngụm rượu, nói ra, "Tôi luyện gân cốt, đó là người nghèo biện pháp. Thế gia hảo môn tử đệ, sử dụng chính là tôi thể pháp. Tôi thể pháp thế nhưng là luyện binh thuật cơ sở." "Luyện binh thuật? Đó là cái gì?" Trương Mục lại nghe thấy một cái danh từ mới mẻ, hiếu kỳ hỏi. Ngụy Vô Ưu đối với Trương Mục đặt câu hỏi mười phần kiên nhẫn, nói ra, "Ngươi tiểu tử coi là triều đình đạp phái giang hồ dựa vào là cái gì? Là cao thủ sao?" "Không phải sao?" "Tiếu thoại." Ngụy Vô Ưu cười lạnh một tiếng, "Luận cao thủ, năm đó tông môn liên quân xem như tập kết thiên hạ gần một nửa tông môn lực lượng, cho dù là đại vận triều đình, cũng không nhất định tại tông sư nhân số thượng chiếm ưu. Nhưng là, cho dù là đại tông sư, đơn thương độc mã lại có thể giết mấy người. Chờ nguyên khí trong cơ thể hao hết, còn không đồng dạng phàm là phụ tục tử một cái." Trương Mục há to miệng, vừa định nói cái này không phải liền là dựa vào chiến thuật biển người sao, kết quả là nghe được Ngụy Vô Ưu tiếp tục nói, "Ngươi cũng đừng cảm thấy là triều đình lấy mạng người chồng. Mỗi một loại luyện binh thuật đều có thể tạo nên một chi cường quân, có thể làm cho người bình thường tại quân trận bên trong địch nổi võ giả. Một chi võ giả đại quân, ngươi có thể tưởng tượng uy lực của nó." Trương Mục ngạc nhiên, khó trách tại thu hoạch được Hàn Long sát xuân lúc, vị kia Hàn Băng Cốc lão giả lưu lại tin tức bên trong, tràn đầy tuyệt vọng. "Vất quá." Trương Mục cúi đầu nhìn một chút mình chỗ bách thú huyết thang, hỏi, "Lão sư, Tiềm Viên Sơn trại cũng có quân đội như vậy sao?" Hắn lần trước cho Sơn trại kiểm toán thời điểm có thể là nhìn thấy những quân đội kia chế thức trang bị rõ ràng chi tiết. Ngụy Vô Ưu một ngụm rượu phun ra, bất đắc dĩ nhìn Trương Mục, "Nghĩ gì thế? Một môn hoàn chỉnh luyện binh thuật có thể nói là quốc chi trọng khí, triều đình là tuyệt đối không cho phép sa sút. Hôm nay thiên hạ đều biết luyện binh thuật tổng cộng cũng chỉ có 7 bộ. Vậy cái này tôi thể pháp?" Trương Mục khó hiểu nói, "Đây là Nam Ngu Đạp Sơn quân luyện binh thuật, theo Nam Ngu hủy diệt, bộ này luyện binh thuật cũng liền thất truyền, chỉ có trong đó tôi thể pháp truyền bá đi ra." Ngụy Vô Ưu giải thích nói, "Bây giờ các thế lực lớn trong tay tôi thể pháp cũng là tình huống tương tự, cũng chỉ là luyện binh thuật không chọn vẹn bộ phận." Trương Mục hiểu rõ, cùng cảm thụ một cái bách thú huyết thang, vẫn còn có chút không xác định, nhưng là ta cảm thấy giống như không hiểu quả gì. "Đương nhiên, vi sư còn không có để vào kiếp nổ đâu." Ngụy Vô Ưu đứng lên, đi đến bạc nước bên cạnh, từ bên hông cởi xuống một cái hồ lô, đem nắp hồ lô mở ra, lập tức Trương Mục phảng phất nghe được một tiếng sói gào. Đây là dưỡng dịch cảnh yêu lang vương tâm huyết, gia hỏa này thực lực giống như, nhưng thủ hạ một đám yêu lang quả thực có chút phiền phức, bỏ ra ta không ít công pháp. Một bên nói, Ngụy Vô Ưu một bên đem hồ lô nghiêng, lập tức tiểu có máu đỏ tươi từ trong hồ lô chảy ra, rơi vào trong chúng nước. Làm yêu lang vương tâm huyết rơi vào trong chúng nước, trong chung nước bách thú huyết lập tức sôi trào lên. Sau một khắc, Trương Mục toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy có vô số cây kim vi mình, đồng thời từng đạo khí huyết chi lực xông vào trong thân thể của mình, từ da thịt đến cốt đủ, phảng phất đều bị thiêu đốt giống như. Trương Mục vô ý thức muốn nhảy ra vào nước. Nhìn xuống, Ngụy Vô Ưu thấp giọng quát nói, một cái tay đè lại Trương Mục, đem hắn một lần nữa ấn trở về. Trương Mục nghe vậy, cắn răng hàm, tại trong chung nước nhận thụ lấy cái này bách thú huyết lần lượt đối với mình lục thân trùng kích. Đông nhiên ngày đêm, là ngày thứ hai mặt trời lần nữa dâng lên, Trương Mục mới một lần nữa mở mắt. Ngụy Vô Ưu tay y nguyên đặt tại trên vai của hắn, hắn cúi đầu nhìn một chút, trong chung nước huyết đã không phải là màu đỏ, vẫn còn có chút đục ngầu. Người đã tỉnh. Ngụy Vô Ưu gặp Trương Mục mở to mắt, cười cười, không sai, gắng gượng đi qua. Trương Mục thở dài một hơi, đầu tiên là lấy tay sờ sờ bì phu, phát hiện bì phu so trước đó có tỉnh có giãn, cứng cắp hơn một chút. Lập tức Trương Mục cùng cảm thụ mình gần cốt, phản phất cũng là tràn đầy lực lượng. Gặp Trương Mục kiểm tra tự thân, Ngụy Vô Ưu cũng là gật gật đầu, yên tâm, vi sư thời khắc đều tại chú ý tình trạng của ngươi. Lần này tôi thể phi thường thành công. Đa tạ lão sư. Trương Mục cảm kích nói ra. Không cần cảm ơn, là chính ngươi bản sự. Ngụy Vô Ưu khoát khoát tay, ngươi mới là thông mạch cảnh, ta tiểu vận dụng tương đương với dưỡng dịch cảnh yếu huyết làm cho ngươi tôi thể kích nổ, ngươi có thể sống không dễ dàng. Ta thừa nhận, ta có đánh cược thành phần. Trương Mục, ngươi có gì? Lão sư, ta đây coi là tôi thể hoàn thành sao? Trương Mục mở miệng hỏi. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Ngụy Vô Ưu cười cười, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi tòa hạ, loại này tôi thể, chí ít còn có 3 lần khả năng viên mãn. 3 lần? Trương Mục giật mình nói, ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Ngụy Vô Ưu cầm rượu lên cái bình cùng dầm dầm uống mấy ngụm lớn, nói ra, còn không phải ta bộ xương giả này thu xếp. Mau ra đây tắm một cái, trên thân đều xấu. Lão sư cùng đi. Muốn đi cho Trương Mục tiếp tục chuẩn bị xuống một lần tôi thể tài liệu. Nói thực ra, nhìn cái kia cao lớn bóng lưng biến mất ở cửa thành bên ngoài, Trương Mục có như vậy trong nháy mắt cảm động. Mặc dù hết thể còn không có gặp qua vài lần, nhưng Trương Mục cũng có thể cảm nhận được đối phương đối với mình là thật lòng. Trong nhân thế, tình nghĩa khó trả nhất. Trương Mục thở dài ra một hơi, quên đi, đi một bước nhìn một bước a. Chương 65, Bình Sơn Hành, muốn giết hổ. Chương 65, Bình Sơn Hành, muốn giết hổ. Thu như thứ hai xuân, diệp hồng như hoa hồng. Trong nháy mắt, sắc thu càng nồng đậm. Trương Mục thời gian trôi qua phong phú lại bận rộn. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng ngâm hai lần bách thú huyết, y nguyên đều là lấy tương đương với dưỡng dịch cảnh thực nguyệt cảnh yêu vật tâm huyết làm thúc dẫn, chỉ là so với lần thứ nhất, Trương Mục năng lực chịu đựng có thật to tăng lên. Còn kém một lần liền có thể triệt để hoàn thành tối thể. Mà theo nhậm đốc nhị mạch đạt thông, Trương Mục trùng kích khiếu huyệt tốc độ tiến một bước tăng tốc, lúc này mới 20 mấy ngày, đầu thứ 5 kinh mạch cũng chỉ còn lại cuối cùng một khóa khiếu huyệt. Nghe Tống Tiêu đầu thuyết pháp, Trang Hiểu Mộng đã ra hiệu hắn có thể đem Trương Mục để vào tiếp theo tháng ra tiêu nhân tuyển bên trong. Thuận tiện nhắc lên, tại Trương Mục tấn cấp tứ phẩm phía sau, đã từ tiêu thủ để lên tới tiêu sư, lương tháng cũng tăng lên tới 30 lượng bạc. Khoản này bạc để Trương Mục hơi hóa giải thiên cơ bảng khí vận nguy cơ, để Trương Mục tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến ba người, đem thứ tự đánh tới thứ 76 danh. Trương Mục thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve nằm tại trên đùi mình phơi nắng nguyên cơ, trong đầu đang tại làm lấy lựa chọn. Ngay tại hôm qua, hắn đã thành công đả thông đầu thứ 5 kinh mạch, tấn cấp ngũ phẩm thông mạch cảnh. Hiện tại, hắn có hai lựa chọn. Một cái, ngay tại lúc này xuất hành, tìm hồ yêu báo thủ. Một cái khác cái, thì là kiềm chế lại tính tình, lại đột phá nhất phẩm, đợi đến lục phẩm thông mạch thời điểm lại đi báo thủ. Hiện tại động thủ, cái kia không có gì đáng nói, hồ yêu lấn hắn quá đáng, hắn một khắc cũng không muốn đợi. Bất quá chờ lục phẩm về sau lại ra tay mà nói, hội càng vững vàng một điểm. Tiếp theo đầu khiếu huyệt ít nhất kinh mạch là 19 dựa theo hắn hiện tại tu hành tốc độ, đoán chừng còn cần thời gian một tháng. Đương nhiên, nếu là ở giữa có thể coi là thượng áp tiêu thời gian, khả năng này càng lâu. Huyền Cơ, ngươi có đề nghị gì sao? Trương Mục mở miệng hỏi. Huyền Cơ tại Trương Mục trên đùi trở mình, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra, nhanh lên đi. A, vì cái gì? Trương Mục hỏi. Huyền Cơ từ Trương Mục trên đùi nhảy đến bên cạnh trên bàn đá, ngồi xuống nói ra, thiên kiếp tại hạ đông hai mùa, đều sẽ kịch liệt một chút. Xuân thu thiên kiếp liền sẽ yếu một ít mèo. Ngươi giết cái kia hồ yêu khí vận hồn bột, nếu như nó muốn tấn cấp, khẳng định sẽ chọn xuân thu hai mùa mèo. Lập tức liền là sâu thu, vạn nhất nó thành công đột phá làm sao bây giờ? Trương Mục nghe vậy, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Còn có cái này việc sự tình. Như thế tuyệt đối không nghĩ tới. Như thế nói đến, cái kia thật cần tốc chiến tốc thắng. Trương Mục lần nữa bàn mình bây giờ cậy bảo, tứ phẩm lúc liền có thể cùng ngũ phẩm tiêu sư ác chiến lại không rơi xuống hạ phong địa nguyên kiếm pháp. Được từ Lý sư, có thể cản thông mạch cảnh công kích hộ thân phù bảo. Có thể tùy thời mang mình chạy trốn huyền cơ. Cùng cái kia hoàn toàn có được vượt cấp giết địch năng lực đón sát thủ, Hàn Long sát xuân. Nên vấn đề không lớn. Huyền Cơ, theo giúp ta cùng đi chứ? Trương Mục mở miệng nói. Huyền Cơ không có gì do dự, nhẹ gật đầu, thuận mèo. Nhưng là, ta sẽ không sát phạt chi thuận mèo. Không có việc gì, ngươi giúp ta nấp kỹ thương là được. Trương Mục sờ lên Huyền Cơ đầu, nói ra. Đương nhiên, Trương Mục đi nói, cũng không phải là lập tức lên đường. Trường thương chế tạo còn muốn 2 ngày thời gian đâu. Trong 2 ngày này, Trương Mục cùng tìm 2 tên trong tiêu cục lục phẩm tiêu sư cho mình làm buổi luyện, tại không có sử dụng Hàn Long sát xuân cùng phù bảo tình huống dưới, cho dù chỉ là dùng nhân nguyên kiếm pháp phối hợp toái tinh bộ, mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng ý nguyên có thể giằng co. Cái này cho Trương Mục cực lớn lòng tin. Hai ngày phía sau, Trương Mục vẫn như cũng là cải trang một phiên, tiến về đoán binh phô, thu hồi mới chế tạo trường thương. Chỉ là làm sơ chỉnh đốn, Trương Mục liền mang theo Huyền Cơ đi ra huyện thành thành môn. Vạn An huyện vốn là dựa vào núi, ở cạnh sông. Ra huyện thành, hướng đông mà đi, ước chừng hơn 10 dặm lộ trình, liền tiến vào Bình Phong Sơn phạm vi. Bình Phong Sơn trong vòng 10 dặm, trên cơ bản đều là chút dã thú phi cầm, là đẳng cấp thấp thợ săn chủ yếu hoạt động địa phương. Lại hướng chỗ sâu đi, liền có khả năng gặp được yêu vật. Bất quá đoạn thời gian trước bởi vì trong huyện thành trừ yêu đội đi ra dọn dẹp một phiên, tối thiểu 20 dặm phạm vi bên trong vẫn là thanh tịnh. Trương Mục trang phục thành nho sinh học sinh bộ dáng, mang theo Huyền Cơ đi vào Bình Phong Sơn chỗ sâu. Đây là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất đi ra huyện thành, đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện hồ yêu, Trương Mục vẫn còn có chút khẩn trương, một cái tay nắm thật chặt tại trên chuôi kiếm, chưa từng buông ra. Dựa theo Huyền Cơ thuyết pháp, hắn bị hồ yêu bản mệnh yêu khí khóa chặt, chỉ cần tới gần hồ yêu 30 dặm phạm vi, hồ yêu liền có thể chuẩn xác địa cảm ứng được vị trí của hắn. Hồ yêu nếu hận hắn tận xương, như vậy nhất định sẽ tới a ngay tại Trương Mục từng bước một tiến về phía trước đi tới thời điểm, chân võ mệnh cách đột nhiên cảm ứng được sau lưng có động tĩnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo màu xanh cái bóng đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy lên, thẳng tắp chạy về phía Trương Mục cổ họng. Trương Mục đột nhiên rút ra trường kiếm, quay người một bổ, chỉ nghe đương một tiếng, cái kia màu xanh cái bóng bị trường kiếm bổ lui, Trương Mục tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một đầu thanh xà. Cái kia thanh xà bị trường kiếm choàng tại trên mặt đất, trên thân vài miếng lân phiến rơi xuống, lộ ra phẫn nộ dị thường, hướng phía Trương Mục há miệng, tựa hồ tại gào thét. Yêu xà. Trương Mục nhận ra cái này nên là một cái hoa yêu rắn, bất quá đẳng cấp không cao, cũng liền tương đương với 2-3 phẩm thông mạch mà thôi. Yêu xà lại lần nữa nhanh chóng du đầu, tiếp cận Trương Mục, tựa hồ muốn cắn Trương Mục mắt cá chân. Trương Mục thoái tinh bộ khởi động, để yêu xà nhào cái không, Trương Mục thân ảnh thì xuất hiện tại yêu xà hậu phương. Trương Mục trực tiếp một chân giẫm ở yêu xà đầu rắn, trường kiếm thuận vừa mới đánh rơi lân phiến địa phương đâm đi vào, sau đó thuận thế hướng phía dưới vạch một cái, liền đem yêu xà lột ra. Cái kia yêu xà thân thể trên mặt đất vặn bẹo mấy lần, liền không có động tĩnh. Trương Mục dùng kiếm đem xà yêu thi thể bốc lên đến, ném vào sách cái sọt bên trong. Dù sao cũng là hóa yêu yêu vật, cũng có thể bán mấy lượng bạc. Xử lý tốt cái này một đoạn ngắn nhạc đệm, Trương Mục tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Bình Phong Sơn chỗ sâu, một ngọn núi trong động, sơn tuyền nước thẩm thấu với đá, nhỏ giọt xuống, ngã vào một lon trong nước, tóe lên điểm điểm nhỏ bé bọt nước. Bên cạnh nham thạch bên trên, nằm ngang một cái toàn thân hỏa hồng hồ ly, cái kia hồ ly hình thể khá lớn, cơ hồ theo kịp một con hồ lớn nhỏ. Đột nhiên, hồ ly cái kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, nó ngẩng đầu trên không trung hít hà. Sau đó, trong mắt của nó lập tức đột nhiên co rụt lại. Là người kia, cái kia giết nàng khí vận hồn buộc, gãy mất nàng tiến tới người đi trung đường. Nàng thế mà tiến vào Bình Phong Sơn. Bất quá cái này hồ yêu trên mặt cũng không có vui mừng. Nhân tộc, nàng hiểu rõ. Đều là nói hồ ly giảo hoạt, nhưng luận giảo hoạt, ai cùng so vượt hơn người tộc đâu. Nhân tộc thậm chí có thể đem giảo hoạt nói thành ngữ kế, sau đó lưu loát viết ra vô số thư tịch. Cái kia hung thủ dám xuất hiện tại Bình Phong Sơn chỗ sâu, tất nhiên có chỗ ỷ bảo. Có lẽ phía sau hắn liền theo 7-8 phẩm thông mạch cảnh, thậm chí thập phẩm thông mạch cảnh cao thủ. Muốn cho nàng mắc câu, nào có đơn giản như vậy. Hồ yêu đồng tử cấp tốc đi lòng vòng, sau đó ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thét. Sau đó không lâu, chỉ thấy mấy cái hồ yêu cùng khuyển yêu tiến nhập sân động. Những thứ này hồ yêu cùng khuyển yêu bên trong, tu vi thấp nhất chỉ có ngưng khí nhất biến, cao cũng bất quá là ngưng khí tứ biến. Hồ yêu mở miệng phát ra vài tiếng hồ ly tiếng kêu, truyền đạt chỉ thị của chính mình, phía dưới chúng yêu nghe xong, đều là lên tiếng, lập tức nhao nhao chạy ra sân động. Hồ yêu cũng từ nham thạch bên trên nhảy xuống, run run người thượng lông tóc, muốn câu cá. Nàng hết lần này tới lần khác muốn đem mồi câu ăn, lưới câu nguyên dạng hoàn trả. Hồ yêu khỏe miệng hiện hiện một vòng nhân tính hóa tiêu dung, từng bước một bước ra sân động. Chương 66, Hồ yêu mưu kế chương 66, Hồ yêu mưu kế màn đêm bao phủ Bình Phong Sơn. Đống lửa lốt bốt mà vang lên chiếu sáng chung quanh không đủ mấy trượng phạm vi. Trương Mục dựa vào một cái cây ngồi, Huyền Cơ ở một bên ăn nửa cái gà nướng. Tứ phía hoàn toàn yên tĩnh, cùng nguy cơ từ phía. Trương Mục đã tiến nhập Bình Phong Sơn chỗ sâu, cùng nhau đi tới, nhận lấy không ít giá thu thậm chí yêu thú tập kích, bất quá đối phương tu vi đều rất thấp, tối cao cũng bất quá tương đương với tam phẩm thông mạch. Mới đầu Trương Mục còn biết thu thập một chút chiến lợi phẩm dự định trở về bán lấy tiền, về sau thật sự là chứa không đến, Huyền Cơ cũng không nguyện ý thôn những thi thể này đến trong bụng của mình cũng chỉ lựa chọn đáng giá nhất bộ vị mang lên. Thì như mật rắn, tay gấu, hổ tiên, không biết, còn tưởng rằng mình đến trên núi nhập hàng rồi đâu. Đều đi tới nơi này, cũng không biết cái kia hồ yêu có hay không cảm nhận được chính mình tới. Trương Mục nhìn về phía xa xa hắc ám, luôn cảm thấy tại cái kia thâm thúy chỗ, có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Dầm dầm Trương Mục cởi xuống bên hông ấm nước, uống hai ngụm, lại đem Huyền Cơ bắt tới, cho nàng cho ăn một điểm. Nhâm đốc nhị mạch đả thông phía sau, trong cơ thể võ vận tự hành vận chuyển, thời thời khắc khắc đều tại trùng kích khiếu huyệt, cũng không cần Trương Mục chuyên môn tu hành. Trương Mục ngáp một cái, dự định trước híp mắt một hồi. Chỉ là Trương Mục vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì đang tại nhanh chóng tới gần, lập tức cầm chuôi kiếm. Sau một khắc, ba đạo cái bóng từ trong bóng tối đập ra. Trương Mục rút ra trường kiếm, đồng thời toái tinh bộ phát động, cấp tốc hướng về sau thuấn di mấy bước, một lần nữa đứng thẳng, mới nhìn rõ địch nhân đối diện. Ba cái chó hoang. Không, thấy bọn nó cái kia huyết hồng hai mắt, nên đều là hóa yêu cầu yêu. Huyền Cơ, trốn đi. Trương Mục vội vàng hô một tiếng. Mèo. Huyền Cơ kêu một tiếng, sau đó toàn thân hóa thành khói đen, không biết bay tới đi nơi nào. Cùng ngay đồng thời, con chó kia yêu lần nữa phát động công kích, trong đó hai cái chia trên dưới lượng đường công hướng Trương Mục, một cái khác thì là trực tiếp bổ nhào vào đống lửa trước, dùng cái đuôi co lại, đem đống lửa đả diệt. Tứ phía lập tức đen xuống. Trương Mục lần nữa bước ra toái tinh bộ, tránh ra cẩu yêu công kích. Lúc này Trương Mục một lần nữa đứng vững, chỉ có thể nhìn thấy trong đêm tối tam đôi lam u u đôi mắt. Trương Mục hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, toàn lực cảm ứng đến chân võ mệnh cách mang đến cho hắn cảm thụ. Hắn giờ phút này tựa như ở trong nước, hoàn toàn không nhìn thấy xung quanh, nhưng là theo không khí ba động, phụ cận động tĩnh tại trong đầu hắn cấp tốc thành giống. Bên trái, một con chó yêu cắn về phía bắp đùi của mình bộ vị, một cái khác cẩu yêu nhảy lên cây cối, từ chỗ cao nhảy xuống, muốn cắn cánh tay của mình, cái thứ ba cẩu yêu thì là vây quanh mình sau lưng, chuẩn bị bổ nhào mình. Trương Mục mũi kiếm hướng xuống, toàn bộ thân thể cấp tốc vạch ra một nửa hình tròn, đầu tiên là lấy trường kiếm làm roi, hung hăng chụp về phía vậy chỉ cần cắn bắp đùi mình chó hoang. Trường kiếm quất vào cẩu yêu bộ mặt, trực tiếp đem cẩu yêu đánh bay hơn một trượng, mượn con chó kia yêu thân có lực lượng truyền đến từ trên đó, Trương Mục lấy tốc độ nhanh hơn nghiêng người sang, trường kiếm trực tiếp hướng lên đâm tới, trực tiếp đâm vào cái thứ hai cẩu yêu trong miệng. Dã thú hóa yêu hậu ra thịt lực phòng ngự cao hơn một tầng, nhưng là miệng bên trong vẫn là mềm mại, một kiếm này trực tiếp từ sói truy đâm vào cổ họng. Địa nguyên kiếm pháp, chuyển thủ làm công. Lúc này sau lưng kia con khuyển yêu đã hướng hắn đánh tới, Trương Mục cũng không có đem trường kiếm từ cái thứ hai cẩu yêu trong miệng rút ra, mà là tựa như vung mạnh đại truy mở dạng, đem con chó kia yêu thi thể đập ầm ầm hướng cái thứ ba cẩu yêu. Đông một tiếng, cái thứ ba cẩu yêu bị đập ầm ầm trên mặt đất, Trương Mục lúc này mới rút ra trường kiếm, không có trực tiếp giết yêu, mà là cổ tay rung lên, kiếm quang sáng lạ, trực tiếp đem cái thứ ba cẩu yêu hai mắt vẽ mù, thuận tiện cắt một nửa cái mũi. Không đợi chó này yêu kêu rên lên tiếng, Trương Mục lại lần nữa đạp động thoái tinh bộ, hướng về sau Nazi hai bước, cơ hồ đồng thời trước đó bị quất bay cẩu yêu hướng hắn đánh tới, vừa vặn rơi vào Trương Mục vừa mới đứng yên vị trí. Trương Mục không chút do dự, trường kiếm đâm thẳng, trực tiếp từ con chó này yêu phần eo xuyên vào. Phen này đối chiến động tác mau lẹ, đều là tại trong chớp mắt. Chờ Trương Mục một lần nữa mở to mắt, hai cái quyển yêu đã mất mạng, chỉ có cái kia bị mình đánh ngủ, cùng cắt một nửa cái mũi cẩu yêu kêu thảm muốn chạy trốn. Trương Mục không có lưu tình, dưới chân đạp một cái tiểu đuổi theo, sau đó trường kiếm đánh xuống, trực tiếp đem đầu chó bổ xuống. Trương Mục túi người, nhặt lên cái kia còn đang dỉ máu đầu chó, hướng về phía chỗ hắc ám hồ, "Hồ yêu, ta biết ngươi đang nhìn ta. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đi ra a. Không cần sai xử những thứ này lâu la đi tìm cái chết." Nói xong, Trương Mục liền đem cậu yêu đầu lâu trùng điệp ném về sâu trong bóng tối, cầm kiếm đứng tại chỗ. Một lát sau, một đạo khói đen tại Trương Mục trên bờ vai ngưng tụ ra huyền cơ thân ảnh, huyền cơ tiến đến Trương Mục bên hai, thấp giọng nói, "Ngươi phát hiện hồ yêu mèo?" "Không có." Trương Mục cũng là nhẹ giọng hồi đáp, lừa dối một cái. "Huyền cơ, ít." Lúc này Bình Phong Sơn chỗ sâu, hồ yêu nhìn vừa rồi phát sinh một màn kia, trong mắt hiện ra một tia chấn kinh. Hắn chỉ ít tứ phẩm thông mạch hồ yêu thầm nghĩ nói, lúc này mới bao lâu? Nhân tộc quả nhiên bị khinh bị vận sở chung, tiến hành tu hành tiến triển cực nhanh. Bất quá nếu tới, cũng đừng đi. Cái này mới là bắt đầu. Hồ yêu khỏe miệng hiện hiện một vòng giễu cợt, quay người đi vào trùng điệp trong bóng tối. Meo giống như không có lừa dối đến meo huyền cơ tại Trương Mục bên thai nói ra. Trương Mục gật gật đầu, nơi núi lòng gân cốt, một lần nữa đi đến bên cạnh đống lửa, móc ra cây châm lửa, lần nữa hiện lên đống lửa. Trung quanh một lần nữa phát sáng lên. Huyền cơ tại mặt khác hai cố cậu yêu bên cạnh thi thể hít hà, chạy tới, một cái là ngưng khí tạm biến, mặt khác hai cái ngưng khí lựa biến. Trương Mục gật gật đầu, đánh cánh áp, đang muốn ngủ tiếp một hồi, đột nhiên lông mày lần nữa nhăn lại. Lại có động tĩnh. Một cái heo rừng không biết từ nơi nào xông ra, vọt thẳng hướng Trương Mục. Cũng không phải là yêu vật, chỉ là đơn thuần dã thú. Trương Mục nghiêng người tránh ra heo rừng công kích, một cước trực tiếp đá vào heo rừng phía cạnh, đem heo rừng đá ngã lăn qua thứ. Nhưng heo rừng đứng lên phía sau, vẫn như cũ không buông tha công về phía Trương Mục. Trương Mục cũng không khách khí, trực tiếp rút ra trường kiếm, dứt khoát đem heo rừng đánh ngã. Chỉ là bên này vừa mới kết quả heo rừng, lại có mấy đầu rắn độc chạy tới, công kích Trương Mục. Rắn độc giải quyết về sau, không biết chỗ nào cùng tung ra mười mấy con sói hoang, vây công Trương Mục. Nói thật, lấy Trương Mục thực lực bây giờ, những thứ này phổ thông yêu thú căn bản không phải Trương Mục đối thủ. Nhưng là, con cóc nằm sấp mu bàn chân, không cắn người nhưng là làm người buồn nôn a. Trương Mục vẫn phải thời thời khắc khắc cẩn thận sẽ có hay không có hóa yêu thú yêu trốn ở những thứ này phổ thông dã thú ở giữa, ngược lại là có chút mệt mỏi ứng đối. Loại cục diện này một mực tiếp tục đến đông phương mặt trời mọc, vừa rồi thối lui. Trương Mục nhìn lấy mình chung quanh đều có thể mở tử vong vườn bách thú dã thú thi thể, lông mày nhíu lên. Tuyệt đối cùng hồ yêu có quan hệ. Trương Mục trong lòng có phán đoán, nó là muốn cùng ta chơi mệnh quân kế sách. Chương 67, 18, ám sát chương 67, 18, ám sát tiếp xuống 2 ngày, mỗi một ngày đều phản phất là một ngày trước phiên bản. Vừa đến trong đêm, liền sẽ có đại lượng dã thú công kích Trương Mục, ở giữa hoặc xen lẫn mấy con hóa yêu yêu thú. Chờ đến 3 ngày, càng phải cẩn thận những cái kia bốn phía du tẩu kiếm ăn dã thú cùng yêu vật. 2 ngày xuống tới, Trương Mục quả thật có chút tinh bị lực tấn cảm giác. Bất quá Trương Mục trong lòng minh bạch, cự ly này cái yêu hồ hiện thân thời cơ càng ngày càng gần. Phốc, trường kiếm đâm vào một con hùng yêu ngực, hùng yêu hướng thanh ngã xuống đất. Trương Mục trên trán cũng xuất hiện một vòng mồ hôi dị. Con này hùng yêu là cho đến trước mắt hắn gặp phải mạnh nhất yêu thú, hẳn là có tương đương với ngũ phẩm thông mạch chiến lực, càng có loại hơn tộc thiên phú bá đạo lực lượng. Tại không thi triển Hàn Long sát xuân tình huống dưới, Trương Mục cũng là đi qua một phiên ác chiến mới cuối cùng đem nó giết chết. Dựa theo huyền cơ thuyết pháp, phần lớn ngưng khí cảnh yêu vật chủ yếu vẫn là nhục thân bên trên cường hóa, một khi tiến vào thực nguyện cảnh, liền sẽ thức tỉnh thiên phú yêu thuật, uy hiếp cơ hội là tăng lên gấp bội.
meo, đây là đêm nay đợt thứ tư. Huyền Cơ xuất hiện tại Trương Mục đầu vai, cảm khái một tiếng, hoặc là ta về trước đi dưỡng tổn thương.
Không.
Trương Mục lắc đầu, cũng nhanh Trương Mục tiếng nói còn chưa nói xong, đột nhiên dưới chân hắn bùn đất bung lỏng, ngay sau đó một cái bóng từ dưới đất xuống tới, trực tiếp công hướng Trương Mục cổ họng. Trương Mục trước tiên kịp phản ứng, vô ý thức bước ra toái tinh bước tới lui về sau một bước, một đạo gió mát từ trước mặt hắn sát qua. Sau một khắc, Trương Mục cũng cảm giác cổ của mình mát lạnh, vung tay, vậy mà máu tươi đầy tay. Hắn mặc dù tránh thoát cái kia từ thượng hướng phía dưới công kích, nhưng là trên mặt vẫn là bị lao tới, từ dưới quai hàm đến khỏe mắt bị gẩy ra một đạo vết máu, giờ phút này tiên huyết chảy ra, thuận khuôn mặt nhỏ xuống dưới rơi. Lúc này cái kia đạo cái bóng cũng rơi vào trên mặt đất, Trương Mục chăm chú nhìn lại, dĩ nhiên là một cái hiện thử yêu. Quan sát trên mặt đất động, Trương Mục nhíu mày. Cho tới nay, chân võ mệnh cách chắc tuyến cảm giác năng lực đều để Trương Mục đối cảnh vật chung quanh 10 phần mẹ bén, cũng có thể đối đánh lén sớm một bước làm ra phản ứng. Nhưng là thứ này lại có thể là cái hiện thử yêu, từ dưới đất khởi xướng tập kích, vậy mình cảm giác tiêu tra không được. Xem ra, đối thủ này phải tốn điểm. Mèo. Lúc này, Huyền Cơ đột nhiên nhảy xuống Trương Mục bả vai, cong người lên, toàn thân lông đều dựng lên. Huyền Cơ nghi ngờ nói, cái này cái giao cho ta. Huyền Cơ xác định nói, chuột đồng cũng là chuột. Mèo. Huyền Cơ hét to một tiếng, thân ảnh cấp tốc hóa thành khói đen, hướng phía cái kia hiện thử yêu bay đi. Hiện thử yêu tựa hồ cũng cảm ứng được trước mắt hắc miêu đối với mình uy hiếp, lập tức hướng trên mặt đất vừa chui, cấp tốc đánh ra địa động chạy trốn, mà Huyền Cơ hóa thành bóng đen cũng trực tiếp chui vào trong lỗ đen. Trương Mục, ân. Nói cũng đúng, bắt chuột tiểu là Huyền Cơ tu hành, cái này chuột đồng, làm sao không tính chuột đâu. Ngay tại lúc Trương Mục thở dài một hơi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng yêu kiều cười, "Tiểu Lang Quân, con mèo kia hẳn là ngươi cậy vào đi." Trương Mục sắc mặt đột nhiên thay biến, đang muốn quay người, đột nhiên cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, trước mắt xuất hiện một mảnh hồng phấn biển hoa. Yêu thuật. Ô, Trương Mục cảm giác trong miệng nhiều hơn một đầu mềm mại hương án, đang tại tùy ý địa cướp bóc. Người đối diện mà không ngừng mà tác thủ, tựa hồ muốn Trương Mục tham lam mút vào trong không. Cái kia rất nhỏ tiếng hừ lạnh liền phảng phất cào người móng vuốt, một tiếng địa chụp lòng người phi. Công tử trầm trầm nhu nhu thanh âm vang lên, yêu mị vô biên. Sau một khắc, Trương Mục đột nhiên mở to mắt, trong đầu thiên cơ bảng khẽ chấn động, để hắn hồi tưởng lại mình chuyện lúc chưa đến. Hắn một thanh liền đem trong ngực ôn hương noãn ngọc đẩy ra. Trương Mục nhìn qua trước mặt cái kia mảnh mai mỹ nhân điềm đạm đáng yêu ánh mắt, trong đầu cấp tốc chỉnh lý trước mắt mình tình trạng. Không cần phải nói, nơi này tất nhiên là cái kia hồ yêu bày ra huyễn cảnh. Mặc dù nói ngưng khí cảnh yêu vật chủ yếu là cường hóa nhục thể, nhưng luôn có một chút ngoại lệ, hội sớm thức tỉnh thiên phú yêu thuật. Một cái hồ yêu có thể nắm giữ loại này 18 huyễn thuật cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại tin tức tốt là bởi vì thiên cơ bảng tồn tại, cho nên hắn cũng không có bị mê hoặc, mà là thanh tỉnh lại. Điểm này hồ yêu tựa hồ còn không biết, nhưng tin tức xấu là hắn không biết làm sao phá giải cái này huyễn cảnh, chỉ có thể trước đem kế tự kế quan sát một chút. Công tử, hồ yêu chỉ là làm sơ chần chờ, lần nữa gần sát Trương Mục, một cái tay khoác lên Trương Mục trên đùi, thuận bên trong đi vòng quanh, một cái tay khác thì phải kéo hướng Trương Mục cổ. Trương Mục vô ý thức một cái trở mình, trực tiếp từ trên giường xuống đất. Xuống Trương Mục cùng vẫn trên giường hồ yêu bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. A Lang hồ yêu y nguyên tiểu mị, nhưng là so với vừa rồi ngạn lớn, lúc này lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cái kia màu hồng cái yếm không cách nào hoàn toàn che giấu cao ngất có chút chập trùng, không muốn cùng nô ra khoái hoặc sao? Trương Mục rõ ràng nhìn thấy tay của đối phương có chút phát kinh địa bắt lấy trên giường mềm ấm, nhìn tư thế nếu là mình một cái trả lời không làm, cái này hồ yêu liền muốn làm cái gì nguy hiểm sự tình. Làm sao bây giờ? Nhìn qua sắc mặt dần dần lạnh xuống tới hồ yêu, Trương Mục đại não cấp tốc vận chuyển, giả bộ còn bị huyễn cảnh sở mê, trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật ta tốt mụ đản, đời trước chưa từng có nói qua ba chữ, lần này thế mà tại một cái huyễn cảnh bên trong đối một cái yêu tinh lớn rồi. Đây chỉ là lý do. Phốc phốc. Nghe được Trương Mục mà nói, cái kia hồ yêu đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt tái hiện vũ mị, bị tiếu một tiếng, nũng nịu nói, nhạy cảm như vậy, công tử vẫn là chim non. Không sợ, thiếp thân có thể sẽ giúp công tử sao? Giúp thế nào? Trương Mục cố gắng chỉ hoãn thời gian. Cái kia hồ yêu cười cười, khẽ cười nói, công tử lại không nghe câu kia thơ sao? Hồ yêu nhô lên mãnh liệt lồng ngực, hải ép cảnh trúc thấp phục nâng tiếp lấy, hồ yêu cùng liếm liếm bờ môi của mình, nói, gió thổi góc biển hối còn minh. Trương Mục, ngoa tạo, cái gì hổ lang chi tử? Cái kia hồ yêu lúc này cười mỉm địa gần sát Trương Mục, đưa tay tựa hồ muốn đi bắt ở Trương Mục nhược điểm gì. Trương Mục một cái hình rắn tẩu vị né tránh hồ yêu, lúc này trong đầu cũng có phá cục suy đoán. Cái gọi là huyễn thuật, đơn giản là đối tinh thần xâm nhập, tựa như là mộng cảnh một dạng. Nếu như mình không biết mình bên trong huyễn thuật, vậy dĩ nhiên liền sẽ biến thành khôi lỗi một dạng, bị cái này hồ yêu đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Suy nghĩ kỹ một chút, trước đó hồ yêu cho mình làm mệnh quân kế sách, nên chính là vì làm hao mòn tinh thần của mình, để cho hắn lâm vào cái này huyễn cảnh bên trong. Nhưng là hồ yêu không biết, hắn là thanh tỉnh. Công tử, ngươi trốn tránh nô gia làm cái gì? Cái kia hồ yêu cùng nũng nịu địa mở miệng, nàng hướng phía Trương Mục ngắc ngón tay, ngươi qua đây nhà. Trương Mục lập tức cũng cảm giác có một cô muốn tới gần cái kia hồ yêu xúc động, lập tức mình tranh thủ thời gian áp chế xuống tới. Ân. Hồ yêu cái kia tiểu mỹ khuôn mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đánh cược một lần. Nhìn thấy hồ yêu bộ dáng này, Trương Mục quyết tâm trong lòng. Hắn lộ ra tiểu dung, chậm rãi đi hướng hồ yêu. Cùng ngay đồng thời, hắn cố gắng tinh lực, huyễn tưởng trong tay xuất hiện một cây truy thủ. Huyễn cảnh sao? Nếu như là hồ yêu xâm nhập thế giới tinh thần của hắn, vậy hắn nên cũng có thể khống chế nơi này.
Một bước cùng một bước, Trương Mục Ly Hồ Yêu càng ngày càng gần, cơ hồ cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy đối phương ngực cái kia tuyết trắng khe rãnh. Đột nhiên, Trương Mục trong tay trầm xuống, một cây chủy thủ hiện hiện. Trở thành. Trương Mục nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, đột nhiên đâm ra. Phúc. Hồ Yêu căn bản không kịp phản ứng, cái kia chủy thủ liền trực tiếp đâm vào lồng ngực của nàng. Giả dù sao cũng là giả, không có một chút giảm sóc. Hồ Yêu vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Trương Mục, ngươi đã tỉnh. Không có khả năng không bao giờ nói không bao giờ, nở vợ say nở vợ. Trương Mục rút ra chủy thủ, lại hoành vung tay lên, trực tiếp đem Hồ Yêu đầu cắt xuống. Cái kia Hồ Yêu thi thể lập tức ngã trên mặt đất, sau một khắc, Hồ Yêu thân hình tiêu tán, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Đêm tối, Thâm Sơn. Trương Mục mở mắt ra, vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ. Tại trước mắt của hắn, đứng đấy một cái có thể so với mãnh hổ lớn nhỏ hồ ly. Cái kia hồ ly hai mắt đổ máu, tựa hồ là nhận đến vừa rồi huyễn thuật phản vệ, lúc này đối Trương Mục thử răng. Trương Mục nắm chặt kiếm trong tay. Sau một khắc, một người một hồ đều hướng phía đối phương phóng đi. Chương 68, cuối cùng giết hồ, trường thương đưa tuyết, hàn lòng sát xuân. Chương 68, cuối cùng giết hồ, trường thương đưa tuyết, hàn lòng sát xuân. Đương. Một tiếng vang dọn, hồ trào cùng trường kiếm đụng vào nhau, một cỗ to lớn đại lực từ thân kiếm chuyển đến, Trương Mục bị đánh bay hơn một trượng, một lần nữa ổn định thân hình. Trương Mục nhíu mày, cái này lực lượng, tựa hồ so trong Tiêu Cục lục phẩm tiêu sư còn muốn lớn hơn gấp đôi. Nhưng mà không đợi Trương Mục suy nghĩ nhiều, cái kia hồ yêu lần nữa hướng phía Trương Mục đánh tới. Trương Mục trường kiếm trong tay kéo lên, tựa như tại trước mặt vạch ra mấy đạo kiếm vòng, hồ yêu công kích xuyên thấu qua kiếm vòng đánh tới, nhận đến tầng tầng suy yếu. Nhưng ngay cả như vậy, Trương Mục vẫn là vừa đánh vừa lui. Cái này hồ yêu tựa hồ chỉ là đã thức tỉnh vừa rồi loại kia thiên phú huyễn thuật, động thủ thật đánh nhau, vẫn là như là dã thú, dựa vào móng nhọn răng nhọn cùng thân hình ưu thế. Nhưng là, so với trước đó Trương Mục giao thủ qua lục phẩm thông mạch, hồ yêu lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, công kích diện tích cũng càng rộng. Địa nguyên kiếm pháp trong thủ có công, có thể cái này hồ yêu ra lông có thể so với áo giáp. Nhiều lần Trương Mục mạo hiểm đem mũi kiếm có một chút trên người của đối phương, lại chỉ là cắt đứt xuống mấy sợi lông hồ cáo, lưu lại một cái nhàn nhạt điểm trắng. Trái lại Trương Mục bên này, quần áo đã tổn hại, trên thân cũng là vết thương chồng chất, nếu không phải trong khoảng thời gian này tiếp nhận lao sư tối thể, chỉ sợ cũng không phải như thế bị thương. Nhân tộc tiểu tử, ngươi quá tự đại. Hồ yêu giờ phút này chiếm thượng phòng, một bên công kích, một bên miệng nói tiếng người, so ta thấp một cái phần cấp, cũng dám đến Bình Phong Sơn. Nếu không phải sợ làm trễ nải vị đại nhân kia sự tình, ta căn bản vốn không dùng phiền toái như vậy, trực tiếp mời được mấy vị cùng ta ngang cấp đại yêu, liền có thể giống bóp chết một con kiến một dạng bóp chết ngươi. Bất quá cũng không có kém, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trương Mục phí sức ngăn cản, nhưng trong lòng nổi lên tự lãng. Cái này hồ yêu mà nói có ý tứ gì? Chậm trễ vị đại nhân kia sự tình. Vị kia đại nhân? Cái này hồ yêu cùng vị kia đại nhân là cùng một bọn. Các loại, trước đó liền nói ngoài thành không hiểu nhiều hơn rất nhiều yêu vật, con này hồ yêu cũng là đột nhiên xuất hiện. Trong này có liên quan gì? Bất quá lúc này cũng không phải là suy nghĩ chuyện này thời điểm. Chỉ thấy cái kia hồ yêu đột nhiên một quen người, sau lưng nguyên bản xóa tung đôi cáo lập tức liền phảng phất một cây côn thép giống như, hướng phía Trương Mục đập ầm ầm đến, Trương Mục giơ kiếm chặn lại, cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp chặn ngang đụng vào một cây đại thụ, mới ngừng lại được, quằn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nhân tộc, biết mình hạ chẳng sao? Hồ yêu chậm rãi tiếp cận Trương Mục, đây là người thiếu ta. Hồ yêu tiếng nói vừa ra, liền như là như chớp giật phóng tới Trương Mục, cao tăng lên móng vuốt, tìm đúng Trương Mục cổ họng mà tới. Ngay tại lúc này, nằm trên mặt đất thổ huyết Trương Mục hai mắt tỏa sáng, vung lòng đối ngực món kia phù bảo áp chế, lập tức phù bảo run lên, một đạo hào quang màu xanh biếc đem Trương Mục bao phủ, hồ trảo đánh vào quang mang kia thượng, trong nháy mắt bị bắn lên. Tiểu là như thế trong nháy mắt, hồ yêu môn hộ mở rộng. Phía trước một mực yếu thế, rốt cục chờ đến lần này phản kích cơ hội. Trương Mục trường kiếm trực chỉ, đâm về phía hồ yêu cổ họng. Đương, hồ yêu trực tiếp túi lầu xuống, cắn một cái vào Trương Mục kiếm. Tiểu cái này, hồ yêu hơi nhếch khóe môi lên, hai hàng răng nhọn dùng sức khẽ cắn. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Trương Mục kiếm trong tay trực tiếp bị hồ yêu cắn thành hai đoạn. Trương Mục thấy thế, dưới chân toái tinh bộ liền đạp, nhanh chóng nazi, né tránh hồ yêu bước kế tiếp công kích, trực tiếp xoay người chạy. Ha 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 ha. Hồ yêu càn rỡ cười to, hộ thân phù bảo. Ta nhìn có thể kích phát mấy lần. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Hồ yêu lần nữa thân hình như điện, nhào về phía Trương Mục. Trương Mục phát lực phi nước đại, nương tựa theo chân võ mệnh cách phát giác được hồ yêu đang tại nhanh chóng rút ngắn cùng mình khoảng cách. Đông. Hồ yêu cùng một kích đánh vào phù bảo thượng, đem Trương Mục đánh lảo đảo. Đông. Hồ yêu kích thứ hai đánh vào phù bảo thượng, Trương Mục bước chân hoảng hốt. Đông. Hồ yêu kích thứ ba đánh vào phù bảo thượng hộ thể quang mang mở đi. Chết đi. Hồ yêu đem tất cả lực lượng lần nữa tập trung ở trên lợi trảo, hướng phía Trương Mục hung hăng bổ xuống. Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Trương Mục chạy qua một cái địa động, chính là vừa rồi hiển thử yêu đào động. Mà tại Trương Mục chạy tới đồng thời, cái kia cửa hang toát ra từng tia khói đen. Nhưng Trương Mục đưa tay chộp một cái, lại phản phất bằng không rút ra một thanh lượng ngân thương. Lập tức, Trương Mục đột nhiên giẫm ở, tay cầm chuôi thương, lấy eo làm chủ, đột nhiên quay người. Trong chốc lát Trương Mục quanh người nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, trường kiếm đâm rách không gian, vang lên tiếng nổ đùng đoảng, phảng phất long âm. Chói mắt thương mang tại trường thương thượng nở rộ. Tuyệt học, Hàn Long sát xuân. Trương Mục đem chính mình tất cả kinh lực, tất cả nội tức đều cực tại một thương này thượng. Hắn thấy được cái kia hồ yêu giật mình cùng hoảng sợ biểu lộ. Từ Hiển Tử Yêu xuất hiện một khắc này, Trương Mục Tiểu cùng Huyền Cơ đặt thành một kích này ăn ý, Huyền Cơ xác thực đuổi theo Hiển Tử Yêu, nhưng là nàng cũng không có đi xa, mà là lặng lẽ trở về tới cái này cửa hàng phía dưới ẩn giấu đi. Để Hồ Yêu coi là Huyền Cơ bị Hiển Tử Yêu dẫn đi, là yếu thế tầng thứ nhất. Cùng Hồ Yêu chém giết lúc thi triển địa nguyên kiếm pháp lại cuối cùng không địch lại, là yếu thế tầng thứ hai. Cuối cùng lợi dụng phù bảo chế tạo một cái cơ hội công kích, lại bị Hồ Yêu ngăn lại, là yếu thế tầng thứ ba. Như thế, tại Hồ Yêu trong mắt, Trương Mục Cơ hồ lộ ra ánh sáng tất cả át chủ bài, đã mất đi tất cả cậy vào. Nhưng là nàng không biết là Trường Thương Đưa Tuyết, Hàn Long Sát Xuân. Từ Trương Mục cảm ứng được Hiển Tử Yêu sau khi xuất hiện, còn có một bóng người núp trong bóng tối, hết thảy lại bắt đầu. Chỉ có cái kia miễn thuật là vượt quá Trương Mục dự liệu. Bất quá cũng may, sự tình phát triển cũng không có thoát ly dự định quỹ đạo. Mũi thương tại đâm ra một khắc này, ngưng tụ ra một tầng xương trắng, liền phảng phất trong đêm tối xẹt qua một đạo lưu tinh, quang hoa sáng chói. Nhưng lập tức, cái này sáng chói tại Hồ Yêu nơi ngực nở rộ. Hồ Yêu y nguyên duy trì tư thế công kích, nhưng trên mặt hiện ra nhân tính hóa sợ hãi chi sắc, Trường Thương đầu thường trực tiếp chui vào Hồ Yêu trong thân thể. Tiên huyết còn chưa kịp nhỏ xuống, liền bị đóng băng. Ngươi, đùa người ta. Cho tới giờ khắc này, Hồ Yêu mới hiểu được trước đó hết thảy đều là Trương Mục đang diễn mình. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính diễn, nhưng sắc thực thiết kế tỉ mỉ, để cho mình không để ý đến cái này chí mạng một thương. Trương Mục hít sâu một hơi, chăm chăm vào Hồ Yêu, nói khẽ, ngươi ta ân đoán, đến tận đây thủ tiêu. Hồ Yêu nhìn qua Trương Mục, đột nhiên nở nụ cười, nhận thua cuộc, ta cảm. Nhưng là, các ngươi sẽ có đến không hết người vì ta chôn cùng. Ha 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 ha, ha 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 ha. Trương Mục đột nhiên nghĩ đến Hồ Yêu trước đó nói sự tình. Còn phải lại hỏi, lại nhìn thấy Hồ Yêu đã cúi hạ đầu, triệt để đoạn tuyệt khí tức. Trương Mục rút ra trường thương, thở phào một cái, cả người phảng phất đã không có khí lực, trực tiếp tọa hạ, nặng 200 cân ngân thương cũng trực tiếp tuột tay, rơi trên mặt đất. Khói đen từ trong địa động bay ra, hóa thành huyền cơ. Huyền cơ trước tiên đi đến Hồ Yêu bên người, khít hạ, đối Trương Mục nhẹ gật đầu, chết đến thấu thấu meo. Trương Mục lộ ra tiểu dung, giơ tay lên một cái, huyền cơ lập tức ngầm hiểu, trực tiếp tiến đến Trương Mục trong tay áo, gảy mấy lần, móc đi ra một tấm lệnh bài. Chính là trước đó đấu giá đoạt được Phong Yêu bài. Huyền cơ ngậm Phong Yêu bài trực tiếp đặt ở Hồ Yêu cái chán, sau một khắc, Trương Mục liền thấy Phong Yêu bài thượng lóe ra một đạo ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó Phong Yêu bài chấn động không ngớt, trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, cái kia Phong Yêu bài mới một lần nữa bình ổn xuống tới. Chỉ là so với trước đó cũ kỹ bộ dáng, hiện tại Phong Yêu bài lộ ra phong cách cổ xưa rất nhiều. Ân đoán xóa bỏ, nghĩ đến đẹp. Sổ sách bên ngoài còn có lợi tức đâu? Người yêu hồn cũng phải vì ta phục vụ. Trương Mục trực tiếp nằm xuống, nhìn xem trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, lần thứ nhất cảm nhận được tâm thần thanh thản. Huyền cơ đi đến Trương Mục bên người, vừa muốn đem Phong Yêu bài trả về, liền bị Trương Mục một thanh cơ lấy, hung hăng ôm vào trong ngực, dùng sức lột mấy lần. Huyền cơ, vấn đề giải quyết. Huyền cơ từ Trương Mục một đôi bàn tay lớn trà đạp bên trong thò đầu ra, nói ra, há mồm meo Trương Mục hé miệng, Huyền cơ cũng há miệng ra, sau đó một hạt đan dược từ Huyền cơ trong miệng bay ra, rơi vào Trương Mục trong miệng. Nhanh lên khôi phục thể lực meo Huyền cơ nói ra, vạn nhất lại trở ra yêu vật tiểu nguy hiểm. Từ nơi này kéo ngươi trở về muốn tốt mệnh meo nói xong, Huyền cơ nghĩ, lại bổ sung một câu, viên đan dược kia không lấy tiền, là chủ nhân khen thưởng ngươi meo chương 69. Meo meo huyết hãn công hán. Chương 69, meo meo huyết hãn công hán. Ánh nắng chiều chiếu xuống Vạn An huyện trên tường thành, tựa như là cho tường thành độ một tầng kim phấn. Trên quan đạo, tất cả mọi người là hiếu kỳ cùng kính nể mà nhìn xem một cái ước chừng 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi quần áo trên người rách tung tóe, nhưng ánh mắt lại rất có thần. Bên cạnh hắn đi theo một cái hắc miêu, sau lưng kéo lấy một bộ giống như mánh hổ lớn nhỏ hồ ly thi thể. Lớn như vậy hồ ly, nên là yêu ma a. Khẳng định là yêu ma. Ta lần trước gặp qua quán chủ chúng ta giết một đầu tương đương với tam phẩm thông mạch hồ yêu, đều không cái này một đầu đại đâu. Tiểu huynh đệ này nhìn qua rất trẻ trung a, không biết là nhà ai người. Ngươi không thấy sao, hắn trên lưng treo uy viễn tiêu cục bảng hiệu đâu, là viễn uy tiêu cục người. Viễn uy tiêu cục a, không nghĩ tới lại có còn trẻ như vậy tiêu thủ. Tiêu thủ? Đùa gì thế, cái này tối thiểu là tiêu sư a. Còn trẻ như vậy tiêu sư? Nhà ta tỷ tỷ phong bận vẫn còn, ngược lại là có thể giới thiệu một chút. Tỷ phu, nếu không ngươi đi hỏi một chút. Đáng giận, viễn uy tiêu cục lại ra nhân tài. Nhanh đi sưu tập tình báo của hắn, nhìn xem có thể hay không đào đến. Người qua lại con đường nghị luận ầm ĩ, Trương Mục đều không có để ý tới, mà là từng bước một hướng phía thành môn đi đến. Hắn cũng không muốn như thế rêu rao, nhưng là cái này lục phẩm hồ yêu thi thể có thể đáng giá tiền, cũng không thể tiểu đặt ở cái kia lãng phí. A Huyền Cơ có bệnh thích sạch sẽ, không thôn những thi thể này, cho nên chỉ có thể vất vả chính hắn một đường kéo về. Nếu là cùng Huyền Huyễn tiểu thuyết trong kia dạng, có cái không gian giới chỉ loại hình đồ vật liền tốt. Lúc này thành môn tình huống bên này sớm có người thông báo nha môn, chờ Trương Mục vừa mới đi vào đại môn, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc dục ngựa mà đến, tại phía trước mình mấy trượng tung người xuống ngựa, thẳng đến hắn mà đến. "Ôi, đây không phải Mục Ca Nhi sao? Người tới chính là nha môn Lý Bộ Đầu." Lý Bộ Đầu bước nhanh đi đến Trương Mục trước mặt, đầu tiên là nhìn một chút phía sau hắn hồ thi, lúc này mới hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Trương Mục tự nhiên có trả lời nghĩ sẵn trong đầu, nói ra, "Lý Bộ Đầu, ta đi ra ngoài lịch luyện, ngẫu nhiên đụng vào đầu này yêu hồ, đánh 3 ngày 3 đêm mới đem giết chết." Lý Bộ Đầu gật gật đầu, đi đến hồ thi thể bên cạnh, cẩn thận nhìn lướt qua, phát hiện hồ thi thượng đều là kiếm thương, vết thương chí mạng tại ngực. Bất quá đã bị kiếm cho đâm nát, lại đưa tay tại hồ thi thượng sờ soạn mấy lần, lúc này mới đứng dậy một lần nữa đi đến Trương Mục, chắp tay nói, "Mục Ca Nhi thân thủ tốt. Đây là một bộ ngưng khí lục biến hồ yêu, tương đương với thông mạch lục phẩm.
Mục ca nhi đây là vì ta Vạn An huyện ngoại trừ một đại hại a. Lý bộ đầu tiếng nói truyền ra, trung quanh lập tức lâm vào một mảnh xôn xao. Lục phẩm, lại là lục phẩm. Cái kia tiểu tiêu sư có thể giết lục phẩm hồ yêu, hắn có mấy phẩm tu vi? Chí ít cũng là lục phẩm, thậm chí thất phẩm đi. Cái kia, đây chẳng phải là Viễn Uy tiêu cục tiêu đầu? Cái này số tuổi, tuyệt đối không vượt qua 20 a. Tiền đồ vô lượng a. Mau trở về thông chi lão gia, tiểu thư nhà ta khuê nữ, không phải liền là đang đợi lại là thiếu niên anh hùng sao? Nghe chung quanh ồn ào, Lý bộ đầu cũng là đắc ý như mày. Người ở con trường, tự nhiên biết phải tốn kiệu hoa tử người người nhắc đạo lý. Hắn cái này thuận miệng nói, chính là cho Trương Mục nở mày nở mặt, cũng coi như kéo gần lại quan hệ của hai người. Trương Mục bây giờ nghe không hiểu không quan hệ, tiêu cục tự nhiên có người sẽ đem mình phần này kết giao chi ý nói cho hắn biết. Nói thật, trong lòng của hắn cũng kiếp sợ. Mặc dù một cái ngưng khí lục biến hồ yêu với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là hắn mấy tuổi, đứa nhỏ này mới mấy tuổi. Tuyệt đối không nghĩ tới, lúc trước một đi theo Tống Nguyên Thanh sau lưng không đáng chú ý đứa trẻ, ngắn ngủi thời gian, vậy mà có thể trưởng thành đến tình trạng này. Loại thiên phú này, chỉ sợ có hy vọng đột phá thông mạch cảnh, trở thành dưỡng dịch cảnh cao thủ. Khó trách Tống Nguyên Thanh sẽ như thế dịu dắt hắn, Viễn Uy tiêu cục đây là nhặt được bảo bối a. Nghĩ đến cái này, Lý bộ đầu lần nữa cười nói, Mục ca nhi còn có xử lý cái này hồ thi đường tắt. Trương Mục nghe vậy, vội vàng nói, thứ không dám giấu giếm, ta cũng chính phát sầu việc này đâu. Cái này hồ yêu tốt xấu tương đương với lục phẩm thông mạch, hẳn là còn giá trị chút tiền a, giá trị chút tiền. Lý bộ đầu cười nói, nha môn tự có mức thưởng, giết ngưng khí lục phẩm yêu vật, nha môn thưởng bạc 50 lượng. Ngoài ra, cái này hồ yêu nhục cũng là không sai khí huyết nguyên liệu nấu ăn, bỏ đi yêu khí thấm vào bộ phận, đánh giá cũng có trăm cân trên dưới. Hồ yêu bị có thể chế tác thượng đẳng giáp ra, liền ngay cả cái kia răng cùng lợi chảo cũng đều có tác dụng. Lấy Lý Mộ kinh nghiệm, thượng vàng hạ cám coi như, ước chừng có thể có 150 lượng bạc. Trương Mục hai mắt tỏa sáng. Khó trách trong tiêu cục những cái kia tiêu thủ cùng tiêu sư đều vui lòng ra ngoài áp tiêu. Áp tiêu đều có tiêu sư thậm chí tiêu đầu tòa chấn, gặp gỡ mấy con yêu vật trực tiếp làm thịt, khoản này thu nhập tiêu cục thế nhưng là mặc kệ. Gặp Trương Mục trên mặt vui mừng, Lý bộ đầu tiếp tục nói, Mục ca nhi nếu là yên tâm, đem cái này hồ thi giao cho ta đến phụ trách, qua hai ngày tính cả nha môn thưởng bạc cùng nhau đưa đến tiêu cục như thế nào? Nghe được Lý bộ đầu mà nói, Trương Mục cũng biết đối phương là đang bán nhân tình, lập tức liền vui vẻ đáp ứng xuống. Vậy phiền phức Lý bộ đầu chờ thưởng bạc xuống tới ta thỉnh Lý bộ đầu uống rượu, mong rằng Lý bộ đầu đến dự. Nói cái gì lời nói, ta cùng Tống Tiêu đầu tình như huynh đệ, ngươi gọi hắn đại ca, liền cũng cứ gọi ta một tiếng đại ca chính là. Lý bộ đầu thân mật vỗ vỗ Trương Mục bà bay, lại nói, nào có để ngươi làm chủ đạo lý, ngươi giúp nha môn giết yêu, ta tạ ơn còn đến không kịp đâu. Không bằng hôm nay để ta làm chủ nhà, uống hai chén. Trương Mục nghe vậy, vội vàng nói, đa tạ Lý đại ca thịnh tình. Chỉ là ta mấy ngày liền cùng hồ yêu đắc chiến, có chút mỏi mệt, mà lại vào núi mấy ngày, vẫn là muốn nhanh chóng về tiêu cục báo danh, ngày khác lại ước ca. Lý bộ đầu nhìn xem Trương Mục toàn thân rách dưới y phục, vô vô cái chán, đúng đúng đúng, ta đều hồ đồ rồi. Cái kia ngày khác kêu lên Tống Tiêu đầu cùng một chỗ. Nói xong, Lý bộ đầu đối với thủ hạ nha dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có nha dịch tiến lên, từ Trương Mục trong tay nhận lấy hồ yêu thi thể. Trương Mục lần nữa hướng Lý bộ đầu chắp tay, cáo tử. Gặp Trương Mục đi xa, một cái tiểu nha dịch đi đến Lý bộ đầu bên người cười bồi nói, lão đại, hắn lợi hại hơn nữa cao nữa là cũng chính là Viễn Uy tiêu cục tiêu đầu, đáng giá ngại như thế kết giao. Lý bộ đầu khinh bỉ nhìn tiểu nha dịch một chút, nói ra, vài câu lời hữu ích mà thôi, nói ra lại không tổn thất gì. Nhân tình, tại ngươi so với người mạnh thời điểm cho ra mới nặng nhất. Thú hồ. Viễn Uy tiêu cục tiêu đầu, chỉ là có thể nhìn thấy hạn cuối mà thôi. Trương Mục cũng không có trực tiếp về tiêu cục, mà là đi trước lão sư hắn nơi ở nhìn một chút. Quả nhiên, lão sư còn chưa có trở lại. Từ lần trước tôi thể xong sau, lão sư tiểu cùng Trương Mục nói rằng một cái thực nguyệt cảnh yêu vật khoảng cách hơi xa, sở dĩ phải chậm chút trở về, tính một cái này đã nhanh 10 ngày. Gặp bên này nào cái không, Trương Mục liền quay đầu mang theo Huyền Cơ tiến về chỗ miếu. Lần này ngoại trừ giết hồ, cũng chém giết cái khác yêu vật, lấy hắn trên người bộ vị mấu chốt, thuận tiện còn hái không ít dược liệu, bán đi cũng có thể chiết khấu không ít bạc, bất quá Huyền Cơ nói nàng cần, Trương Mục liền dứt khoát đưa nàng. Chỉ là những vật này Huyền Cơ đều ngại tạm, không chịu nuốt vào trong bụng, đành phải từ Trương Mục cõng, muốn đi theo đưa đi trong chỗ miếu. Chờ tiến vào chỗ miếu, Huyền Cơ hoán hai tiếng, đều không nhìn thấy Ách Gia thân ảnh, gọi tới một cái giữ cửa chuột hỏi, mới biết được Ách Gia ra cửa. Cái kia ngươi giúp ta đưa tiễn mèo. Huyền Cơ đối Trương Mục lẩm bẩm một tiếng, ngược lại để Trương Mục không hiểu ra sao, đưa tiễn. Huyền Cơ đi thẳng tới Phật tượng phía sau, rũa ra móng vuốt ấn một khối chuyển, lập tức Trương Mục liền thấy cái kia Phật tượng phía sau thế mà mở ra một đạo cửa ngầm bên trong có một đầu hướng phía dưới địa đạo. Đi thôi. Huyền Cơ đắc ý đi ở phía trước, đối Trương Mục nói, để ngươi nhìn xem chủ nhân sản nghiệp mèo. Trương Mục đi theo Huyền Cơ đi vào địa đạo, trong địa đạo có bó đuốc chiếu sáng, bậc thang hướng phía dưới kéo dài, đánh giá có cái mười mấy thước bộ dáng. Huyền Cơ lúc này cũng nhảy tới Trương Mục trên bờ bay, nói ra, đây là trước kia xây miếu người lưu lại phía dưới vốn là nhà kho lớn mèo vốn là. Trương Mục hiếu kỳ nói, vậy bây giờ là cái gì? Chính mình nhìn mèo. Huyền Cơ thừa nước đục thả câu, lúc này Trương Mục chạy tới nấc thang cuối cùng, phía trước là một cái đại môn. Trương Mục đưa tay mở cửa lớn ra, lập tức trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy tại một cái dưới đất trong đại sảnh, vô số con chuột đang bận rộn. Bọn hắn có tại thanh tẩy dược thảo, có tại xem nghiền thuốc bột, có tại vận chuyển tài liệu, có tại tuần sát kiểm tra. Càng khoa trương hơn là, ở đại sảnh chính giữa, một tòa đan lô chính cháy hừng hực, một đám chuột đang tại không ngừng thông qua tăng giảm vật liệu gỗ đến khống chế hỏa hầu, tựa hồ là đang luyện đan. Đông đảo chuột nhìn thấy Huyền Cơ, cùng nhau dừng lại, hai cái chân trước nắm tay, ở trên mặt làm đáng yêu mèo biểu lộ, cùng một chỗ meo một tiếng, Huyền Cơ thì là meo một tiếng đáp lại, sau đó cái đám chuột này lại bắt đầu ai cũng bận rộn. Người đan dược đều là như thế tới. Trương Mục bất khả tư nghị nhìn Huyền Cơ. Huyền Cơ gật gật đầu, "Ân, đều là ta dạy meo lão đang hòa thượng không cho phép sát sinh, nhưng là ta lại phải bắt chuột, bắt lại không thể giết chết, ta cũng không có cách nào." Khiến cho bọn hắn đến cho ta công tác meo, Trương Mục đem sau lưng con tài liệu đem thả xuống, bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi nói chi phí là?" "Bọn hắn cho ta công tác, ta liền muốn nuôi bọn hắn." Huyền Cơ một mặt tự nhiên nói, "Đương nhiên là muốn cho bọn hắn mua lương thực ăn." Meo Trương Mục lại nhìn một chút cái này khí thế ngất trời xe ngựa ở giữa, hiếu kỳ nói, "Chuột năng lực sinh sản thế nhưng là rất mạnh." Huyền Cơ nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Là meo, ta trước kia có thể phiền chuyện này meo, nhưng là về sau ta nghĩ đến biện pháp." "Biện pháp gì?" "Thiên không tính sát sinh meo." Huyền Cơ đắc ý nói. Trương Mục nhìn trước mắt bận rộn không bó bọn chuột nhắc nhóm, Trương Mục trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Ngay tại Trương Mục tham quan Huyền Cơ đan dược sử lúc, ngoài thành, rừng cây nhỏ. Ách Gia ngồi xổm người xuống, nâng lên một con chuột thi thể. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại Ách Gia sau lưng, chắp tay trước ngực, tiếng nói từ bi địa đạo, "Vị thí chủ này, ngươi là có hay không nhận biết một cái hòa thượng, cách khác hảo nhất đăng?"